Chương 80 lão quỷ, ngươi muốn đổ đệ không cần. Chương 80 lão quỷ, ngươi muốn đổ đệ không cần. Giang Minh Nguyệt thân thể yếu đuối, Tô Ứng đem thiểm điện để nàng cưới. Giang Thành cẩn thận từng ly từng tí theo sau lưng, Tô Ứng dắt ngựa, chỉ chốc lát liền về tới huyện nha. Thu thập hai gian sương phòng, lại đi mua một chút đồ dùng hàng ngày. "Là, đại nhân." "Tô đại nhân, ngươi tìm cho ta sư phụ ở đâu?" Tiến huyện nha, Giang Thành liền không kịp chờ đợi hỏi. "Rất nhanh ngươi liền gặp được." Cười cười, nhìn xem Giang Thành đem Giang Minh Nguyệt đỡ xuống ngựa, lật tay lại, một bình khí huyết đan liền xuất hiện ở trong tay. "Đây là khí huyết đan, ngươi mỗi ngày phục dụng một viên, xong đằng sau tu luyện bản này hàn băng trưởng." Đang khi nói chuyện, Tô Ứng đem một bản sách ố vàng giao cho Giang Minh Nguyệt, "Thể chất của ngươi cực kỳ đặc thù, đây cũng là bản quan động lòng chắc cần nguyên nhân. Chỉ cần ngươi tốt nhất tu luyện, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ngươi cũng không muốn mỗi ngày bị đệ đệ ngươi bảo hộ đi." "Đa tạ đại nhân." Giang Minh Nguyệt sau khi nhận lấy, cắn môi một cái, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ cảm kích. Tô Ứng không chỉ có đưa các nàng 2 tỷ đệ mang về nhà, còn cho Giang Thành tìm sư phụ, cho mình khí huyết đan cùng tu luyện bí tịch. Đây đối với Giang Minh Nguyệt mà nói, đã là thiên đại ân tình. "Đại nhân, ta biết làm cơm. Tìm cho ta cái cách phòng bếp gần một điểm địa phương là được." "Tốt." Tô Ứng vẫy tay, một tên nha dịch bước nhanh chạy tới. "Đại nhân có gì phân phó?" "Đem gian phòng của nàng an bài tại phòng bếp sân nhỏ kia, mặt khác, thông chi Lý Bộ Đầu, để nàng lập tức đem thành Tây Lưu đồ hộ cả đám người toàn bộ truy nã quy án. Trước điều tra thêm trên tay có không có án mạng, có lời nói nuốt vào đại lao, nếu như không có, ân, giao tiền nha dịch kia hỏi, xin hỏi đại nhân, giao bao nhiêu?" "Có bao nhiêu, giao bao nhiêu?" "Là, đại nhân." Các loại nha dịch kia sau khi đi, một bên Giang Thành cùng Giang Minh Nguyệt mới từ trận mắt hốc mồm ở trong lấy lại tinh thần. "Tỷ tỷ ngươi thủ, chính ngươi đi báo. Bản quan tạm thời trước cho hắn một cái trừng phạt nhỏ nhỏ." "Tốt, đi thôi. Ta mang các ngươi đi gặp một người." Hai người gật gật đầu, lập tức đuổi theo Tô Ứng bước chân, hướng phía hậu viện đi đến. Còn chưa vào cửa, trong không khí liền tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi rượu. Giang Thành tiểu tử này lỗ mũi co rúm, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói, "Đại nhân, thơm quá rượu a, so túy tiên nương còn muốn hương." "Ngươi hiểu rượu?" "Không hiểu, thích uống." "Vậy thì thật là tốt, bản quan cho ngươi tìm sư phụ, cũng thích uống." Giang Minh Nguyệt đôi mắt đẹp hiện lên một tia lo lắng, lúc này nhìn xem Giang Thành dặn dò, "Thành nhỏ, ngươi theo sư phụ nhất định phải hảo hảo tu luyện, không có khả năng giống như trước như vậy ngang bướng, có biết không?" "Thì, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định hảo hảo tu luyện, báo thủ cho ngươi." Một lát sau, ba người tiến vào trong viện, liền nhìn thấy quỷ lao đầu chính nhàn nhã phơi nắng. Nghe được tiếng bước chân, hắn trừng lên mí mắt con, "Lao Tô, thế nào lại mang ngoại nhân tới?" "Lão quỷ, ta vừa mới đi ra ngoài, vừa vặn gặp được một thiếu niên anh tài, thế là trực tiếp mang về cho ngươi làm đồ đệ." "Ngươi muốn đồ đệ không cần?" "Không muốn không muốn." "Cái gì cầu thí đồ đệ, lao tử không cần." Quỷ lao đầu một mặt không nhịn được khoát tay áo. Hắn tiêu giao tự tại đã quen, lại làm cái đồ đệ còn phải tận tâm giảng dạy, đối với hắn mà nói là một loại phiền phức cùng trói buộc. "Coi là thật không cần." Tô Ứng nhìn xem quỷ lão đầu, cười quái dị nói, "Ngươi nếu là không cần, ta liền đưa cho Xích Thiết đạo nhân." "Không muốn không muốn, yêu đưa hay không đưa, lão tử không cần." "Tô Tô đại nhân, cái kia, vậy chúng ta đi." Vị lao gia gia này xem ra không thích đệ đệ ta. Giang Minh Nguyệt lời vừa nói ra, một bên Giang Thành đấy mắt lập tức xẹt qua một đạo vẻ mất mát. "Vậy được rồi, nếu hắn không thích, chúng ta còn có những người khác. Vừa bạn, cũng giúp ngươi tìm một cái, dù sao như ngươi loại này thể chất, bạn người không được một." Ai Tô Ứng làm bộ lắc đầu, lập tức đứng dậy liền muốn hướng phía Xích Thiết đạo nhân sân nhỏ đi đến. Quỷ lao đầu khinh thường cười lạnh, thầm nghĩ tiểu tử còn muốn lừa dối lao tử. "Lao tử sống mấy trăm năm, nếm qua muối so ngươi nếm qua gạo đều nhiều. Vậy mà mặc dù như thế, lao tiểu tử này hay là theo bản năng khí cơ tản ra, tại Giang Thành cùng Giang Minh Nguyệt trên thân nhẹ nhàng quét qua. Quét qua này không sao." Trực tiếp dọa hắn kêu to một tiếng. Giang giác. Trong tay hắn theo bản năng dùng sức, hồ lô rượu bị bắt vỡ nát. Sau đó cả người như là xù lông lên mèo đen, đặt mông từ ghế nằm tại đứng lên. "Thiên thông chi thể, lại là thiên thông chi thể. Lao phu mắt chó sẽ không nhìn lầm đi." Chỉ gặp theo hắn khí cơ dẫn dắt, tại Giang Minh Nguyệt trên thân một cái thiên địa nguyên khí hình thành vòng xoáy vô hình, vòng quanh nàng đảo quanh không ngừng. Lại tập trung nhìn vào, nàng này cốt cách kinh kỳ, toàn thân kinh mạch thông suốt, huyệt khiếu càng là giống như tinh thần, đã sớm bị thắp sáng. Thiên thông chi thể, mấy triệu không một luyện võ kỳ tài. Quỷ lão đầu cho là mình mắt mở. Dù sao hắn sống mấy trăm năm cũng chưa từng thấy qua một cái, nhưng bây giờ, trước mắt mình liền sống sờ sờ đứng một cái. Loại cảm giác này, tựa như nghèo rất mùng tơi tên ăn mày, đói bụng 3 ngày 3 đêm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái nặng 100 cân kim nguyên bảo. Phanh phanh phanh. Lão tiểu tử này trái tim bất tranh khí nhảy lên, hai mắt nhìn chằm chằm Giang Minh Nguyệt, tách ra tham thẳm lục quang. Khô khụ. Nửa ngày, quỷ lão đầu mới chắp hai tay sau lưng, một bộ cao nhân bộ dáng đi vào Tô Ứng trước mặt, nghiêm mặt nói: "Nếu là lão Tô hảo ý, vậy lão phu cũng không thể đem mặt cự tuyệt, như vậy đi. Tiểu nữ hoa này lão phu thu, về phần tiểu tử này." Nói đến chỗ này, quỷ lão đầu mãn kiểm ghét bỏ, liền cố mà làm giao cho Xích Thiết đi. Dù sao hắn còn thiếu mấy cái rèn sắt lão quỷ không cần cố mà làm, ngươi trời sinh tính tiêu giao tự tại, giáo đồ đệ loại sự tình này đoán chừng cũng dạy không tốt, ta nhìn Xích Thiết đạo nhân liền rất có kiên nhẫn. "Không tiêu diêu không tiêu diêu." Quỷ lão đầu liên tục quát tay, nghiêm mặt nói: "Lão phu chính là thượng cổ thần thủy tông trưởng lão, bản môn tâm pháp Thái Âm thần thủy ngọc chiếu quyết chính là địa giai thượng phẩm, đơn giản chính là vì nàng chế tạo riêng a. Ngươi cho Xích Thiết đạo nhân cái kia tên mõ giả, sẽ chỉ dạy hư học sinh. Nghe chút Tô Ứng muốn đem Giang Minh Nguyệt đưa cho Sích Thiết đạo nhân làm đồ đệ, lão tiểu tử này trái tim lập tức phanh 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 nhảy dựng lên. Hắn đường đường thiên nguyên cảnh cao thủ, thế mà khống chế không nổi huyết khí, có thể thấy được nội tâm kích động. Cam Lâm Nương, ngươi nói ai là tên mõ giả? Nhưng vào lúc này, Sích Thiết đạo nhân thân hình lóe lên, đi thẳng tới mấy người nơi ở, hắn nhìn một chút Giang Thành, lại nhìn một chút Giang Minh Nguyệt. Sau đó, ánh mắt rốt cuộc rời bất động. Trời Thiên Thông chi thể. Sau đó, hắn một thanh nắm Giang Thành cổ tay, đưa vào một đạo chân khí, trong chốc lát, Giang Thành sắc mặt đỏ bừng, như là đồn sôi tô mự. Kinh mạch cứng cỏi, khí huyết hùng hồn, thân thể thiên phú dị cùng người thường, cũng là mầm mống tốt. Nói xong, trực tiếp nhìn về phía Giang Minh Nguyệt, nghiêm mặt nói, "Nữ hoa, đệ đệ ngươi cùng ngươi so sánh mặc dù là cái phế vật, nhưng chính thích hợp lão phu luyện thiết thủ. Dạng này, ta thu hắn làm đồ, ngươi cũng đi theo lão phu như thế nào? Mua một tặng một." Giang Minh Nguyệt há to miệng, đang muốn mở miệng, một bên quỷ lão đầu liền nhịn không được. Hắn một phát bắt được Xích Thiết đạo nhân cổ, tức giận nói, "Cờ mờ mờ ra Xích Thiết, ngươi dám đoạt lão tử đồ đệ, lão tử đập ngươi tiệm thợ rèn." Xích Thiết lão nhân mặt cười bị không cười, lạnh lùng nói, "Ha ha, làm ngươi lại ra, thiên thông chi thể ngươi cũng muốn nuốt một mình, tin hay không lão tử đưa ngươi đốt thành lợn sữa?" "Cờ mờ mờ, tới tới tới, lão tử cái này nói cho ngươi, Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy? Ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi?" "A, ổ cỏ, ngươi mẹ nó đánh lén." Xích Thiết đạo nhân giận dữ, không nói hai lời một đạo màu lửa đỏ trưởng ấn trực tiếp vô ra. "Luyện thiết thủ, ngươi lại ra lật hải thần trưởng." Sau đó, hai người bay thẳng nhảy đến bầu trời, ngay sau đó, từng đợt âm bạo chuyển đến từ giữa không trung. Tô Ứng khẽ miệng giật một cái, cảm giác mình mẹ nó vậy mà như cái ngoại nhân. Chương 81 người chứng cứ này, có chút đơn bạc chương 81 người chứng cứ này, có chút đơn bạc ước chừng qua thời gian uống cạn nửa chén trà, quỷ lão đầu cùng Xích Thiết đạo nhân nhao nhao từ giữa không trung hạ xuống. Hai vị tiền bối thương nghị như thế nào? Tô Ứng cười ha hả hỏi. Quỷ lão đầu nắn nuốt chỉ có sợi râu, mặt mũi tràn đầy hiền lành cười nói, "Trải qua ta cùng già Xích Thiết hữu hảo hiệp thương, nữ hoa hoa này làm đồ đệ của ta, đệ đệ của hắn khi hắn đồ đệ. Bất quá lão phu tâm địa thiện lương, mỗi tháng cho Xích Thiết đạo nhân 3 ngày chuyển ta đồ đệ tuyệt học của hắn băng tâm quyết cơ hội. Lão tử hiện tại đánh không lại ngươi, nhưng tương lai không nhất định sẽ như vậy." Xích Thiết đạo nhân sắc mặt có chút không tốt, vừa mới một trận chiến, lão tiểu tử này thực lực vậy mà cao hơn chính mình không ít. Bất quá băng tâm quyết vốn là thiết môn trong lúc vô tình được đến một loại dùng cho loại trừ hỏa độc tâm pháp, Giang Minh Nguyệt tu luyện đằng sau cũng là không ảnh hưởng toàn cục. "Đã như vậy, các ngươi riêng phần mình bái sư đi." Tô Ứng hài lòng cười cười. "Đồ nhi bái kiến sư tôn." Giang Thành trước cái thứ nhất quỳ xuống tham viếng Xích Thiết đạo nhân. "Tốt tốt tốt, ngươi gọi Giang Thành đúng không? Về sau chính là ta Xích Thiết đạo nhân đồ đệ. Ngươi còn có một vị sư minh gọi Trương Hổ." "Đa tạ sư tôn." "Đồ nhi tham kiến sư tôn." Một bên Giang Minh Nguyệt cũng là mặt lộ ý cười. "Ai ai ai, không cần không cần, ngươi có thể làm ta đồ đệ, đó là lão phu phúc khí, lão phu đều muốn trước cho ngươi đập một cái. Có ngươi tại, Thần Thủy Cung cũng coi là có người kế nghiệp." Quỷ lão đầu có chút kích động, khóe mắt có chút ướt át, nhìn Xích Thiết đạo nhân thật muốn to mồm quất chết hắn. "Đa tạ sư tôn." Giang Minh Nguyệt không có quỳ xuống, nhưng vẫn là huyện chuyển thi cái lễ. "Đồ nhi ngoan, đây là vị sư đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Đây là Phân Thủy Hàn Quan kiếm, chính là nhất đẳng thần binh lợi khí. Hảo hảo tu luyện, lão phu đời này còn có thể hay không mở mày mở mặt, phải xem ngươi rồi." Đang khi nói chuyện, lão tiểu tử này trực tiếp móc ra một thanh màu xanh thảm bảo kiếm. Kiếm này vừa ra, nhất thời không khí đều ngưng kết thành băng, một cỗ nồng đậm hàn khí xâm nhập mà đến. "Quả nhiên, ta hiện tại chính là cái ngoại nhân." Tô Ứng lắc đầu, không lại quấy rầy người ta sư đồ tâm sự, thế là trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem Tô Ứng rời đi bóng lưng, quỷ lão đầu đi vào Giang Minh Nguyệt trước mặt, thần bí hề hề thấp giọng dặn dò, "Đồ nhi ngoan, ngươi cũng phải cẩn thận Tô Ứng tiểu tử kia, hắn mỗi ngày đi Bách Hoa lâu, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, cũng đừng rơi vào tiểu tử này trong tay, cho dù rơi vào trong tay hắn cũng muốn làm lớn, tiểu tử này phía ngoài nhân tình cũng không ít." "Đồ nhi hiểu rồi." Giang Minh Nguyệt khẽ gật đầu, nhìn xem Tô Ứng rời đi bóng lưng, đáy mắt hiện lên vẻ khác lạ. Dừng một chút, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía quỷ lão đầu, nói khẽ, "Sư tôn, vừa mới Tô đại nhân đưa cho ta một bản Hàn Băng Trưởng, lại cứu chúng ta tỷ đệ, ta có thể hay không đem Phân Thủy Hàn Quang kiếm đưa cho Tô đại nhân làm báo đáp?" Quỷ lão đầu nghe vậy, sắc mặt sững sờ, sau đó suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra. Hắn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép chỉ vào Giang Minh Nguyệt. "Ngươi ngươi, đây chính là lão phu vừa mới tặng cho ngươi, ngươi chuyển tay liền muốn đưa cho người khác, ngươi cái này bất hiếu nữ à?" Giang Minh Nguyệt tự mình nhẹ gật đầu, "Vậy được rồi, không tiễn. Về sau đem chính ta đưa cho Tô đại nhân cũng tốt, kể từ đó mới có thể báo đáp hắn cứu mạng tái tạo tri ân." Quỷ lão đầu nghe vậy, lập tức khỏe miệng giật một cái. "Vậy lao tử thành gì? Giúp Tô Ứng dạy dỗ nữ nhân hai tay thương a." Đại đường, Lý Thu Xương đã đem lưu đồ hộ cả đám người toàn bộ cầm trở về. Mập mạp này run run rẩy rẩy quỳ gối trên đại sảnh, nhìn xem nhẹ nhàng phẩm trà Tô Ứng, toàn thân hiện đầy mồ hôi lạnh. Hắn lúc đầu ngay tại giết heo đâu, ai ngờ đột nhiên xông tới một đám bộ khoái, không nói hai lời liền đem hắn khóa mang về huyện nhà. Tô Ứng đại danh toàn bộ Ninh Dương huyện ai không biết ai không hiểu, rơi vào trên tay hắn, không chết cũng muốn rơi một lớp ra. Cái kia cái gì, Tô đại nhân, không biết ngài bắt Thảo Dân đến, có chuyện gì quan trọng? Thảo Dân là cái tuân theo luật pháp người làm ăn, cũng không có phạm qua chuyện gì a. Tô Ứng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mà không chút thay đổi nói, bản quan nghe nói ngươi bán heo mẹ thịt. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lưu đồ hộ đội vàng phủ nhận, đại nhân minh xét ta Thảo Dân chưa bao giờ bán qua lợn chết heo mẹ a. Cái này nhất định là người khác oan uổng a. Bản quan còn nghe nói, ngươi thịt heo không chỉ có rót nước, còn thiếu cân thiếu hai. Lưu Đồ Hộ sững sờ, lúc này dập đầu như dã tỏi, cầu khẩn nói: "Đại nhân, ta là oan uổng a. Tuyệt đối là oan uổng a. Thảo dân từ trước tới giờ không thiếu cân thiếu lượng, cũng từ trước tới giờ không rót nước a. Có đúng không?" Tô Ứng Trừng lên mí mắt con, "Vậy bản quan nghe nói, ngươi mấy ngày trước đây còn trắng trợn cướp đoạt dân nữ tới. Tại Tây Nam sống nghèo, 2 tỷ đệ, cho ngươi đánh cho một trận. Oan uổng. Đại nhân, đây tuyệt đối là oan uổng. Thảo dân tuyệt đối không có trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Có chứng cứ gì?" "Chán, chứng cứ." Lưu Đồ Hộ sững sờ, vội vàng nói: "Chứng cứ ngay tại đại nhân trên mặt bàn a." "Trên mặt bàn?" Tô Ứng ánh mắt có chút rủ xuống, liền thấy trên bàn hồ sơ ép xuống một chồng thật dày ngân phiếu, nói ít có mấy ngàn lượng. Hắn tùy ý xốc lên nhìn một chút, không khỏi nhíu nhíu mày. "Cơ mờ mờ, một cô thịt heo vị." Lúc này gõ bàn một cái, mà không chút thay đổi nói: "Lưu Đồ Hộ, bản quan cũng nghe qua ngươi. Ngày bình thường giết heo mua heo, cũng coi là thích hay làm việc thiện người. Chỉ bất quá ngươi trắng trợn cướp đoạt dân nữ một chuyện, bản quan nhân chứng vật chứng cố tại, có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực. Về phần ngươi chứng cứ, nhìn có chút đơn bạc ga đơn bạc. Chứng cứ còn có thể đơn bạc." Lưu Đồ Hộ sắc mặt sững sờ, lập tức nội tâm giật mình, tiếp lấy hắn thật sâu nằm trên đất mặt, cao giọng nói: "Tô đại nhân, xin mời cho thảo dân một cái cơ hội, đợi thảo dân trở về, nhất định chuẩn bị đầy đủ chứng cứ giao cho đại nhân. Thỉnh cầu đại nhân còn thảo dân một cái trong sạch chi thân đã như vậy, vậy liền lập tức thả người đi. Đến nha, đợi chút nữa đi theo Lưu Đồ Hộ đi trong nhà cầm chứng cứ." Một tên nha dịch lập tức đứng dậy, chắp tay nói: "Là, đại nhân." "Tốt, lui đường." "Đừng." Kinh đường một bố, uy vũ thanh âm truyền đến, Lưu Đồ Hộ lau mồ hôi lạnh trên trán, lập tức đi theo nha dịch trở về chuẩn bị chứng cứ. Mãi cho đến trạm vào tối, nha dịch trở về, giao cho Tô Ứng một cái căng phòng bao bố nhỏ, Tô Ứng mở ra nhìn một chút, mới hài lòng nhẹ gật đầu, xem ra Lưu Đồ Hộ quả nhiên là lương dân, lần này chứng cứ liền rất đầy đủ. Ti chức cáo lui. Tô Ứng nhẹ gật đầu, lập tức đóng cửa bắt đầu tiếp tục cô đọng quyền ý của chính mình. Mỹ hảo một ngày từ sáng sớm bắt đầu, một đêm tu luyện, Tô Ứng sớm tỉnh lại. Vừa ra cửa, liền nhìn thấy trên mặt bàn đã chuẩn bị xong nóng hổi đồ ăn. Giang Minh Nguyệt mặc tạp dề, sát tuyết trắng mồ hôi trên trán, nhìn thấy Tô Ứng đi ra, lập tức như là một cái chờ đợi trượng phu đi ra ngoài tiểu tức phụ. "Tô đại nhân, đồ ăn đã tốt, ngài nếm thử nhìn còn hợp khẩu vị sao?" "Không sai, nhìn liền sắc hương vị đều đủ. Đợi chút nữa nếm thử nhìn. Ở đã quen thuộc chưa?" Giang Minh Nguyệt gật gật đầu, cười nói: "Rất tốt. Sư tôn lão nhân gia ông ta rất thương ta." "Vậy là tốt rồi." Tô Ứng gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng có thể không thương ngươi a. Như ngươi loại này thể chất, đổi ai ai không thương yêu có thừa. Làm sao lại không người thương ta đây? May mắn ta còn có Tam công chúa. Nghĩ đến đây, Tô Ứng thở dài, bưng lên đồ ăn bắt đầu phong quyển tàn vân tiêu diệt đứng lên. Ăn uống no đủ, Tô Ứng cũng không có đi ra ngoài, mà là quay ngược về phòng, trực tiếp mở ra hệ thống. Hắn phải cẩn thận nghiên cứu một chút, hệ thống thăng cấp sau, đến cùng mang đến cái nào mới tinh biến hóa. Chương 82 khắc kim rút thưởng, luyện hóa giao long tinh huyết chương 82 khắc kim rút thưởng, luyện hóa giao long tinh huyết ký chủ, Tô Ứng. Cảnh giới, Thiên Nguyên cảnh tầng thứ tư 36 khiếu. Thế lực quyền sở hữu, Đại Hạ Thanh Châu Ninh Dương huyện. Kỹ năng, Bắc Minh thần công viên mãn đại lực kim cương chỉ viên mãn hàng long thập bát trưởng tầng thứ 6, không thể tăng lên vạn kiếp bất diệt kim thân tầng thứ 4, không thể tăng lên kinh thiểm kình viên mãn hàn băng liệt hỏa trưởng tầng thứ nhất, có thể tăng lên hóa cốt miên trưởng tầng thứ nhất, có thể tăng lên. Tu luyện giá trị 373. Nhiệm vụ trước mặt, không. Thiên phú, thông ngũ chi nhãn không thể tiến hóa. Nhìn xem bảng thuộc tính của mình, Tô Ứng mặt lộ vẻ do dự. Trải qua thăng cấp sau hệ thống, so với lúc trước càng thêm toàn diện. Đầu tiên là tu luyện giá trị, trừ có thể tăng lên cảnh giới võ học bên ngoài, còn có thể tốn hao tu luyện giá trị tìm kiếm quyền sở hữu phạm vi bên trong mình muốn tìm người. Trước mắt Tô Ứng tại toàn bộ Ninh Dương muốn tìm một người chỗ tốn hao tu luyện giá trị là 100 điểm. Chức năng này cũng không tệ lắm. Về sau sẽ không bao giờ lại phát sinh Hoàng Tam Hải loại chuyện này. Thứ yếu là cái thứ hai công năng, Thiên Phú tiến hóa. Tô Ứng trước mắt duy nhất thiên phú là Thông Vũ Chi Nhãn, dựa theo hệ thống nhắc nhở, hắn có thể tốn hao 10.000 điểm tu luyện giá trị tiến hóa thành Hỏa Nhãn Kim Tinh, Động Hư Chi Mâu, Chân Thực Chi Nhãn Thiên Nhãn chờ chút. Đương nhiên, dựa theo Tô Ứng trước mắt tu luyện giá trị tới nói, cái này có chút không thực tế. Mà lại Thông Vũ Chi Nhãn trước mắt công năng cũng đầy đủ Tô Ứng sử dụng. Cuối cùng thì là nhất làm cho Tô Ứng vui vẻ hưng phấn. Khắc kim rút thưởng. Không sai, chính là nạp tiền. Quả nhiên, tất cả ngay từ đầu miễn phí bàn tay vàng, cuối cùng đều sẽ đi đến ngựa ba bà con đường. Chỉ có 3 loại. Bạch ngân bảo dương 100 lượng, hoàng kim bảo dương 1000 lượng, kim cương bảo dương 1 vạn lượng, mà lại đều là hoàng kim. Mặc dù chỉ có cái này 3 loại, nhưng vẫn là để Tô Ứng nhìn nhức cả trứng không thôi. Vì cái gì không phải bạch ngân? Bản quan chỉ là một cái thất phẩm huyện lệnh, nơi nào có nhiều như vậy hoàng kim nạp tiền? Rút thưởng. Nhưng, nghĩ nghĩ, Tô Ứng hay là thịt đau tốn hao 100 hoàng kim làm một cái bạch ngân bảo dương thăm dò sâu cạn. Dù sao, huyền không thay đổi không phải, khác bất cải mệnh. Đốt. Tiêu hao hoàng kim 100 lượng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được bạch ngân bảo dương, phải trang lập tức mở ra. Mở ra. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra bạch ngân bảo dương, thu hoạch được đao mổ heo một thanh. Sau đó, một thanh như quả hương bổ đao mổ heo liền rơi xuống tại chính mình hệ thống trong không gian. Tối quá. Tô Ứng nhìn xem cùng tinh gia giống nhau như lúc đao mổ heo, sắc mặt khó coi, trong mồm chậm rãi phun ra hai chữ. Tinh gia đao mổ heo là thâm hải huyền thiết, lao tử 100 lạng vàng, làm cái sắt thép. Tính toán, chịu được dùng đi. Lắc đầu, Tô Ứng không do dự, tiếp tục tốn hao 200 lượng hoàng kim rút thưởng. đốt, chúc mừng ký chủ mở ra Bạch Ngân Bảo Dương, thu hoạch được khoai lang hạt giống 100 cân. Khoai lang hạt giống? Tô Ứng sắc mặt càng đen hơn. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra Bạch Ngân Bảo Dương, thu hoạch được tiêu thuật tinh thông. Tô Ứng, thổi tiêu, thôi, Bạch Ngân Bảo Dương chính là cái hố to. Có tiền cũng không thể lãng phí như thế a. Tô Ứng lắc đầu, nhiều lần bên trên một khi, đường đường không giống mới. Hắn mặc dù xuất thân giàu có, nhưng cũng chỉ là mấy chục vạn lượng hoàng kim. 100 lượng mặc dù không nhiều, nhưng mỗi lần đều rút ra loại vật này cảm giác không đáng. Nhưng không rút thưởng, lại cảm thấy có lỗi với hệ thống đổi mới. Muốn hay không lại đến bài phát? Tô Ứng trong lòng dục dịch. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, trực tiếp lựa chọn mở ra ba cái hoàng kim bảo dương, một cái kim cương bảo dương. Lập tức, ba đạo màu hoàng kim cùng một đạo hào quang màu bạch kim rơi vào hệ thống không gian, biến thành bốn cái dương lớn. Sau đó Tô Ứng từng cái lựa chọn mở ra. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra hoàng kim bảo dương, thu hoạch được tu luyện giá trị 1000 điểm. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra hoàng kim bảo dương, thu hoạch được công pháp dung hợp phù. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra hoàng kim bảo dương, thu hoạch được công pháp bá đao. Đốt, chúc mừng ký chủ mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được linh dược huyết bổ đề 10. Huyết bổ đề. Tốt ta, cũng coi là một loại cực kỳ khó được bảo vật. Trọng yếu nhất chính là một lần cho 10 quả. Đáng tiếc, cái đồ chơi này mỗi người chỉ có thể ăn một lần, lại ăn lời nói cũng không có cái gì tác dụng. Huyết bổ đề truyền có trọng thương tất trị, vô hại tăng công hiệu quả, chính là kỳ lân huyết rơi xuống đất sinh trưởng ra một loại trái cây kỳ dị. Lần đầu rút thưởng, Tô Ứng cảm giác bình thường, chỉ làm chút phụ trợ tính đồ vật. Trầm mặc một lát sau, hắn cuối cùng vẫn triệu hồi hệ thống, mà hậu tâm niệm khẽ động, tam công chúa cho giao long tinh huyết rơi vào trong tay. Bây giờ hắn đã là thiên nguyên cảnh, mà lại vạn kiếp bất diệt kim thân cũng đạt tới tầng thứ tư, là thời điểm luyện hóa giao long tinh huyết. Nhìn xem trong tay như là ẩn giấu đi núi lửa nham tương giống như giao long tinh huyết, Tô Ứng không chút do dự, trực tiếp một ngụm nuốt vào. Tinh huyết rơi vào trong miệng, trong khoảnh khắc hóa thành một cỗ cuồng bạo tinh nguyên huyết khí. Cùng lúc đó, Tô Ứng vận chuyển vạn kiếp bất diệt kim thân, cương khí như lũ quét biển động ở trong cơ thể hắn lao nhanh đứng lên. Ngang ngang ngang. Từng đợt giống như rồng mà không phải là rồng thanh âm tại Tô Ứng trong đầu vang lên. Phản phất cả người hắn hóa thân thành giao long, kịch chiến man hoang đông đảo hung thú, cuối cùng trở thành yêu tộc đại thánh. Theo giao long tinh huyết bị một chút xíu luyện hóa, Tô Ứng chỉ cảm thấy hai mắt đỏ như máu một mảnh. Tâm thần của hắn bị một cỗ sát ý vô tận, nộ khí đang điên cuồng tàn phá bừa bãi. Cho dù hắn tu vi như thế, hay là máu tươi tâm thần thất thủ. Khó trách tam công chúa muốn ta tu thành tầng thứ tư lại luyện hóa giao long tinh huyết, thì ra là thế. Tầng thứ tư vạn kiếp bất diệt kim thân đã đem toàn thân tinh khí thần hợp hai làm một, để quanh thân trong ngoài hôn nguyên như một. Đến cảnh giới này, giao long tinh huyết tận chứa vô tận bạo ngược cùng sát lục chi ý đối tự thân ảnh hưởng cực hạn nhất giảm xuống. Theo giao long tinh huyết bị cương khí vận chuyển kéo theo, lập tức Tô Ứng thể nội huyệt khiếu như là núi lửa giống như bắt đầu phun trào. Rầm rầm rầm. Vô cùng to lớn giao long tinh huyết cùng cương khí dung hợp hội tụ, như hải nạp bách xuyên, như núi kêu biển gầm sông vào thứ 37 mai huyệt khiếu. Phốc. Trụ trời huyệt bị trong nháy mắt mở ra. Cùng lúc đó, cuồng bạo giống như là biển gầm cương nguyên huyết khí phảng phất tìm được chỗ tháo nước, trong nháy mắt xuyên vào trong đó, sau đó lấp đầy sau, tiếp tục hướng phía kế tiếp huyệt khiếu lao nhanh mà đi. Lập tức, Tô Ứng phát ra kêu đau một tiếng, chỉ cảm thấy nhục thân phảng phất bị giao long cho hung hăng xé nát. Đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Giao long tinh huyết thôi, có thể làm khó dễ được ta. Nội tâm của hắn gầm thét, thể nội vạn kiếp bất diệt kim thân điên cuồng vận chuyển. Giao long đang gầm thét, đang thét gào, phảng phất phát ra trước khi chết gào thét. Ngang. Gầm lên giận dữ, Tô Ứng quanh thân lập tức giấy lên ngọn lửa màu vàng. Phanh 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 phanh. Tương đạo trầm đục truyền đến, trong cơ thể hắn huyệt khiếu như là pháo bạo tạc, bị liên tiếp xung mở. 40 mai, 50 mai, 57 mai, 63 mai. Cùng lúc đó, Tô Ứng quần áo trên người trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Cả người hắn như là bị bôi lên một tầng sân vàng. Cương khí giống như thực chất, tại bên ngoài cơ thể kịch liệt lập lòe. Cùng lúc đó, do hắn mi tâm bắt đầu, từng khối to bằng móng tay lân phiến màu vàng bắt đầu điên cuồng sinh sôi. Bên trong cả gian phòng, cùng phong quét sạch, một cô đến từ viễn cổ man hoang khí tức điên cuồng tràn ngập. Một lát sau, giao long tinh huyết bị triệt để luyện hóa, Tô Ứng chậm rãi đứng dậy, hai mắt vừa mở, con ngươi vậy mà như mắt mèo bình thường, co lại thành một đạo đường dọc. Tâm niệm vừa động, Tô Ứng trên người màu vàng vậy từng khúc hóa phấn, rơi xuống đất, hiện lộ ra nguyên bản khuôn mặt. Mai thứ nhất giao long tinh huyết, luyện hóa hoàn thành. Mà Tô Ứng tu vi cũng đạt tới thiên nguyên cảnh tầng thứ 6. Chương 83 tư chất mỹ tiền, địa long xoay người chương 83 tư chất mỹ tiền, địa long xoay người ra gian phòng, Tô Ứng trong lòng hơi động, cả người như tên lửa trực tiếp chui vào giữa không trung. Sau đó thân hình hắn nhất chuyển, liền hướng phía Ninh Dương thành bên ngoài Lạc Hà Sơn bay vụt ra ngoài. Tốc độ nhanh như thiểm điện, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một đạo lưu quang màu vàng. Một lát sau, hắn rơi vào Hùng Trưởng Phong đỉnh, nhắm ngay một khối cự thạch ngàn cân, không nói hai lời một trưởng vỗ xuống. Trong nháy mắt, cự thạch ngàn cân bị đập thành một mịn, liên đối không khí bốn phía đều bị trong nháy mắt đánh nổ. Tâm niệm vừa động, Tô Ứng liền cảm giác trong thân thể bộc phát ra núi lửa phun trào giống như lực lượng cuồng bạo. Lấy hắn làm trung tâm, không khí bốn phía đều bị chấn nổi lên đạo đạo như mặt nước gợn sóng. Lực lượng lại tăng mạnh a. Tô Ứng trên mặt hiện một tia nụ cười thỏa mãn. Trải qua giao long tinh huyết cải tạo qua thân thể, đơn thuần lực lượng so với cùng cấp bậc cao thủ cường đại không chỉ gấp 10 lần. Nhất là đã mở rộng huyệt khiếu, trong đó tiềm lực cơ hồ toàn bộ bị triệt để phóng thích. Lấy Tô Ứng cảnh giới trước mắt, cho dù không sử dụng cương khí, một quyền xuống dưới cũng là gõ ai kẻ nào chết. Thiên giai thần công chính là lợi hại, cương khí tự sinh, vô cùng vô tận. Nếu là đặt ở trên chiến trường, ta hiện tại chính là cái không biết mệnh mỏi máy móc chiến đấu. không hưởng công ta tân tân khổ khổ tu luyện lâu như vậy. Sau một khắc, Tô Ứng tâm niệm vừa động, thân hình lần nữa từ hùng trưởng phong nổ bắn ra mà ra, mấy hơi thở không đến liền lần nữa giáng lâm đến Linh Dương huyện nhà. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Linh Dương thành, một chỗ không đáng chú ý trong sân. Dáng người hùng tráng Đạt Nhĩ Ba chắp tay trước ngực, cung kính nói, "Bẩm sư tôn, đệ tử đã dò xét rõ ràng, cái kia Tô Ứng hoàn toàn chính xác đem Hắc Bạch Song Sắt cùng Địa Sát Tam Quái bắt bỏ vào đại lao, không chỉ có như vậy, ủy lệ xuất lĩnh 3000 man tộc cao thủ cũng bị hắn giết cái không còn một mảnh." Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, liền ngay cả xà ma tôn giả chi tử cũng chết ở Tô Ứng chi thủ, hôm đó có người nhìn thấy Lạc Hà Sơn sinh ra dị tượng, nghĩ đến hẳn là xà ma tôn giả lưu tại con hắn thể nội chân linh pháp thân giáng lâm, đáng tiếc là không biết cuối cùng vì sao Tô Ứng không ngờ đang yên đang lành sống tiếp được. Xem ra tiểu tử này phía sau cũng có cao nhân. Khang Cổ Ba có chút mở mắt, đuổi trong tay chẳng hạn, một lát sau mới cau mày nói, nếu không lấy hắn loại này ngang ngược cản rỡ tư thái, không có khả năng sống đến bây giờ. Người sư tôn kia, chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Các loại. Khang Cổ Ba cười lạnh, các vùng rồng, lần nữa xoay người đi. Đạt Nhĩ Ba nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, vội vàng chắp tay trước ngực, cung kính nói, đệ tử cáo lui. Đại hạ thần võ 20 năm, Tây Châu đại hạ, lại gặp địa long xoay người, dẫn đến bách tính trôi dạt khắp nơi. Phía sau không lâu, tam đại tà phái thừa cơ đi ra mê hoặc nhân tâm, tụ chúng làm loạn, lôi kéo được một nhóm trung thực tín đồ. Trừ Hoa Gian phái, Di Lặc tông cùng Hợp Hoan tông bên ngoài, Trường Sinh Thiên cũng mượn cơ hội này tụ họp mấy vạn giáo chúng. Cùng lúc đó, tam đại tà phái cùng Trường Sinh Thiên liên thủ, cùng Tây Châu tổng đốc xuất lĩnh đại quân kịch chiến mấy tháng. Trong lúc nhất thời, mấy trăm vạn nạn dân thoát đi Tây Châu, tiến về những châu phủ khác. Giang Minh Nguyệt tỷ đệ chính là vào lúc đó đi theo nạn dân bảy đi tới Linh Dương thành. Nói cách khác, Tây Châu cho tới bây giờ hay là đại loạn thái độ. An Giang Minh Nguyệt làm đồ ăn, Tô Ứng niết niết miệng, cau mày nói, triều đình không có phái người tiến đến trấn áp sao? Phái, nhưng là vô dụng. Giang Minh Nguyệt lắc đầu, trong đầu hiện hiện mình cùng đệ đệ cùng nhau đi tới thấy cảnh tượng. Coi con là thức ăn, ăn vỏ cây rễ cỏ, còn có ăn đất sét trắng bị sống sờ sờ nghẹn chết. Nhiều vô số kể. Một lát, nàng thần sắc có chút giật mình, triều đình phái đóng giữ Tây Châu 500,000 đại quân tiến đến trấn áp, đáng tiếc, nạn dân nhiều lắm, giết cũng không phải, thả cũng không xong. Lại thêm tam đại tà phái cùng Trường Sinh Thiên yêu nhân thỉnh thoảng đi ra mê hoặc, đến mức trừ cái đó ra, ta còn nghe nói trên triều đình cũng bởi vậy chia hai phái, một phái chủ trương đem tam đại tà phái triệt để chém tận giết tuyệt, một phái khác thì do dự dự thì ra là thế. Tô Ứng nhẹ gật đầu, lại lay mấy ngụm cơm. Loạn thế trước hết giết thánh mẫu. Nếu như Tây Châu chi loạn triều đình có thể tại ngay từ đầu liền quyết đoán thi hành giải quyết dứt khoát kế sách, cũng sẽ không đi đến bây giờ tình trạng này. Nạn dân muốn chính là cái gì? Chỉ bất quá ăn no thôi. Đơn giản như vậy. Nhưng chính là có một ít người thừa cơ muốn phát quốc nạn tài, trong khoảng thời gian ngắn liền kiếm lời cái chậu phong bắt đầy. Bởi vì trong mắt bọn hắn, loạn thế nạn dân tiện không bằng chó, chỉ có trắng bóng bạc mới là thật. A, cảnh giới của ngươi. Thu hồi suy nghĩ, Tô Ứng ánh mắt rơi vào Giang Minh Nguyệt trên thân. Chỉ thấy lúc này nàng đã đổi thân quần áo màu trắng, mặt như khay bạc, mắt như nước hạnh, lộ ra khí chất tú lan mà tươi mát ưu nhã. Sư tôn truyền ta Thái Âm Thần Thủy chiếu tháng quyết, ta tu luyện đằng sau không chỉ có ho lao tốt, thân thể cũng so trước đó tốt lên rất nhiều. Sư tôn nói ta hiện tại đã là tiên thiên cảnh. Cái gì? Tiên thiên? Tô Ứng nghe vậy, sắc mặt sững sờ, nội tâm chấn kinh đến cực điểm. Hắn nắm Giang Minh Nguyệt cổ tay, thăm dò vào một tia chân khí. Chỉ gặp nàng chân khí trong cơ thể lưu chuyển, sinh sôi không ngừng, cả người như là thủy chi tinh linh, mà lại theo trong đan điền thủy nguyên chi cầu chậm rãi chuyển động, tu vi của nàng vậy mà không cần tu luyện thế nào, đều tại thời thời khắc khắc đề cao. Cái này mẹ nó a. Tô Ứng thở dài, quả nhiên, người so với người làm người ta tức chết. Nhìn xem người ta, nhìn lại mình một chút. Ai? Bị Tô Ứng nắm cổ tay, Giang Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng gặp Tô Ứng sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, lúc này thấp giọng nói, "Lớn, đại nhân, ngài thế nào?" Tô Ứng nghe vậy, chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nửa ngày, trong miệng mới chậm rãi phun ra mấy chữ, "Bản quan có chút nhớ nhung nhà." Biết Giang Minh Nguyệt một đêm nhập tiên thiên sau, Tô Ứng nội tâm có chút buồn bực. Nghĩ nghĩ, chỉ có câu Lan nghe hát có thể an ủi chính mình thụ thương tâm linh. Nghĩ như vậy, Tô Ứng trực tiếp ra huyện nhà, hướng phía Bách Hoa lâu đi đến. Bất quá khi Tô Ứng đi vào Bách Hoa lâu lúc, lại bị cáo chi Lâm Tiên Nhi về nhà thăm viếng đi, đến một đoạn thời gian mới có thể trở về. Tô Ứng nghe chút, nội tâm lúc này phiền muộn không gì sánh được. Nàng con có người nhà, chẳng lẽ không phải giống như ta là cô nhi a? Lắc đầu, Tô Ứng thở dài, chỉ cảm thấy nội tâm càng thêm phiền muộn. Vừa trở lại cổng huyện nha, liền thấy Lý Sơn Phong trần mệt mỏi chạy về. Hai người lướt nhau, đi thẳng tới thư phòng. Lý đại nhân nói thế nào? Bẩm đại nhân, Lý đại nhân đã đáp ứng, Tô đại nhân có thể buông tay đi làm. Đồng thời Lý đại nhân còn nói cho quan một cái tin tức quan trọng. Tin tức quan trọng? Tô Ứng nhíu nhíu mày, nội tâm ẩn ẩn có một loại dự cảm không tốt, lúc này hỏi, tin tức gì? Lý đại nhân nói, trấn phủ ti giám sát vệ trước đây không lâu tại Tây Châu dò xét, tam đại tà phái yêu nghiệt chuẩn bị liên hợp Trường Sinh Tiên, yêu man tại Linh Dương thành lại làm một lần địa long xoay người. Đây là Lý đại nhân cho đại nhân gián điệp tình báo. Đang khi nói chuyện, Lý Sơn từ trong ngực rút ra một cái màu vàng bí điệp. Địa long xoay người. Tô Ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, lúc này đem gián điệp tình báo triển khai, xem xét tỉ mỉ sau, sắc mặt lập tức biến không gì sánh được nghiêm trọng. Chương 84 còn sống cũng là lãng phí không khí, chương 84 còn sống cũng là lãng phí không khí, địa long xoay người, tu sĩ phát trận. Lấy linh dẫn chi, bạo chi địa mạch, lập tức long trời lở đất. Tô Ứng nhìn một chút, đến cuối cùng, lông mày cơ hồ bệnh thành một sợi dây thừng. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu, nguyên lai Tây Châu Địa Long xoay người không phải thiên tai, lại là nhân họa. Là có người lợi dụng tiền triều thủ đoạn của tu sĩ, lấy tầm long dò xét huyệt chi thuật tìm tới đại địa chi mạch, sau đó lại dùng đặc thù bí pháp đem địa mạch dẫn bạo. Tới lúc đó, thiên địa nguyên khí cùng địa mạch chi khí tựa như nước lửa, có thể phóng xuất ra phiên giang đảo hải uy năng. Lý đại nhân còn nói cái gì sao? Đem gián điệp tình báo khép lại, Tô Ứng có chút trầm âm, hỏi lần nữa. Không có. Lý Sơn lắc đầu, cao mày nói, Lý đại nhân có chút nóng nảy, ta gặp hắn lúc chỉ đợi không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, hắn liền vội vội vã tiến về châu phủ gặp mặt tổng đốc. Tốt, việc này bản quan biết. Vậy hạ quan cáo lui. Ra ngoài phòng, vừa hay nhìn thấy Lý Thu Sương đi tới, mấy ngày không thấy nữ nhi bảo bối của mình, Lý Sơn sắc mặt lập tức hiện hiện một vòng ý cười. Thu Sương, lại đi tuần tra sao? Lý Thu Sương gật gật đầu, đúng vậy, ai cha ngươi chừng nào thì trở về? Vừa mới trở về. Dừng một chút, Lý Sơn nhìn một chút Tô Ứng trô gian phòng, lôi kéo Lý Thu Sương đi vào phía ngoài đỉnh tòa hạ. Thu Sương, ngươi từ khi Thanh Châu Võ Viện tốt nghiệp tới đây, ngươi cảm thấy mình vui vẻ sao? Cha, hảo hảo mà ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Lý Thu Sương sửng sốt một chút. Ngươi trả lời trước. Lý Thu Sương nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu, vui vẻ a, khi bộ khoái bắt người không phải liền là ta mơ ước lúc còn nhỏ sao? Là, vi phụ biết, cho nên từ nhỏ để cho ngươi tập võ. Ngươi có thể làm được hiện tại tình trạng này, nói thật, vi phụ rất vui vẻ, bất quá Thu Sương à, ngươi phải biết, ngươi bây giờ cũng trưởng thành. Ngươi một nữ hài tử cả ngày chạy ở bên ngoài đến chạy tới, chính mình trung thân đại sự liền không suy nghĩ một chút sao? Lý Sơn ý vị thâm trường nhìn xem nàng nói ra, ngươi cảm thấy Tô đại nhân làm người như thế nào? Ngươi ưa thích mẹ nhà hắn? Lý Thu Sương nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, liền vội vàng lắc đầu, cha, không có như ngươi nghĩ. Tốt ta. Lý Sơn gật gật đầu, thần sắc lúc này nghiêm nghị nói, cho dù không phải vì cha nghĩ như vậy, nhưng ngươi cũng biết, Tô đại nhân tại Bách Hoa lâu đã có hoa khôi kìa, hiện tại vi phụ vừa mới nghe nói lại tới một cái. Nếu như ngươi còn muốn đi theo Tô đại nhân bên người, vậy sẽ phải theo sát cước bộ của hắn. Biết không? Ta. Lý Thu Sương nghe vậy, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Tốt, vi phụ còn có việc, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Sau khi nói xong, Lý Sơn vô vô Lý Thu Sương bà bay, lặng yên rời đi, lưu một mình nàng một chỗ. Buổi chiều, Tô Ứng lần nữa đi tới trong đại lao. Hứa Bưu xem xét hắn tiến đến, lập tức một mặt nhiệt tình tiến lên đón. Ti chức tham kiến đại nhân, không biết đại nhân đến đây có chuyện gì quan trọng. Đem thạch điển mang ra gặp ta. Là, đại nhân. Nói xong, Hứa Bưu trực tiếp cái giám đỉnh hạ đại lao, chỉ chốc lát, liền kéo lấy tóc thai bù sủ thạch điển đi ra. Tô Ứng chừng lên mí mắt, nhìn xem bây giờ thạch điển, giờ phút này nơi nào còn có lúc trước thạch gia tam công tử bộ dáng. Toàn bộ một tên ăn mày. Không, so tên ăn mày còn không bằng. Chí ít tên ăn mày, hay là thân tự do. Thạch điển Tô Ứng dựa vào ghế, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, dừng một chút, cười nói, bản quan có thể thả ngươi. Cái gì? Lời vừa nói ra, thạch điển lập tức ngẩng đầu, vàn bệnh tia máu trong ánh mắt tràn đầy một tia đã lâu chờ mong cùng quan nhiệt. Đại lao âm u, gần như không thấy hết sáng, ăn không đủ no, mà không đủ ấm, mỗi ngày cùng chuột con rán làm bạn. Tiến đến một đoạn thời gian, hắn từ nhục thân đến linh hồn đã bị triệt triệt để hành hạ một lần. Bất quá bản quan muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi biết, bản quan luôn luôn là thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, chỉ cần ngươi tốt nhất trả lời, bản quan có thể thả ngươi. Thạch Điển vừa định nói chuyện, đột nhiên bên cạnh một chỗ không xa nhà tù truyền đến một đạo phanh 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 trầm đủ. Đánh rắm, ngươi đánh rắm. Một đạo nộ khí bừng bừng tiếng mắng chửi đột nhiên truyền đến, lão tử đều tiến đến 12 năm, tổ tông 80 thay mặt đều nói rõ ràng, đã nói xong thả ta đi đâu? Đã nói xong thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị đâu? Phanh phanh phanh. Hắn nói chuyện ở giữa, lần nữa dùng đầu điên cuồng va chạm thiên môn. Tô Ứng nhíu nhíu mày, nhìn về phía một bên Hứa Bưu, hỏi, hắn phạm tội gì? Hứa Bưu nghe vậy, đội vàng từ trong ngực móc ra một quyển sách, thấm nước bọt lật xem vài trang, lúc này mới nói, Vương Lục Lang, người xưng Vương lão lục, 15 năm trước tại Nguyên Sương quận đánh giết Chu gia 13 miệng, phía sau 3 năm, gian dâm phụ nữ 16 người, 10 năm trước bị trấn phủ ti truy nã hạ đại lao. Vì sao còn không tru sát? Hứa Bưu nghe vậy, sắc mặt sững sờ, lúc này giải thích nói, chán, bẩm đại nhân, phía trước xếp hàng chờ người phải chết quá nhiều, cho nên hình bộ luân 10 năm cũng không có đến phiên hắn. Tô Ứng sắc mặt tối sầm, bất quá lập tức trong lòng thoải mái. Đại hạ Cửu Châu tam thập lục quận, nhân khẩu ước vạn, mỗi ngày không biết có bao nhiêu hình sự vụ án bị mang đến thánh kinh. Vương lão lục có thể xếp hàng 10 năm, cũng là hợp lẽ thường. Vậy bây giờ tử kỳ của hắn đến, Tô Ứng cười lạnh, chậm rãi quay người, con ngón đúng ra. 3. Một đạo cương khí trực tiếp đem không khí bắn nổ, sau đó hóa thành một đạo kim quang trong nháy mắt rơi vào Vương lão lục trước ngực. Phanh. Trong nháy mắt, Vương lão lục cả người trực tiếp bạo thành một đám huyết vụ. Dù sao giữ lại cũng là lãng phí không khí, còn có hay không xếp hàng chờ chết? Tô Ứng tiếp tục hỏi. Bẩm đại nhân, còn có 32 người. Tô Ứng nghe vậy, mặt không chút thay đổi nói, toàn giết đi. A, là đại nhân. Có thể xếp hàng chờ chết, không có chỗ nào mà không phải là tội ác cùng cực hạng người. Tô Ứng tùy ý nhìn một chút hồ sơ, nhẹ nhất chính là giết 5 người, còn có cấu kết trường sinh thiên, đem nhà mình toàn bộ kéo vào hố lửa, thậm chí còn có giết 39 người hải tặc. Những người này, cơ hồ mỗi một cái chết 10 lần 100 lần đều không đủ. Cái kia hình bộ báo cáo sự tình. Hứa Bưu thăm dò tính hỏi. Tô Ứng khoát tay áo, không thèm để ý nói không cần báo lên, liền nói những người này toàn bộ bệnh chết té chết không cẩn thận tự sát. Ngươi tìm Trương huyện thừa để hắn viết cái hồ sơ đưa cho Châu phủ là được rồi. Là,
đại nhân,
thuộc hạ cái này đi làm. Một bên Thạch Điển nhìn thấy Tô Ứng như vậy hung tàn, vậy mà nói giết liền giết, lúc này nội tâm hiện lên một đạo khủng hoảng chi sắc. Các loại hứa bưu rời đi, Tô Ứng xoay chuyển ánh mắt, một mặt cùng hỏi ý kiến ý cười nhìn xem Thạch Điển, thản nhiên nói, Thạch công tử, đừng sợ, bản quan sẽ không giết ngươi. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi trả lời để bản quan hài lòng, bản quan hôm nay liền thả ngươi. Thạch Điển ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn, ngươi nói, ngươi muốn biết cái gì?
Tốt.
Bản quan chỉ có một vấn đề. Gõ bàn một cái, Tô Ứng trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi kết thân đối tượng là man tộc cái nào bí thuật sư? Nàng kêu cái gì? Ngươi có hay không thấy qua nàng? Còn nhớ rõ bộ dáng của nàng sao? Ngươi có biết hay không trong cơ thể ngươi bị hạ cổ trùng? Các ngươi Thạch gia cùng man tộc ở trong có bí mật gì? Ngươi là ai đỉnh lô? Tỷ tỷ ngươi kêu cái gì? Dáng dấp xinh đẹp không? Cái này gọi một vấn đề. Thạch Điện nghe vậy, trực tiếp một mặt mộng bức há to miệng.
Tốt, vậy chúng ta từ vấn đề thứ nhất bắt đầu.
Tô Ứng cười nhạt nói, ngươi kết thân đối tượng là man tộc cái nào bí thuật sư? Chương 85 có suy nghĩ hay không trước tìm một cái tiểu thiếp? Chương 85 có suy nghĩ hay không trước tìm một cái tiểu thiếp? Thạch Điện, nam, 21 tuổi, Thanh Châu phủ nhân sĩ. Thạch gia gia chủ Thạch Hỏa Lôi con thứ ba, nó thì Thạch Ngọc Nhi là đường triều tứ hoàng tử phi, huynh hắn Thạch Hạo là trấn biên tướng quân. 10 tuổi năm đó, ta cùng người tranh đấu, bị đánh thành trọng thương, phụ thân khắp nơi tìm danh ý đi, không cách nào trị liệu, phía sau không lâu, trong nhà tới một cái lao hầu tóc trắng xóa, hắn một chút liền nhìn chúng ta, sau đó cho ta uống một chén canh thuốc. Canh kia thuốc cực kỳ thần kỳ, ta uống chưa bao lâu liền trọng thương khỏi hẳn. Về sau, nàng mang đến một tiểu nữ hài, cùng ta gặp nhau, Tô Ứng lặng lặng nghe Thạch Điển nói, cảm giác giống như là đang nghe hắn kể chuyện xưa. Nói cách khác, cái kia cùng ngươi kết thân man tộc bí thuật sư, ngươi chỉ gặp qua một mặt, chính là 10 tuổi năm đó tiểu nữ hài kia.
Không sai.
Về phần trong cơ thể ta cổ trùng, ta ngay từ đầu không biết, về sau mới biết được. Cái này nói đến chỗ này, Thạch Điển khuôn mặt tái nhợt lộ ra một tia đắng chát, hắn ngẩng đầu, ánh mắt dần dần có chút dữ tợn, cái này vậy mà là vì ta cái kia hảo ca ca bồi dưỡng.
Họ Tô, ngươi có thể hiểu ta nội tâm cảm thụ a?
Ta mẹ nó đương nhiên đã hiểu.
Tô Ứng nhếch miệng,
trong mắt ngươi nữ thần chẳng qua là người khác đồ chơi. Ngươi chỗ hướng tới bóng rừng tiểu đạo, kỳ thật sớm đã lầy lội không chịu nổi. Coi ngươi còn tại cởi nàng khúc mắc, người khác đã giải khai y phục của nàng. Sau đó, đột nhiên có một ngày ngươi phát hiện chính mình đáng thương như cái trò cười. Ngươi tất cả bỏ ra, tất cả lo lắng, tại trong mắt người khác bất quá là một con tiểu cầu. Chết không yên lành a. Bởi vì cái gọi là hoang ngôn sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao. Nghĩ đến đây, Tô Ứng trong đầu không khỏi hiện hiện phủ bụi ký ức. Chính mình lúc trước tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cũng đã là một đoạn thời gian tiểu cầu. Bây giờ trở về nhớ tới.
Mạn,
thu hồi suy nghĩ, Tô Ứng mặt không đổi nhìn xem Thạch Điện cái này dường như đã có mấy đời bi kịch, sau đó thì sao? Ngươi liền bắt đầu cam chịu, lấy một cái phách lối ăn chơi thiếu gia thân phận cùng diện mạo đi ra gây họa.
Ha ha, không sai.
Ta liền muốn là làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, lão tử không phải bọn hắn có thể tùy tiện nắm, đại ca của ta từ việc nhỏ sự tình đều cùng ta tranh đoạt, không nghĩ tới bây giờ duy nhất nữ nhân cũng phải cùng ta tranh đoạt. Ta biết bọn hắn tại trong cơ thể ta trồng sâu độc, nhưng là ta không cam tâm. Nói xong lời cuối cùng, Thạch Điển cơ hồ có chút giống như điên cuồng lên. Nói cách khác, ngươi chỉ là đại ca ngươi Thạch Hạo lốp xe dự phòng thôi.
Nàng kêu cái gì?
Tham Nhã. Tô Ứng nhẹ gật đầu, tựa hồ có chút minh bạch ở trong đó nơi mấu chốt.
Một vấn đề cuối cùng, tỷ tỷ của ngươi, đẹp không?
Tỷ tỷ của ta. Nói đến chỗ này, Thạch Điển ánh mắt hiện hiện một vòng giận mình, hắn hồi ức một lát, ánh mắt tràn đầy vẻ dâm tà, vậy mà liếm liếm môi khô khốc, cười gần nói,
đẹp mắt.
Nàng đương nhiên đẹp mắt, là ta gặp qua nữ nhân đẹp nhất, ta yêu nàng.
Tô Ứng thấy vậy, thở dài, lập tức đứng dậy đi vào Thạch Điển trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thật là một cái hài tử đáng thương, tỷ tỷ không đau ca ca không yêu.
Dừng một chút, Tô Ứng lại vỗ vỗ Thạch Điển bả vai, cười nói, lần này biểu hiện không tệ, bản quan cũng liền không truy cứu trách nhiệm của ngươi.
Đến a, cho Thạch công tử mở ra gông xiềng, sau đó thay quần áo khác, đưa ra đại lao.
Là, đại nhân.
Lập tức, một tên nha dịch chạy chậm tới, đem Thạch Điển một thân gông xiềng toàn bộ dỡ xuống.
Ngươi coi thật thả ta.
Đứng tại chỗ, Thạch Điển có chút hoạt động một phen thân thể, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Ứng.
Tô Ứng người này hung tàn xảo trá đến cực điểm, hắn làm sao có thể dễ dàng như thế buông tha mình?
Ở trong đó không có chuyện ẩn nào đó ở bên trong đi.
Thạch công tử cứ yên tâm, bản quan nhất luôn cửu đỉnh, nói thả ngươi liền thả ngươi.
Nếu như ngươi không muốn đi, hoan nên ngươi tùy thời trở về. Nói xong, trực tiếp quay người rời đi.
Thạch Điển nhìn xem bóng lưng của hắn, mắt lộ ra vẻ phức tạp, nửa ngày mới cắn răng, hướng thẳng đến đại lao bên ngoài đi đến. Ánh sáng chói mắt sáng để hắn thoáng có chút không thích ứng, rủi rủi con mắt, Thạch Điển lúc này mới từ từ đi thẳng về phía trước. Đợi ra đại lao, Thạch Điển dừng lại thân hình, có chút quay người nhìn sau lưng đại lao, trong lòng lập tức bắn ra vô tận dữ tận hận ý Tô Ứng, ngươi nhất định phải chết.
Đại nhân, coi là thật muốn thả đi Thạch Điển.
Tên này tại Châu phủ lúc liền ỷ vào Thạch gia thế lực có thù tất báo, ngươi đây là thả hổ về rừng a.
Trong sân, Lý Thu Xương vừa nghe nói Thạch Điển đi, trực tiếp chạy tới hỏi thăm Tô Ứng.
Hắn là lão hổ a?
Bất quá là một cái kéo dài hơi tàn con mèo bệnh thôi.
Dừng một chút, Tô Ứng đem trong tay sách buông xuống, đứng người lên đối với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Lý Thu Xương cười nói,
Thạch Điển làm nhiều việc ác, rơi vào bản quan trong tay là hắn đáng đợi, bất quá tiểu tử này thân phận có chút đặc thù, cho nên cho dù chết cũng không thể chết tại Ninh Dương đại lao.
Ân, hắn nếu là chết tại trên đường trở về, vậy thì càng tốt hơn.
Nói xong, Tô Ứng nếu có việc nhẹ gật đầu, ai biết thạch điện tại trong lao có hay không cảm nhiễm cái gì đặc thù, vì rốt đâu. Lý Thu Sương nghe được mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng nàng biết Tô Ứng từ trước đều là đã tính trước, cho nên cũng là không thật nhiều nói cái gì. Tô đại nhân, đồ ăn tốt. Ngài hiện tại ăn a. Nhưng vào lúc này, Giang Minh Nguyệt mềm mại thanh âm kiểu mị truyền đến. Ăn a vừa bạn chúng ta cùng một chỗ. Đến, Lý cô nương, nếm thử Giang cô nương tay nghề nói xong, Tô Ứng có chút đưa tay, ra hiệu Lý Thu Sương tọa hạ cùng một chỗ ăn. Không được, ta còn có việc. Lý Thu Sương nhìn thật sâu Giang Minh Nguyệt một chút, cảm giác nội tâm hơi khác thường đen vùng, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Nàng cứ như vậy, tính cách ngay thẳng, nhưng là cô nương tốt. Người chớ để ý. Giang Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, cười nói, ta biết, Lý cô nương tính tình ta rất ưa thích. Nàng hẳn là ưa thích đại nhân ngài, nghĩ đến là đang ăn ta giấm chua. Gia nhân đang bên cạnh, đại nhân chớ có cô phụ người ta có hảo ý mới là. Tô Ứng lay mấy ngụm cơm, đem đũa đặt tại bát bên trên, nghiêm mặt nói, nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng bản quan rút đao tốc độ, lại nói, làm sao ngươi biết nàng thích ta đâu? Ta có thể cảm giác được. Đột nhiên, Giang Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, sốt giòn tiếng nói, Tô đại nhân, ta cả gan hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nói chính là, ngươi có bao giờ nghĩ tới trước cưới một cái tiểu thiếp? Thứ đồ chơi gì? Tiểu thiếp? Tô Ứng khỏe miệng giật một cái, ánh mắt có chút mất tự nhiên nhìn xem Giang Minh Nguyệt, cau mày nói, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Ta chính là hỏi một chút thôi. Giang Minh Nguyệt ngữ khí có chút nhăn nhó, ta hôm qua ra đường mua thức ăn, người ta nghe nói ta là huyện nha đầu bếp nữ, liền có mấy cái bà mối nắm ta hỏi một chút Tô đại nhân. Đang khi nói chuyện, Giang Minh Nguyệt liếc trộm một chút Tô Ứng, có chút ngượng ngùng. Bọn hắn đều muốn hỏi một chút, Tô đại nhân nếu như cưới tiểu thiếp lời nói, có cái gì cụ thể yêu cầu? Chương 86 bá đao, công pháp dung hợp chương 86 bá đao, công pháp dung hợp ăn uống no đủ, Tô Ứng đem đũa đặt tại bát bên trên, lau miệng, hơi trầm ngâm đạo. Kỳ thật, liên quan tới việc này, bản quan không có quá cao yêu cầu. Giang Minh Nguyệt nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, vậy đại nhân có ý tứ là, bản quan chỉ muốn tìm một cái ôn nhu thiện lương quan tâm, một cái ôn luyện hiển thụ công việc quản gia có đạo, một cái da trắng mỹ mạo đôi chân dài nhiếp nhân tâm phách, một cái nũng nịu yêu cười đồng thời lại rất đáng yêu, một cái ý chí rộng lớn sẽ tự mình kiếm tiền sau đó còn ưa thích cho ta hoa. Giang Minh Nguyệt nghe vậy, gương mặt xinh đẹp sững sờ. Nửa ngày, mới thoáng có chút thất lạc, lắp bắp nói, dạng nữ tử này, thật có chút khó tìm, dù sao trên người một người muốn tập hợp nhiều như thế phẩm chất cùng ưu điểm. Tỷ như chính mình, xem như ôn luyện hiển thụ công việc quản gia có đạo a. Còn muốn nũng nịu yêu cười, còn muốn sẽ kiếm tiền. Giang Minh Nguyệt lắc đầu, cảm giác Tô đại nhân yêu cầu có chút quá cao. Tô Ứng lườm nàng một chút, giải thích nói, Giang cô nương, ngươi hiểu lầm. Bản quan nói chính là năm người, không phải một người. Giang Minh Nguyệt, giờ khắc này, Tô Ứng hình tượng trong lòng nàng ầm vang sụp đổ. Nhưng, đồng thời nội tâm còn có chút mừng thầm. Các loại Giang Minh Nguyệt đem đồ trên bàn thu thập xong, Tô Ứng mới không chút hoang mang đứng dậy. Duỗi lưng một cái, quanh thân như pháo giống như lốt bốp rung động. Sau đó, Tô Ứng quay ngược về phòng, bắt đầu xem xét chính mình lần trước rút thưởng đạt được đồ vật. Cùng lúc đó, Túy Tiên lâu, tầng chót nhất trong sương phòng, chúng ta gặp qua Tam công tử. Mấy tên dáng người hùng tráng hộ vệ quỳ sát tại thạch điện trước mặt. Linh Dương Thành cũng có thạch gia sản nghiệp, thạch điện mới ra đại lao, liền trực tiếp tìm người định Túy Tiên lâu phòng khách. Ăn uống no đủ, rửa mặt hoàn tất, thay quần áo khác, thạch điện mới rốt cục cảm thấy mình lần nữa đầy máu sống lại. Xe ngựa chuẩn bị xong chưa? Về Tam công tử, đã chuẩn bị xong, đều là sừng bảy ngựa, sáng sớm ngày mai liền có thể đuổi tới Thanh Châu phủ. Tốt, hiện tại liền đi. Tô Ứng người này quỷ kế đa đoan, hiện tại không đi, vạn nhất hắn hối hận, lại đến bắt ta liền đến đã không kịp. Tam công tử, ta nghe người ta nói Ngũ gia đã cho tiền hắn a. Họ Tô lòng dạ ác độc thủ lạn, lòng tham không đáy, chỉ là một chút tiền thu mua không được, nếu không đã sớm thả ta. Thạch Điển vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, đi phái người tiến về Châu phủ thông chi tiếp ứng sao? Công tử vừa ra cửa liền phái người thông chi. Lão gia đoán chừng sẽ phái cao thủ tới. Thạch Điển sợ chết, càng sợ Tô Ứng giết hắn, cho nên vừa ra tới liền để cho người ta tiến đến Thanh Châu phủ thông chi, phái cao thủ tới đó đứng. Ai biết Tô Ứng có thể hay không trước thả hắn, sau đó ở nửa đường ám sát. Tới lúc đó, tùy tiện đem tội danh ném cho cái nào đó không biết tên sơn phỉ, đây mới thực sự là chết không đối chứng. Sau một canh giờ, sắc trời hơi tối, một chiếc xe ngựa từ Túy Tiên lâu lái ra, ngựa không dừng bó, thẳng đến Đông Thành cửa thành. Các loại ra khỏi thành đằng sau, Thạch Điển bén rèm lên quay đầu nhìn thoáng qua không có người đuổi theo, nội tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Nhanh, tăng thêm tốc độ. Là, công tử. Sau một khắc, xe ngựa chạy như điên. Trong buồng xe, Thạch Điển ánh mắt lạnh lùng sắc bén, chờ ta trở lại Thành Châu chữa khỏi vết thương, Tô Ứng, ngươi liền đợi đến chết đi. Đến lúc đó lao tử sẽ gấp 10 gấp trăm lần đưa ngươi đối ta cha tấn cùng nhục nhã hoàn trả. Hán đường đường Thạch gia Tam công tử, đã lớn như vậy lần đầu gặp được loại chuyện này, thù này không báo, thế không làm người. Ước chừng lại qua 2 canh giờ, xe ngựa màn che bị xốc lên, một gã đại hán luồn vào nửa thân thể. Công tử cứ yên tâm, đã ra khỏi Ninh Dương thành địa giới. Thạch Điển nhẹ gật đầu, mở mắt nói rất tốt, tăng tốc bước chân. Cần phải đêm nay ở giữa đến Nguyên Sương. Là. Nói xong, hộ vệ kia bỗng nhiên co lại lưng ngựa, xe ngựa lập tức lần nữa lao vùn vụt đứng lên. Nhưng vào đúng lúc này, trong xe ngựa Thạch Điển đột nhiên hét thảm một tiếng. Đánh xe hộ vệ nghe được động tĩnh, vội vàng để tốc độ chậm dần, sau đó lần nữa xốc lên màn che. Công tử, phát sinh chuyện gì? Nhưng mà sau một khắc, trước mắt của hắn liền nhìn thấy một màn vô cùng kinh khủng tình cảnh. Chỉ gặp trước mắt Thạch Điển, hai mắt trừng lớn, bả vai quần áo bị hắn thống khổ xé rách. Phía trên một cái huyết hồng trường ấn chẳng biết lúc nào xuất hiện. Sau đó, thân thể của hắn phát ra răng rắc tiếng vang. Cánh tay, hai chân, ngực, phần bù. Vậy mà từ từ mềm hóa, từng đoạn hóa thành tanh hôi huyết thủy. Cuối cùng chỉ còn lại có một cái hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt đầu. Sử dụng công pháp dung hợp phù. Đốt. Một tiếng vang nhỏ. Xin mời ký chủ lựa chọn cần dung hợp công pháp. Tô Ứng nghĩ, trực tiếp đem Hàng Long Thập Bát Trưởng, Đại Lực Kim Cương Chỉ, Hóa Cốt Miên Trưởng, Hàn Băng Liệt Hỏa Trưởng toàn bộ dung hợp. Dung hợp thành công, trước mắt tiến độ một dự tính tốn hao một canh giờ. Xin mời ký chủ kiên nhận chờ đợi nhìn xem thuộc tính trên giới diện biến mất công pháp cột. Tô Ứng khỏe miệng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Tu luyện bá đao. Đốt. Một tiếng vang nhỏ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được bá đao, trước mắt cảnh giới tầng thứ nhất, có thể tốn hao 100 tu luyện giá trị tăng lên trước mắt cảnh giới. Bá đao, tuyệt tình tuyệt nghĩa, tuyệt yêu tuyệt yêu, tuyệt thân tuyệt bạn đằng sau, chính là tuyệt tiên tuyệt địa, tuyệt thần tuyệt ma. Giữa thiên địa chỉ có một đao. Thừa dịp công pháp dung hợp, Tô Ứng đi vào trong viện, xuất ra chính mình đao mổ heo, tâm niệm vừa động, lập tức chân khí phun trào. Sau đó tụ tập cùng đao mổ heo phía trên, trong chốc lát lưỡi đao biến không gì sánh được sắc bén. Lập tức, hắn hướng phía xa xa vết tượng, trực tiếp chém ra một đao. Khen. Một tiếng sắt thép ma sắt thanh âm truyền đến, chỉ gặp một đạo trường đao mấy chục trượng đao khí như là tấm lụa xẹt qua. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, trực tiếp đem cứng rắn vách tường một phân thành hai. Lỗ hổng bóng loáng vô vức, giống như là bị đánh mài qua một dạng. Cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá cái này đao mổ heo quả thật có chút phế đi. Nhìn xem trong tay đã nứt ra đao mổ heo, Tô Ứng tiện tay đem nó trực tiếp vứt bỏ. Đao này bất quá bình thường sắt thép chế tạo, căn bản không cách nào gánh chịu chính mình cương khí, chỉ bất quá kích phát một chiêu, cũng đã nứt ra. Nếu là cùng người đối địch, sẽ chỉ náo ra cho cười. Không biết Xích Thiết đạo nhân nơi đó còn có không có cái gì áp đáy hòm bà bối, vừa vặn đi tìm hắn nhìn một cái. Nghĩ như vậy, Tô Ứng chắp hai tay sau lưng, trực tiếp hướng phía hậu viện đi đến. Cùng lúc đó, tại Ninh Dương thành ngoài trăm dặm sơn lâm tại, một tên lão giả mặc áo bào đen sắc mặt âm trầm nhìn xem trong xe ngựa tình cảnh. Giờ này khắc này, thạch điện cả người đã hóa thành một vũng máu, thuận xe ngựa khe hở không ngừng nhỏ xuống. Hắn chỉ có đầu, gương mặt tím xanh, hai mắt trừng lớn, giống như là nhìn thấy cái gì vô cùng kinh khủng tình cảnh mở rộng. Tốt âm độc trưởng lực. Lão giả mặc hắc bào chính là Thạch Gia Cung Phụng trưởng lão. Lần này được phái ra tiếp ứng thạch điện. Hắn chính là thiên nguyên cảnh tầng thứ 2 tu vi, một đường bay trên trời mà đến, không nghĩ tới vừa mới gặp được thạch điện xe ngựa, liền nhìn thấy trước mắt thê thảm tình cảnh. Công tử từ đi ra vẫn luôn thật tốt, trước khi đến còn tại Túy Tiên lâu ăn một bữa cơm. Trưởng lão Minh Xét, chúng ta coi là thật không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhỏ ngay tại đánh xe, chỉ nghe công tử một tiếng hét thảm, sau đó hắn toàn bộ thân hình liền từ từ hóa thành một đám huyết thủy trưởng lao tha mạng a. Chúng ta nên thật không biết công tử đến cùng đã xảy ra chuyện gì a. Hai tên hộ vệ quỳ gối mặt đất đau khổ cầu khẩn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tam công tử cái chết, mặc dù cùng các ngươi không quan hệ, nhưng các ngươi dù sao cũng là hộ tống người, có thể nói khó từ tội lỗi, tả hữu cũng là chết, không bằng chết tại lao phu trong tay. Vừa mới nói xong, hắn con ngón đúng ra, hai đạo cương khí trực tiếp xuyên qua hai người lồng ngực, khiến cho chết oan chết uổng. Một lát, lão giả mặc hắc bảo từ ống tay áo móc ra một cái chim ưng cùng dài bằng ngón trỏ bút lông, đem việc này đi chép, trực tiếp thả bầu trời. Sau đó thân hình hắn biến hóa, trong khoảnh khắc hóa thành một cái tóc trắng xóa lão giả còn xuống, tìm đúng phương hướng sau, trực tiếp hướng phía Ninh Dương thành đi đến. Chương 87 tinh thần tinh thiết, lấy tay là truy. Chương 87 tinh thần tinh thiết, lấy tay là truy. Đường đường đường. Đường đường đường. Binh khí trong phường, Xích Thiết đạo nhân chỉ điểm lấy Trương Hổ cùng Giang Thành đang ra sức chế tạo. Trong khoảng thời gian này, có hai người gia nhập, vô luận là ngũ lôi thần cơ hay là các loại binh khí chế tạo tốc độ đều tại vững bước tăng lên. Các người thiết môn tuyển học tu luyện thật đúng là kỳ lạ, rèn sắt đồng thời hấp thu hỏa khí, sau đó tới tăng cường tu vi. Tô Ứng đứng tại bên cạnh hỏa lô, sóng nhiệt đập vào mặt, xoa cằm nói ra. Thiết môn tuyển học tên là luyện thiết thủ, đã là chế tạo binh khí chi pháp, cũng là võ kỹ. Phối hợp thiết môn bí truyền dung hỏa chân thần, chế tạo binh khí đồng thời tu luyện làm ít công to. Xích Thiết đạo nhân cười nói, sau đó nhìn về phía Tô Ứng hỏi, tìm ta có việc? Ta gần nhất luyện cửa đao pháp tuyệt học, trong tay không có tiện tay binh khí, thế là đến tìm ngươi làm một thanh. Có yêu cầu gì? Xích Thiết đạo nhân cũng không có cho Tô Ứng đề cử hắn hiện tại chế tạo, mặc dù cũng đều là bách đoán tinh cương chi tinh phẩm, nhưng đối với Tô Ứng loại này thiên nguyên cảnh võ giả mà nói, căn bản không đủ dùng. Thần binh sở dĩ được xưng là thần binh, trừ chém sắt như chém bùn, thổi tóc tóc đứt bên ngoài, tác dụng lớn nhất chính là có thể gánh chịu cùng tăng cường cương khí. Yêu cầu. Tô Ứng nghĩ nghĩ, một lát sau, chậm rãi phun ra hai chữ, đủ kiên, đủ cứng, còn muốn đủ nặng. Nặng. Ngươi chờ ta một lát. Xích Thiết đạo nhân nhíu nhíu mày, quay người hướng phía sau đi đến, chỉ chốc lát, cầm một khối to bằng đầu nắm tay khoáng thạch đi tới. Đây là cái gì? Tô Ứng nhìn một chút, chỉ gặp khối khoáng thạch này chỉ lớn chừng quả đấm, quanh thân đen kịt bên trong mang theo màu lam điểm lấm tấm. Đây là tinh thần tinh thiết, chính là pháp tướng cảnh cao thủ từ trên cao đánh rất tinh thần, cùng hư không ma sát sinh ra cực phẩm khoáng thạch. Khối này, liền nặng đến 10 vạn cân. Dừng một chút, Xích Thiết đạo nhân lại nói tinh thần tinh thiết tác dụng rất nhiều, chế tạo ra khôi giáp không thể phá bỡ, móng tay ngần ấy hòa vào phá cương nô trên đầu tên, có thể dễ như trở bàn tay xuyên thấu thiên nguyên cảnh hộ thể cương khí. Đương nhiên, dùng vật này chế tạo ra binh khí cũng phù hợp yêu cầu của ngươi, đủ kiên, đủ cứng, đủ nặng. Bất quá, lấy lao phu trước mắt tu vi, không cách nào đem bên trong tạm chất hoàn mỹ bài xuất, ngươi muốn chế tạo nói, cần ngươi tự mình động thủ. Chính ta động thủ. Tô Ứng sắc mặt sững sờ, lúc này hỏi, ta sẽ không thuật luyện khí a? Xích Thiết đạo nhân không thèm để ý khoát tay áo, không sao, ngươi muốn chế tạo loại nào binh khí? Chỉ cần bản vẽ, lão phu vì ngươi tự mình chế tạo. Ngươi ở một bên nhìn xem, cần ngươi lúc, ngươi xuất thủ liền có thể.
Tốt.
Sau đó, Tô Ứng trực tiếp từ ống tay áo móc ra một tấm sớm đã chuẩn bị xong hình đao bản vẽ.
Nguyên lai ngươi đã sớm chuẩn bị.
Xích Thiết đạo nhân mỉm cười, lúc này triển khai, chỉ gặp trên đó vẽ lấy một thanh tinh mỹ không gì sánh được trường đao tạo hình.
Thân đao so với lưỡi đao cùng thân đao ở giữa mang theo hoa văn tinh mỹ, chỉ có mũi đao có một đạo nghiêng miệng.
Trừ cái đó ra, chôi đao có thể một tay nắm giữ, đồng thời có thể hai tay nắm ở thình lình, chính là trong truyền thuyết đường đao tạo hình.
Chính ngươi thiết kế.
Xích Thiết đạo nhân kinh dị đạo.
Đao chi lợi, lợi tại chém bảo.
Cho nên rất nhiều đao pháp đều là đại khai đại hợp, lấy đơn giản chiêu thức phát huy ra không có gì sánh kịp uy năng.
Cũng bởi vậy, đao bình thường đều là nặng nề thái độ.
Có thể Tô Ứng cây đao này lại thân đao thon dài, tựa hồ nhẹ nhàng, Xích Thiết đạo nhân chế tạo vô số đao, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này tạo hình.
Tô Ứng cười nhạt một tiếng, vô sỉ gật đầu nói, đương nhiên.
Đã như vậy, vậy bây giờ lập tức chế tạo.
Xích Thiết đạo nhân đang khi nói chuyện, mang theo Tô Ứng đi vào một cái khác lò luyện.
Hắn trước đem tinh thần tinh thiết để vào hỏa lô, sau đó phồng lên quanh thân cương khí, vận cùng song trường, trong khoảnh khắc, hắn cái kia một đôi tay không liền hóa thành màu lửa đỏ.
Tô Ứng đứng ở một bên, chỉ cảm thấy vô tận sóng nhiệt đập vào mặt, không khí cũng hơi bắt đầu vặn mèo.
Luyện thiết thủ.
Theo Xích Thiết đạo nhân một tiếng gầm thét, lòng bàn tay của hắn cương khí dâng lên, vô tận lửa nguyên chi khí lập tức một mạch tràn vào trong hỏa lô.
Ông.
Lửa than lập tức như là bị rót một tầng dầu hỏa, đột nhiên nhảy lên xuất ra đạo đạo mãnh liệt hỏa xạ.
Vậy mà mặc dù như thế, trong đó tinh thần thiết vẫn như cũ một chút không thay đổi.
Tiểu tử, ngươi có hay không hỏa thuộc tính chân khí?
Đến giúp ta một chút sức lực.
Cho vẹn gần nửa canh giờ, Xích Thiết đạo nhân quanh thân tràn đầy mồ hôi, vừa rồi đối với Tô Ứng quát.
Hỏa thuộc tính?
Đương nhiên là có.
Vừa mới nói xong, Tô Ứng tiến lên một bước, liệt hỏa tay banh ra, một đạo so Xích Thiết đạo nhân càng thêm cuồng bạo cương khí cũng tràn vào trong hỏa lô.
Hai tướng hợp lực, tinh thần thiết rốt cục biến hỏa hồng.
Lão phu đem nó lấy ra, ngươi dùng bàn tay làm chùy, hung hăng đập động, đem bên trong tạp chất triệt để bài xuất.
Tốt.
Vừa mới nói xong, Xích Thiết đạo nhân vậy mà trực tiếp lấy luyện thiết thủ một phát bắt được nung đỏ tinh thần thiết.
Đến.
Tô Ứng nghe vậy, tiến tới một bước, bàn tay màu vàng nóng như là lật trời đại truy, hướng phía chế tạo đài tinh thần thiết hung hăng vỗ tới.
Khi
một tiếng hồng trung đại lữ giống như tiếng vang truyền đến, ngôi sao lớn chừng quả đấm sắt trực tiếp bị đập thành đĩa sắt.
Cùng lúc đó, tinh thần thiết bốn phía trực tiếp bắn tung tóe ra từng tầng đen kịt sắc bị oxy hóa, cũng chính là tục xương tạp chất.
Xích Thiết đạo nhân thấy vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, lớn tiếng tán thưởng,
tốt,
lại đến.
Hắn hơi điều chỉnh, Tô Ứng lần nữa một trường vỗ xuống.
Khi
lại là một đạo tiếng vang,
lại đến.
Khi
lại đến.
Khi
liên tiếp 18 đạo thanh thúy tiếng vang truyền đến, lúc đầu đen kịt tinh thần thiết đã dần dần hiện lộ ra từng tia xanh thẳm chi sắc.
Lập tức, Xích Thiết đạo nhân lần nữa đem chế tạo tốt tinh thần thiết đưa vào hỏa lô.
Mãi mãi, lão phu rèn sắt cả một đời, hay là lần đầu nhìn thấy giống ngươi mạnh mẽ như vậy thân thể.
Xích Thiết đạo nhân trà sắt đem mồ hôi trán, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tô Ứng, muốn hay không nhập ta thiết môn?
Lấy tư chất của ngươi, tương lai chế tạo ra một kiện thần binh không nói chơi.
Rất không cần phải.
Tô Ứng khoát tay áo, cười nói, ngươi hai người đồ đệ này đã đủ dùng.
Ta coi như xong, bất quá tiền bối nếu có ý tưởng, có thể đem luyện thiết thủ truyền thụ cho ta.
Tương lai nói không chừng ta cho ngươi thêm tìm mấy cái đồ đệ, đem thiết môn triệt để phát dương quang đại. Xích Thiết đạo nhân nghe vậy, vội vàng cũng khoát tay áo, rất không cần phải.
Dừng một chút, hắn lại thở dài, kỳ thật chuyển cho ngươi luyện thiết thủ cũng không phải không thể.
Thân ngươi thân thể cường hành, chân khí hùng hồn, cho dù không có lò luyện chân thân tâm pháp, nhưng lấy ngươi môn kia thiên giai luyện thể tuyệt học cũng có thể phát huy ra không có gì sánh kịp uy năng.
Nhưng ngày sau ngươi nếu là sử dụng môn tuyệt học này, tuyệt đối không thể nói là giáo ta.
Vì sao?
Tô Ứng sắc mặt sững sờ, cảm giác cảnh tượng này có chút quen thuộc.
Xích Thiết đạo nhân nghe vậy, nhìn xem Tô Ứng, buồn bã nói, ngươi miệng quá độc, lại thêm đắc tội người lại nhiều, sử dụng môn tuyệt học này ra ngoài đắc tội không thể đắc tội người, ngươi bị đánh chết còn tốt, vạn nhất lại liên lụy đến ta thiết môn, vậy chúng ta gia Tam Nhi coi như thật muốn diệt môn.
Tô Ứng.
Cuối cùng, Tô Ứng hay là đạt được luyện thiết thủ tuyệt học.
Bất quá làm trở lại, Tô Ứng đáp ứng, Trương Hổ có thể đem kim trùng cháo cũng truyền thụ cho tương lai thiết môn đệ tử khác.
Bao quát vừa mới gia nhập Giang Thành.
Mãi cho đến lúc chạm vào tối, Tô Ứng vừa rồi đứng dậy rời đi.
Hán bảo đao còn cần đợi thêm mấy ngày, bởi vì trừ tinh thần thiết, Xích Thiết đạo nhân còn chuẩn bị ở trong đó gia nhập những tài liệu khác.
Tô Ứng cũng là không đổi, sau khi rời đi trực tiếp trở về sân nhỏ, An Giang Minh Nguyệt làm đồ ăn, đang muốn trở về phòng, Bạch Hoa lâu người liền đến.
Tô đại nhân, tiểu thư nhà ta thăm viếng trở về.
Đặc biệt đưa tới tiếp mời chương 88 đắc tội quá nhiều người, chương 88 đắc tội quá nhiều người. Bạch Hoa lâu, Hoa Khôi tiểu nương tử trong phòng.
Một phen sau cuộc mây mưa, Tô Ứng tựa ở trên giường, Lâm Tiên Nhi vừa mới rửa mặt hoàn tất, tóc còn có chút ướt nhẹp.
Đáng tiếc, không có chuyện sau gói.
Tô Ứng lắc đầu, đứng người lên, đi vào Lâm Tiên Nhi sau lưng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng.
Cương khí nhẹ nhàng phun trào, trong nháy mắt đem trình độ toàn bộ bức hơi.
Đại nhân tốt tu vi.
Lâm Tiên Nhi chuyển qua tuyết trắng lông cái cổ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Ứng, gương mặt xinh đẹp cho dù lược thi phấn trang điểm, cũng có một loại khó tả vũ mị khí chất.
Ngươi muốn học hay không?
Ta có thể dạy ngươi,
ân, chính là tu luyện.
Nô gia có thể sao?
Lâm Tiên Nhi hất cằm lên, nhìn xem Tô Ứng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong.
Đương nhiên có thể, đến, ta trước cho ngươi sờ xương.
Ai nha, đại nhân tốt xấu người ta vừa mới tẩy nương theo lấy một trận yêu kiều cười, Hoa Khôi tiểu nương tử giường lần nữa lắc lư.
Cùng lúc đó, Linh Dương Thành, một gian khách sạn bên trong.
Phốc cốc cốc.
Đột nhiên, một cái ưng chuẩn nhanh như thiểm điện,
rơi vào trên bệ cửa sổ. Một tên dáng người còn xuống lão giả hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng đứng lên đem ưng chuẩn bắt lấy, sau đó từ bục trên đùi gỡ xuống một cái bánh côn trùng. Triển khai xem xét, chỉ gặp trên đó chỉ có một chữ: giết. Lão giả mặc hắc bào xem hết, tờ giấy không lửa tự đốt. Lập tức ánh mắt của hắn nhất chuyển nhìn về phía cách đó không xa Bách Hoa lâu, cười lạnh nói: xem ra hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thể chất của ngươi thích hợp tu luyện môn này Hàn Băng Trưởng, đáng tiếc ta trước mắt không có cái gì quá tốt tâm pháp. Bất quá ta đã dùng cương khí đưa ngươi kinh mạch trong cơ thể toàn bộ đả thông, chỉ cần ngươi tốt nhất tu luyện, sau đó không lâu liền có thể đi vào Tiên Tiên Bách Hoa lâu bên trong. Tô Ứng nhìn xem trong ngực Lâm Thiên Nhi, ngón tay quấn quanh lấy mái tóc của nàng, cười nói: đa tạ đại nhân, nô gia thật sự là không biết muốn thế nào báo đáp. Lâm Thiên Nhi mở to con ngươi như nước, nhìn xem Tô Ứng trong đó tràn đầy vẻ cảm kích. Tô Ứng không chỉ có giúp nàng luyện hóa đan dược, còn giúp nàng tẩy tinh phạt thủy, để nàng ngắn ngủi một lát liền có được nội lực tại thân. Thân thể của ngươi có chút yếu đi, có nội lực chân khí, cho dù không tu luyện, cũng có thể để cho ngươi từ từ cường đại lên. Về phần báo đáp sự tình, ta chỗ này còn có mấy cái tư thế muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút. Tô Ứng cười xấu xa lấy, chỉ cảm thấy trong ngực Hoa Khôi tiểu nương tử làm sao ăn cũng ăn không đủ. Nhất là hắn luyện hóa giao long tinh huyết đằng sau, trừ bản thân dục vọng mãnh liệt bên ngoài, trên thân còn tản ra một loại đối với nữ nhân chí mạng lực hấp dẫn. Long tính háo dâm, không phải vậy nơi nào sẽ có rồng sinh chín con mà nói. Lâm Tiên Nhi lườm hắn một cái, gắt giọng, chán ghét, có thể nô gia đã nhận lời ba lần, tới nữa có chút bị không nổi. Đã như vậy, vậy bản quan sẽ dạy ngươi một cái trò mới. Đối với, miệng có chút mở ra đối với. Chính là như vậy. Mãi cho đến sau nửa đêm, các loại Lâm Tiên Nhi ngủ thật say, Tô Ứng mới hài lòng rời đi. Hôm nay cùng Hoa Khôi tiểu nương tử giao lưu rất không tệ, để cảnh giới của nàng nâng cao một bước. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là chính mình, thể xác tinh thần cùng tinh thần đều chiếm được cực lớn thăng hoa. Ra Bách Hoa lâu, Tô Ứng chắp hai tay sau lưng, dọc theo Ô Giang Hà bờ đi từ từ. Vào xuân đằng sau, thời tiết cũng dần dần ấm áp lên, Ô Giang bên trên băng sương cũng dần dần hòa tan, nước sông lộ ra càng thêm tinh khiết thanh tịnh. Siêu. Đột nhiên, một đạo như quỷ mị giống như thân ảnh đi vào Tô Ứng sau lưng, sau đó một trường bộ ra. Đáng tiếc, sau một khắc, nương theo lấy một đạo kinh dị, cái tay kia xuyên qua cũng chỉ là Tô Ứng tàn ảnh. Lăng Ba Vi bộ thi triển, Tô Ứng thân hình giống như quỷ mị, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài. Ngươi là người phương nào, nửa đêm tập kích mệnh quan triều đình, không biết đây là mất đầu tội chết sao? Tô Ứng thanh âm phi thường nhẹ nhõm, chắp hai tay sau lưng, mặt mỉm cười nhìn trước mắt quanh thân bao phủ tại trong áo bào đen người. Ha ha, Tô đại nhân tu vi quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng, cực cao. Người áo đen đang khi nói chuyện, chậm rãi xoay người, lộ ra một tấm vỏ cây giống như khắp là nhăn nhó mặt. Sắc mặt hắn tái nhợt, tóc dài tái nhợt, ngay cả con mắt đều phảng phất là tái nhợt, đã tang thương lại âm độc. Hắn tựa như một cái giàn mua, đói khát kền kền, để mắt tới ngưỡng mộ trong lòng đã lâu con ngồi. Tô Ứng, lão phu chờ ngươi mấy ngày, rốt cục chờ đến. Ngươi là ai phái tới? Thạch gia, Hoàng gia, Ma tộc, hay là Trường Sinh Thiên hoặc là Tam Đại Tà phái? Tô Ứng một hơi hỏi, nói xong chính mình cũng cảm giác được tội người quả thật có chút quá mấy cái nhiều, mà lại đều là cực kỳ lợi hại thế lực. Cái này ngươi không cần biết, chỉ cần biết rằng ngươi bất quá là lão phu vong hồn dưới tay thôi. Tô Ứng nghe vậy, khoe miệng cười lạnh, tiến tới một bước, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm lão giả mặc hắc bào, tên mô giả, chỉ bằng ngươi. Trước kia cùng bản quan như vậy ngữ khí người nói chuyện, đã chết không còn chút nào. Có biết không? Sắp chết đến nơi, còn tranh đua miệng lưỡi. Ta xính mẹ ngươi. Muốn chết. Lão giả mặc hắc bào gầm thét, quanh thân cương khí phun trào, thân hình lắc lư, một trường hướng Tô Ứng mặt đánh tới. Cùng lúc đó, giữa thiên địa huyền minh hàn khí cấp tốc ngưng kết, Tô Ứng chỉ cảm thấy quanh thân hư không đều bị đông cứng, liền ngay cả dưới chân mặt đất đều từng khúc kết băng. Chút tài mọn. Tô Ứng khinh thường cười lạnh, cương khí khẽ động, liền đem hàn băng từng khúc băng liệt, dưới chân một chút, cả người trong nháy mắt trở lui. Oeng. Tô Ứng vừa mới rời đi, liền nhìn thấy một cái màu băng lam bàn tay trong nháy mắt rơi vào chính mình vừa mới đứng yên địa phương. Cùng bạo không gì sánh được hàn băng chân khí bộc phát, đem phương viên mấy chục trượng mặt đất đông lạnh nứt ra. Hàn băng trưởng. Tô Ứng nhíu nhíu mày, kinh dị đạo. Tâm nhìn hàn hẹp, lão phu đây là Thiên Xương thần trưởng. Vừa mới nói xong, lão giả mặc hắc bào lần nữa một trưởng vô đến. Ngang giống. Cùng lúc đó, long ảnh màu vàng của vũ, hùng hồn long ngâm đem Ô Giang Hà mặt đều chấn phanh phanh nổ vang. Long chiến vũ dã. Lão giả mặc hắc bào trưởng như băng, ngưng tụ thành một đạo to lớn hàn băng thần trưởng, theo một trưởng này đánh ra, phía sau hắn hiện ra băng sơn hư ảnh, giữa thiên địa nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Vâng. Hai trưởng va nhau, một cái là cương mãnh bá đạo hàng long thập bát trưởng, một cái là chí âm chí hàn thiên xương thần trưởng, chí dương cùng chí âm chạm vào nhau, tựa như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, ầm vang nổ tung. Rầm rầm rầm. Tương đạo rồng gầm rung trời nương theo lấy bạo hưởng truyền đến, Ô Giang Hà mặt giống như là bị ném vào từng viên to lớn đạn tháo. Ngươi, không có khả năng. Lão giả mặc hắc bào bay ngược mấy trượng, quanh thân cương khí so trước đó ảm đạm mấy phần. Trên tay hắn huyền băng phá toái, lòng bàn tay cháy đen, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, trong huyết dịch còn mang theo vụ băng, tản ra hàn khí bức người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tô Ứng thực lực vậy mà cường đại như thế. Cái kia ba đạo cương mãnh trưởng lực, suýt nữa đem hắn cương khí vành bình quê. Đáng sợ nhất là, tiểu tử này trên thân lại có một cỗ lực phản chấn, để hắn cũng gặp chính mình Thiên Xương thần trưởng lực đạo. Không có khối kim cương đừng ôm đồ sự sống, bản quan một thân một mình đi ra, tự nhiên không sợ ám sát. Tên mõ giả, ngươi chỉ là 20 khiếu tu vi cũng dám đến ám sát bản quan, ta nhìn ngươi là thọ tinh giả treo cổ, muốn chết. Vừa mới nói xong, Tô Ứng chân đạp Lăng Ba Vi bộ, hướng phía lão giả mặc hắc bào vượt lên trước tiến công. Hàng Long Thập Bát Trưởng, Đại Lực Kim Cương Trưởng, Hàn Băng Liệt Hỏa Trưởng, Hóa Cốt Miên Trưởng. Dung hợp đằng sau trưởng pháp biến càng thêm quỷ dị khó lường, khi thì chí dương chí cương, khi thì chí âm chí hàn. Lão giả mặc hắc bào chỉ có thể bị động nhận lời, hai tay của hắn hóa thành huyền băng, cùng Tô Ứng hai tay va chạm, chỉ cảm thấy chính mình giống như là đang quay một tòa sắt thép thần sơn bình thường. Tiểu tử này đến cùng là quái vật gì, hắn mới bao nhiêu lớn, lại là thiên nguyên cảnh. Lão giả mặc hắc bào trong lòng vừa sợ vừa giận, dưới chân một chút, thân hình như điện chớp mắt vài dặm, thân hình phất phới ở giữa, đã dọc theo Ô Giang Hà bờ thượng du mà đi. Muốn chạy? Làm sao có thể? Tô Ứng cười lạnh, lang ba vi bộ phiêu giật như tiên, cả người điện quang thần hành, chỉ chốc lát liền đuổi tới lão giả mặc hắc bào phía sau trăm trượng. Ngang! Tô Ứng cả người đạp không mà lên, lòng bàn tay cương khí dâng lên, một đạo dài đến mấy chục trượng hình rồng cương khí lần nữa vặn bẹo gào thét hướng phía lão giả mặc hắc bào phía sau đánh tới. Chương 89 Thiên Xương lão nhân, Phệ Tâm Cổ Trùng. Chương 89 Thiên Xương lão nhân, Phệ Tâm Cổ Trùng. Dung hợp vô số trưởng pháp Hàng Long Thập Bát Trưởng giờ khắc này ở Tô Ứng trong tay đã là đăng phong tạo cực, uy lực vô tận. Cho dù lão giả mặc hắc bào tu vi mạnh hơn, cũng căn bản không phải Tô Ứng đối thủ. Một mực bị đè lên đánh. Lão giả mặc hắc bào chưa bao giờ thấy qua như vậy cương mãnh phương thức chiến đấu. Hắn cùng Tô Ứng giao thủ, mỗi một đạo trưởng lực không chỉ có không cách nào thương nó mảy may, thậm chí còn có sức mạnh phản chấn trở về, để hắn cực kỳ bị quất. Chuyển tay mấy trăm chiêu, lão giả mặc hắc bào khỏe miệng không ngừng chảy máu, cánh tay đau đớn đến cực điểm, cơ hồ gãy xương. Nếu không có hắn tu luyện tuyệt học khôi phục cương khí cũng coi như có thể, vẹn vẹn cái này mười cái hô hấp, liền suýt nữa để hắn mất mạng tại Tô Ứng dưới lòng bàn tay. Hoa. Đột nhiên, một đạo kinh lôi cốc kêu truyền đến, lão giả mặc hắc bào chỉ cảm thấy chính mình toàn thân tê dần, sau đó khí huyết cương khí đồng thời ngưng trệ. Sau một khắc, một đạo bàn tay màu vàng nóng đột nhiên đặt tại trước ngực của hắn. Lực lượng cuồng bạo như là 10 chiếc xe ngựa đem nó đụng trúng, cả người miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài. Ngay cả ta ba phần lực đạo cũng không tiếp nổi, ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì tuyệt chiêu đâu. Thiên Xương thần trưởng. Ha ha, ngươi đến cùng là ai? Lấy tuổi của ngươi, làm sao có thể có loại tu vi này? Lão giả mặc hắc bào lau trong miệng máu tươi, sắc mặt âm trầm không gì sánh được mà hỏi. Ngươi cũng xứng hỏi ta? Tô Ứng lần nữa phi thân mà đến, bàn tay màu vàng nóng hướng thẳng đến lão giả mặc hắc bào gương mặt đánh tới. Lần này, lão giả mặc hắc bào căn bản không cách nào làm cứng, chỉ có thể đem thân pháp thôi động đến cực hạn. Nhưng mà Tô Ứng tốc độ thực sự quá nhanh, hắn khó mà không cách nào tránh né, bất đắc dĩ hay là đón đỡ vài trường. Thế mới biết Tô Ứng đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Mỗi một trường đều đem nó banh khí huyết sôi trào, cả người giống như là muốn quanh thân phun máu, triệt để bạo tạc. "Tiểu tử, đây là ngươi bức ta?" Lão giả mặc hắc bào biết lại không vận dụng át chủ bài, chính mình liền bị đánh chết tươi. Lúc này, hắn đấy mắt hiện lên một đạo hồng quang, quanh thân cương khí nghịch chuyển, cả người như là tẩu hỏa nhập ma giống như, tu vi tăng vọt gấp 10 lần. Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Cùng lúc đó, lão giả mặc hắc bào quanh thân khí thế bắt đầu tiếp tục tăng lên. Phanh phanh phanh, lốp bốp như là pháo giống như tiếng vang truyền đến, trong khoảnh khắc để huyệt của hắn khiếu liên tiếp sung mở. Trong chớp mắt liền từ 20 mai đạt đến 60 mai. "Tiểu tử, chịu chết đi." Lão giả mặc hắc bào lúc này chỉ cảm thấy chính mình không có gì sánh kịp cường đại, hắn ngửa mặt lên trời trường thiếu, từng đạo mắt trần có thể thấy sóng âm giống như là biển gầm đánh tới. Sau đó thân hình lóe lên, lần nữa hướng phía Tô Ứng phóng đi. "Đến hay lắm." Tô Ứng trong mắt tách ra vô tận lửa nóng chiến ý, quanh người hắn áo quần không gió mà lay, khí thế giống như giao long bình thường. "Ngang giống." Hàng Long Thập Bát Trưởng xuất thủ lần nữa, long ảnh màu vàng tung bay, cùng Thiên Xương Thần Trưởng va chạm lần nữa cùng một chỗ. Cạch, cạch. Tương đạo tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến, phản phất viễn cổ trong chùa miếu La Hán tại đầu đụng kim trung. Hai người từ mặt đất đánh tới giữa không trung, lại từ giữa không trung như đạn pháo rơi vào nước sông ở trong, lập tức lại lật bay tới đến bên bờ. Phi Long Tại Thiên. Tô Ứng cả người từ trên trời giáng xuống, thân thể bị màu vàng hình rồng quấn quanh, bàn tay như đầu rồng, trong nháy mắt cùng lão giả mặc hắc bào lòng bàn tay đối với cùng một chỗ. Phanh 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 phanh. Tương đạo rung trời tiếng vang truyền đến, lão giả mặc hắc bào cả người như là cái đinh giống như bị Tô Ứng đánh vào mặt đất. Ầm ầm. Lấy hai người làm trung tâm, phương viên mấy chục trượng mặt đất như mạng nhện nứt ra. Lão giả mặc hắc bào nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình từ dưới đất xuống ra, trong khoảnh khắc lần nữa cùng Tô Ứng chiến đấu cùng một chỗ. Liên tiếp mấy trăm trượng, khắp nơi đều là trường ấn to lớn, khắp nơi đều là vỡ vụn băng xương. Cạch. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, lão giả mặc hắc bào cả người bị Tô Ứng đấm ra một quyền mấy chục trượng. Thân thể hung hăng rơi xuống đất, cả người giống như là một thứ từ trời mà hàng vải rách bao tải. Lập tức, Tô Ứng thân hình chậm rãi từ giữa không trung rơi xuống, hắn mặt không thay đổi nhìn trước mắt lão giả mặc hắc bào. Giờ này khắc này, tóc của hắn đã biến thành xám trắng, hai tay gãy xương, lung lay sắp đổ, trong miệng phun máu, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, đáy mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Hắn khổ tu trăm năm, vừa rồi đạt tới loại cảnh giới này, vì sao còn không phải một cái hậu bối đối thủ? Trên đời này coi là thật có như thế thiên tài, lấy bằng chứng ấy tuổi đi vào thiên nguyên chi cảnh, như hắn thành tựu pháp tướng đâu, võ thánh đâu, lại là kinh khủng bực nào? Tô Ứng chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nhìn xem lão giả mặc hắc bào, thản nhiên nói, địch nhân của ta quá nhiều, đến mức không có cái gì kiên nhẫn lại đi hỏi các ngươi lai lịch. Bất quá ngươi nếu đã tới, hay là triệt để thành toàn ta đi. Vừa mới nói xong, Bắc Minh thần công vận chuyển, Tô Ứng lòng bàn tay trực tiếp cách không chuyển ra một đạo mạnh quyết không gì sánh được hấp thụ chi lực. Lão giả mặc hắc bào cả người không bị khống chế chậm rãi dâng lên, trong cơ thể hắn cương khí như là mở áp hồng thủy, một mạch bị Tô Ứng toàn bộ thôn phệ. Lão giả mặc hắc bào khó có thể tin, con ngươi thích chặt, ngươi Tô Ứng sắc mặt như thường, tiếp tục thôn tính biển uống. Hắn mặc dù sử dụng thiên ma giải thể đại pháp, nhưng dù sao cũng là cương khí cảnh, thể nội cương khí tinh thuần không gì sánh được. Nương theo lấy cỗ này cường đại cương khí tiến vào thể nội, Tô Ứng tu vi cũng tại liên tục tăng lên. Trong khoảnh khắc, thể nội huyệt khiếu lần nữa cô đọng, một mạch mở ra 10 viên nhiều. Một lát sau, lão giả mặc hắc bào cả người cấp tốc ra đi, biến gầy như que tủi, trong mắt tràn đầy nồng đậm vẻ cứu hận. Tô Ứng, ngươi chết không yên lành. Đánh trống reo hò. Phanh. Tô Ứng lòng bàn tay chấn động, lão giả mặc hắc bào cả người hướng về sau bay đi, còn chưa rơi vào, cả người liền bạo thành một đoàn huyết vũ. Nếu để cho ta mười mấy cái thiên nguyên cảnh cao thủ hấp thụ công lực, ta chẳng lẽ có thể nhảy lên thành tiểu pháp tướng cảnh? Nghĩ đến đây, Tô Ứng khẽ thở dài một cái lắc đầu, ta thật sự là quá mạnh. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo vỗ tay đột ngột vang lên. Đặc sắc, vàng chừng ấy tuổi liền có tu vi như vậy, không chỉ có đánh chết tiên xương lão nhân, còn hút đi cả người công lực, chật trượt, đường đường mệnh quan triều đình, vậy mà tu luyện như vậy mà công Tô Ứng trong lòng giật mình, liền vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ gặp tại cách đó không xa Ô Giang Hà mặt, đang đứng một người mặc hắc sa nữ tử. Tay nàng cầm trường thiếu, mang theo hắc sa đấu đồng, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng dáng người lại tốt đến bạo tạc. Nàng ẩn giấu đi lâu như thế mà không bị chính mình phát hiện, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là người này so với chính mình mạnh hơn. Chí ít tu vi cao hơn ra bản thân. Bình phục một chút thể nội sao động cương khí, Tô Ứng nhìn một chút nàng, mới trầm giọng nói, khẩu âm của ngươi, không phải đại hạ nhân sĩ, thân hình của ngươi, ta tựa hồ gặp qua. Cho nên, ngươi là lần trước cấp ngục cứu thạch điện bí thuật kia sư. Nương theo lấy từng đợt khanh khách như chuông bạc yêu kiều cười, nữ tử áo đen kia gật đầu nói, không sai. Tô đại nhân quả nhiên thông minh. Lần trước cấp ngục không thành, làm sao? Hiện tại cũng nghĩ tập sát bản quan. Ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tô Ứng lạnh lùng nhìn xem nàng, nếu như ngươi là nghĩ như vậy, vậy liền mười phần sai. Nữ tử áo đen gật gật đầu, cười duyên nói, ngươi nói không sai. Ta ngay từ đầu thật là nghĩ như vậy, bất quá nhìn thấy ngươi cùng Thiên Xương lão nhân chiến đấu sau, liền bỏ đi loại ý nghĩ này. Lấy ngươi bây giờ tu vi, ta chưa hẳn có thể đưa ngươi đánh giết, thà rằng như vậy, không bằng chúng ta đổi một loại phương thức. Chúng ta có lẽ có thể hợp tác một chút. Tô Ứng nhíu nhíu mày, cười lạnh nói, phương thức gì? Hợp tác ra sao? Ta chính là đại hạ mệnh quan triều đình, mà ngươi bất quá yêu man bí thuật sư, người cùng man tộc từ trước như nước với lửa, có cái gì tốt hợp tác? Tô đại nhân, ngươi nếu là không muốn cùng ta hợp tác, sẽ chỉ trực tiếp tự tuyệt, mà không phải luôn mồm nói cái gì như nước với lửa. Nữ tử áo đen từ mặt sông chậm rãi đi tới, mỗi một bước rơi xuống, nàng quanh thân khí thế đều tại liên tục tăng lên, chờ đến bên mở, Tô Ứng chỉ cảm thấy đối mặt mình một tòa núi lớn giống như. Nhưng, chính mình tuyệt không phải không còn sức đánh trả, thậm chí có thể một trận chiến. Trên người của ngươi, quả nhiên cất giấu thiên đại bí mật. Nữ tử áo đen ánh mắt hơi có vẻ ngạc nhiên nhìn hắn một cái, cười nói, xem ra ta là tìm đúng người. Vừa mới nói xong, nàng con ngón đúng ra, một giọt màu ngà sữa đổ vật vậy mà xuyên qua Tô Ứng cương khí, trực tiếp rơi vào trong thân thể của hắn. Thứ gì? Tô Ứng trong lòng giật mình, lập tức phồng lên quanh thân cương khí, có thể đổ chơi kia vậy mà như mặt nước dung nhập trong cơ thể của mình. Nữ tử thần bí doanh doanh cười nói, trong mắt lộ ra một cỗ như mặt nước điềm tĩnh, ôn nhu, đây là ta luyện phệ tâm cổ, chớ nói ngươi chỉ là thiên nguyên cảnh, cho dù pháp tướng không chú ý cũng muốn thủ đoạn của ta. Một tháng sau, ta sẽ tìm đến ngươi, đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết hợp tác ra sao. Kỳ hỉ, một tháng a, đến lúc đó ngươi nếu là không ăn, hậu quả chính là bạn độc toàn tâm mà chết. Nữ tử thần bí rõ ràng cười như linh, quay người mũi chân điểm một cái, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Một tháng. Tô Ứng cười lạnh, nhìn xem nàng rời đi bóng lưng. Ngươi cho ta một cái côn trùng, một tháng sau lão tử trả lại ngươi đốt vạn con côn trùng. Nói xong, đi vào Thiên Xương lão nhân trước thi thể lấy ra cái túi, sau đó thân hình khẽ động cũng biến mất tại trong màn đêm. Chương 90 lục mạch thần kiếm, chương 90 lục mạch thần kiếm trở về nhà, Tô Ứng trực tiếp trở về trong sương phòng, đem Thiên Xương lão nhân cái túi mở ra. Chỉ gặp trong đó trừ một chút ngân phiếu bên ngoài, cũng không có Thiên Xương thần trưởng tuyệt học. Bất quá ngược lại là có một bản bí thuật, để Tô Ứng hai mắt tỏa sáng. Thiên Ma giải thể đại pháp. Lật xem một lát, phát hiện môn tuyệt học này chính là một loại cực kỳ khủng bố bí thuật. Cương khí nguyên truyền, khí huyết đào lưu, trong khoảng thời gian ngắn lấy thiêu đốt tự thân tuổi thọ đại giới đến để thăng thực lực. Bất quá sử dụng sau đại giới cũng cực lớn, sử dụng một lần, không chỉ có giảm thọ 30 năm, qua đi tu vi cũng sẽ trực tiếp lùi lại. Đồng thời có cực lớn tỷ lệ cả đời không cách nào tiến thêm. Xem như một loại phương pháp bảo vệ tính mạng. Chắc không được Thiên Xương lão nhân liều mạng như vậy, đáng tiếc, cuối cùng toàn bộ thành toàn ta. Ký chủ, Tô Ứng. Cảnh giới, Thiên Nguyên cảnh tầng thứ 6-7 bạc hiếu. Thế lực quyền sở hữu, Đại Hạ Thanh Châu Ninh Dương huyện. Kỹ năng, Bắc Minh thần công viên mãn hàng long thập bát trưởng tầng thứ 9, không thể tăng lên vạn kiếp bất diệt kim thân tầng thứ 4, không thể tăng lên kinh thiểm kình viên mãn bá đao tầng thứ nhất, có thể tăng lên. Tu luyện giá trị, 1373. Nhiệm vụ trước mặt, không. Thiên phú, thông ngũ chi nhãn không thể tiến hóa. Ta vạn kiếp bất diệt kim thân tầng thứ 4 tu vi, chỉ là phệ tâm cổ căn bản không cách nào đối với ta tạo thành tổn thương chút nào, bất quá cô nương kia thủ đoạn sát thực quỷ dị, vậy mà có thể không trở ngại chút nào khiến cho tiến vào trong cơ thể của ta. Tô Ứng nghĩ nghĩ, tâm niệm vừa động, một tia cương khí kim màu vàng nóng tiến vào trái tim của mình, trực tiếp đem viên kia phệ tâm cổ bao vây lại. Chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều có thể đem nó trong nháy mắt diệt sát. Một tháng, các loại một tháng sau, lão tử để cho ngươi biết Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Nghĩ đến nữ tử thần bí bộ kia ở trên cao nhìn xuống sắc mặt, Tô Ứng đáy mắt hiện lên một tia lạnh lùng chi sắc. Hệ thống, đánh dấu. Đốt, chúc mừng ký chủ tại huyện nha đánh dấu thành công, thu hoạch được lục mạch thần kiếm. Cái gì? Lục mạch thần kiếm? Tô Ứng sắc mặt sững sờ, sau đó thần sắc cuồng hỉ. Người khổ tâm, trời không phụ a. Không nghĩ tới lại là trong truyền thuyết lục mạch thần kiếm. Lục mạch thần kiếm, lấy nhân thể lục mạch chi khí kích phát cách không kiếm khí, tu luyện tới cực hạn, trùng trùng điệp điệp, uy lực vô tận. Tu luyện. Đốt, chúc mừng ký chủ tu thành lục mạch thần kiếm, trước mắt cảnh giới, tầng thứ nhất, có thể tốn hao 300 tu luyện giá trị tăng lên trước mắt cảnh giới. Tăng lên. Đốt, tiêu hao 300 điểm may mắn. Chúc mừng ký chủ đạt tới lục mạch thần kiếm tầng thứ hai. Lần nữa tăng lên. Một mực đem lục mạch thần kiếm tăng lên đến tầng thứ 5, nhìn xem còn sót lại điểm may mắn, Tô Ứng mới chậm rãi dừng lại. Tô Ứng tâm niệm vừa động, đi vào sân nhỏ, ngón tay một khúc, sáu đạo kiếm khí như sông lớn chi thủy trên trời đến, hướng phía cách đó không xa vách tường kích xạ mà đi. Thiếu Thương kiếm, kiếm khí hùng hồn, long trời lở đất. Thương Dương kiếm, xảo diệu linh hoạt, khó mà nắm lấy. Trung Sung kiếm, đại khai đại hợp, khí thế hùng bước. Quan Sung kiếm, phong cách cổ xưa thâm u, phản phát quy chân. Thiếu Sung kiếm, nhẹ nhàng linh động, nhanh như lôi đỉnh. Thiếu Trạch kiếm, chậm đến chậm đi, biến hóa tinh diệu. Sáu đạo kiếm khí đều có thần diệu, biến đổi thất thường, hội tụ vào một chỗ chính là thiên hạ đệ nhất kiếm khí, lục mạch thần kiếm. Phốc phốc phốc, liên tiếp trầm đục truyền đến. Một lát, lúc đầu bóng loáng vách tường liền thủng trăm ngàn lỗ, nhìn vô cùng thê thảm. Ta cương khí vô cùng vô tận, thi triển lục mạch thần kiếm đơn giản như hổ thêm cánh, tựa như là một cái hình người súng máy một dạng. A ha ha ha. Tô Ứng đứng ở trong sân cùng thiếu. Bác Minh thần công, Lang Ba vi bộ, lục mạch thần kiếm cũng đầy đủ rồi. Lại thêm chính mình vạn kiếp bất diệt kim thân, có thể cận chiến, có thể đánh xa, đơn giản hoàn mỹ. Nhìn sát trời một chút, đã ánh bình minh vừa ló dạng, trời sáng choang. Tô Ứng ra huyện nha, tùy tiện tìm cái sạp hàng, muốn bắt canh dê hô tạm, lại làm 10 vị hấp bánh bao thịt lớn, bắt đầu từ từ bắt đầu ăn. Quầy hàng lão bản là một tên lão giả, lấy màn che làm một cái lều, có 5-3 trường cái bàn, dựa vào tường địa phương có một ngụm nồi sắt lớn, trong đó xương dê cùng thịt dê tại tuyết trắng suốt bên trong quay cuồng không ngừng. Cách thật xa liền có thể ngửi được mùi thơm nồng nặc. Liên tiếp uống 10 bát canh dê hỗn tạp, 20 lồng bánh bao, Tô Ứng mới hài lòng vỗ vỗ bụng đứng dậy. Trên bàn thả khối bạc vụn, Tô Ứng trực tiếp đứng dậy rời đi. Ra khỏi cửa thành, Tô Ứng không ngừng bước, nhảy lên mắt trượng, hướng phía hùng trưởng phong phi tốc mà đi. Một lát sau, đi vào đỉnh núi, nhìn xem nhân đầu toàn động diễn võ trường, Tô Ứng đáy mắt không khỏi hiện hiện mỉm cười. Mặt tướng tham kiến đại nhân. Cao Thuận gặp Tô Ứng đến đây, vội vàng chạy đến bái kiến. Như thế nào? Hãm trận doanh có bao nhiêu người? Cao Thuận nói bẩm đại nhân, đã có 3,786 người, Lý Bổ Khoái bọn người còn tại tuyển bạn, tin tưởng không lâu liền có thể kiếm đủ 5.000 người. Tốt. Tô Ứng hài lòng nhẹ gật đầu, hảo hảo huấn luyện, đúng rồi, những hạt giống này, ngươi ở chỗ này cắm xuống, các loại thành thục sau chia hạt giống tiếp tục bồi dưỡng. Nhìn xem có thể hay không trong đoạn thời gian là 10.000 cân khoai lang hạt giống đi ra. Là, đại nhân. Cao Thuận sau khi nhận lấy, đột nhiên nói, đại nhân, mặt tướng có một câu không biết có nên nói hay không. Ân, ngươi nói chính là, ở trước mặt ta không cần do dự. Mặt tướng gần nhất có chút cảm giác, thời gian gia tốc pháp trận hiệu quả không bằng ngay từ đầu tốt. Ngay từ đầu là 1:10 tiến độ, hiện tại chỉ có thể đạt tới so sánh 8. Hơn nữa còn tại dần dần giảm bớt cái gì? Dần dần giảm bớt. Tô Ứng nhíu mày, thầm nghĩ hệ thống xuất phẩm, khi nào cũng có thấp kém 30 sản phẩm. Đốt, thời gian gia tốc pháp trận năng lượng không đủ, xin mời ký chủ kịp thời bổ sung. Sau đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở tức thời Tô Ứng trong đầu vang lên. Như thế nào bổ sung? Xin mời ký chủ tại trong pháp trận bổ sung đầy đủ linh thạch. Linh thạch. Tô Ứng nhíu mày, tâm niệm vừa động, ánh mắt nhìn về phía thời gian pháp trận bốn phía, chỉ gặp tại 8 cái cạnh góc chỗ, quả nhiên riêng phần mình có một cái lớn chừng quả đấm linh thạch khảm nằm rãnh. Lúc này những linh thạch kia đã tiêu hao hơn phân nửa, nửa thân thể đều lộ ra ảm đạm vô quang. Thì ra là thế. Tô Ứng nhẹ gật đầu, nói trước mắt trước dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành huấn luyện, linh thạch sự tỉnh ta đến nghĩ biện pháp. Là, đại nhân. Lại bàn giao một lát sau, Tô Ứng rời đi hùng trưởng phòng, trực tiếp hướng phía huyện nha mà đi. Vừa tiến vào cửa lớn, liền nhìn thấy trong sảnh ngồi một người mặc áo xám có hòm thuốc lão giả, một tên tặc mi thử nhãn thanh niên. A, Tô đại nhân, ngài trở về, đang muốn tìm ngươi đây. Vừa nhìn thấy Tô Ứng tiến đến, Lý Thu Sương lập tức cười nói, hai vị này là. Tô Ứng vừa mới nói xong, chỉ gặp lão giả áo xám kia một bước đi vào hắn trước mặt, trên dưới dò xét Tô Ứng một chút, trầm giọng nói, Tô đại nhân, dựng thẳng lão hủ nhiều lời, ngài là không phải chúng cổ trùng chi độc. Hắn lời vừa nói ra, Tô Ứng lập tức trong lòng giật mình, thầm nghĩ lao đầu này là thế nào biết đến. Phệ tâm cổ đã bị chính mình cương khí phong tỏa trong lòng mạch ở trong, trừ nữ tử thần bí kia, những người khác căn bản không thể nhận ra. Ngươi nói không sai. Lão giả áo xám nhẹ gật đầu, cười nói, khó trách đại nhân vừa vào cửa, lão hủ liền nghe đến trên người người có một tia dị hương. Tô đại nhân, vị này là dược lão, là ta chuyên môn tìm đến, y thuật cao siêu, chế độc thủ đoạn cũng là thiên hạ vô song. Lý Thu Sương nói xong, vừa nhìn về phía mặt khác tên thanh niên kia, giới thiệu nói, vị này là Diệu Thủ Không Không, khinh công độc bộ thiên hạ. Gặp qua Tô đại nhân. Tô Ứng giơ tay lên một cái, cười nói, nếu là Lý cô nương mang tới, vậy bản quan đủ để tín nhiệm, hai vị mời ngồi đi. Đang khi nói chuyện, mấy người ở đại sảnh trực tiếp ngồi xuống. Xin hỏi dược lão, bản quan có một cái pháp trận, cần linh thạch trèo trống, không biết ở đâu có thể thu được linh thạch. Chương 91 thư nạp danh, Ninh Dương thư viện chương 91 thư nạp danh, Ninh Dương thư viện linh thạch chính là thiên hạ nguyên khí áp xúc đến cực hạn hình thành quán mạch. Ở tiên triều Đại Chu, cơ hồ tất cả tông môn đều sẽ cầm giữ mấy chục thậm chí mấy trăm đầu mỏ linh thạch, có thậm chí đem tông môn trực tiếp xây dựng ở mỏ linh thạch phía trên. Bởi vì linh thạch ở trong linh khí chính là giữa thiên địa tinh thuần nhất nguyên khí, có thể bị võ giả trực tiếp hấp thu. tỉ như cương khí cảnh võ giả cùng người đối địch, trên thân nếu là có mấy khối linh thạch, trong khoảnh khắc liền có thể sẽ tiêu hao cương khí bổ sung viên mãn. Dược Lao nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, linh thạch loại vật này hiện tại cơ hồ đều bị hoàng thất cầm giữ, triều đình có tầm long cát, đám người kia tu đều là tầm long điểm huyệt chi thuật, bình thường phát hiện linh mạch, lợi dụng đại pháp lực thần thông trực tiếp rời đi. Lão phu lần trước gặp linh thạch hay là tại Thanh Châu phủ Việt gia. Việt gia? Tô Ứng gật gật đầu, trong lòng hơi động, nếu là Việt gia, vậy thì dễ làm rồi. Dược Lao, không công minh, không biết hai vị đến dưới trướng của ta, có cái gì điều kiện? Xoay chuyển ánh mắt, Tô Ứng nhìn xem hai người cười hỏi. Dược Lao ý thuật vô song, bản thân tu vi cũng là thông huyền cảnh tầng thứ 7, mà chống chân mà tu vi cao hơn, cơ hồ muốn cô đọng cương khí. Loại người này vô luận để ở nơi đâu, đều là nhất đẳng cao thủ. Ha ha, Tô đại nhân, nói đến không sợ ngươi trò cười, ta cùng Lao Dược kết bạn mà đến, vốn là muốn mua rượu, ai nghĩ tới ngươi tại chiêu mộ người tài ba, thế là ta hai người liền đến. Đương nhiên, điều kiện không cao, chỉ cần ngươi cái kia tiên nhân túy bao no là được. Chống chân mà đang khi nói chuyện, trong mắt chuyển động, trong đó tràn đầy tinh quang. Ta cùng chống chân mà đều là người thích rượu, từ khi uống cái kia tiên nhân túy, liền rốt cuộc không thể quên được. Nghe Việt gia người nói, rượu này chính là Tô đại nhân phát minh, thế là ta hai người liền trực tiếp tới. Thì ra là thế. Tô Ứng nghe vậy, hiểu ý cười một tiếng, liền nói ngay, hậu viện chính là nhuộm tự phường, hai vị ngày bình thường không có việc gì có thể ở nơi đó. Vậy thì tốt quá. Chống chân mà vỗ tay một cái, cười nói, Dược Lao chính là Dược Vương cốc chuyên nhân, y thuật vô song, độc thuật nhất lưu, ta đây, hắc hắc, đạo môn chuyên nhân, Tô đại nhân về sau có đưa cái tin, tham thính cái tin tức loại hình có thể giao cho ta. Như vậy, vậy bản quan liền không khách khí. Người tới, đem hai vị mang đi quỷ lão nơi đó. Là, đại nhân. Các loại nha dịch mang theo Dược Lão cùng chống chân mà rời đi, Tô Ứng mới nhìn hướng Lý Thu Xương cười nói, hai người này có đáng tin. Lý Thu Xương nhẹ gật đầu, cười nói, hẳn là đáng tin. Dược Lão trước kia tại Thanh Châu Võ Viện đợi qua mấy năm, về sau dính nhau liền đi ra làm nghề y chống chân mà là Thanh Châu Võ Viện một vị tiền bối đệ tử, trời sinh tính thoải mái, chủ yếu chạy trốn công phu nhất lưu. Vậy được rồi. Hãm trận doanh chiêu mộ như thế nào? Ta vừa mới đi Hùng Trường Phong, Cao Thuận nói còn kém chừng 1000 người. Một mực tại chiêu mộ, ta sử dụng chính là khôn sống nóng chết phương pháp. Lại có mấy ngày, nhân thủ cũng đủ rồi. Vậy được, vất vả. Bẩm báo đại nhân, vừa mới có người đưa tới từ nạp danh. Nhưng vào lúc này, một tên nha dịch đột nhiên từ bên ngoài bước nhanh đến. Tô Ứng dương mắt nhìn lại, chỉ gặp hắn bưng lấy một cây trường tiễn, trên đó còn cột một phong giấy viết thư. Thư nạp danh. Nhìn thấy người sao? Nha dịch lắc đầu, bẩm đại nhân, không có, trực tiếp bắn tại trên đại môn. Cửa lớn. Mẹ, đây không phải đánh bản quan mặt. Tô Ứng nhíu nhíu mày, thư lạnh một tiếng, nhưng vẫn là mở ra giấy viết thư nhìn một chút. Nửa ngày, sắc mặt của hắn liền dần dần âm trầm, chỉ gặp cả tấm trên giấy viết thư không có cái gì quá nhiều nội dung, chỉ có một cái lấy máu viết thành oan. Giấy viết thư chính là chuyên dụng trang giấy, trên đó in Minh Dương thư viện bốn cái chữ nhỏ. Đại nhân, thế nào? Một bên Lý Thu Xương hỏi. Ngươi xem một chút đi. Nói đi, đem giấy viết thư đưa cho Lý Thu Xương. Nửa ngày, Lý Thu Xương xem hết, cũng là tú mi vi nhỏ. Đại nhân, giấy viết thư là Ninh Dương thư viện, lấy máu viết chữ, trong đó tất có thiên đại ban tỉnh. Có muốn hay không ta dẫn người đi dò tra? Tô Ứng nghe vậy, có chút trầm ngâm, bản quan từ tiền nhiệm đến nay còn chưa đi qua huyện học, vừa bạn, chúng ta bây giờ trực tiếp đi xem một chút. Cũng tốt. Lý Thu Xương điểm 10 tên bộ khoái, từng cái cưỡi lên ngựa cao to, Tô Ứng cũng cưỡi thiểm điện, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng phía huyện học phi tốc bước đi. Ninh Dương huyện học lại gọi Ninh Dương thư viện, ở vào Ninh Dương Tây Bắc Vân Vũ Sơn bên trên. Vân Vũ Sơn là một tòa độc lập ngọn núi, cảnh sắc tú lệ, dãy núi núi non trùng điệp. Trên đó có một ngụm vĩnh viễn không ngừng nghỉ suối nước nóng, từ trên xuống dưới, bồi dưỡng ven bờ mấy trăm thôn trang. Các loại Tô Ứng Lý Thu Xương đám người đi tới Vân Vũ Sơn dưới chân lúc, liền nhìn thấy có thật nhiều người đều tại tới lui lui gánh nước. Đại nhân, Vân Vũ Sơn bên dưới tiến vào thư viện, ý theo lệ cũ muốn xuống ngựa mà đi. Lý Thu Xương nhắc nhở. Ân, xuống đây đi, đi một chút cũng tốt. Lưu lại một tên bộ khoái nhìn ngựa, đám người còn lại đi theo Tô Ứng sau lưng, một đoàn người hướng phía trên núi thư viện đi đến. Có mắt nhọn học sinh nhìn thấy, liền đội vàng tiến lên bái kiến, lập tức bước nhanh chạy trước lên núi bẩm báo. Tô Ứng vừa tới cửa chính, liền nhìn thấy lui tới thư sinh nối liền không dứt. Trừ nam tử bên ngoài, còn có rất nhiều nữ tử, top 5 top 3 ngâm thi tác đối, giao lưu tự thân sở học. Tô Ứng dương mắt nhìn một chút, chỉ gặp ở phía trước bậc thang ra, một tòa đá xanh cổng đền đứng sừng sững đứng lên, cao 6 trượng có thửa, điêu long hỏa phượng, bên trái khắc lấy thư sơn có đường cần là kính, bên phải khắc lấy học hải vô nhai khổ làm thuyền. Hoành phi là học không có tận cùng. Chữ này cứng cáp hữu lực, bút phong duệ lợi, hiển nhiên là một cái võ đạo cao thủ trực tiếp dùng kiếm viết xuống. Lại ngẩng đầu nhìn về nơi xa, trong núi từng mảnh hạt sương, tuyết trắng một mảnh tựa như tuyết quốc tiên cảnh bình thường, trông rất đẹp mắt. Chúng ta bái kiến huyện lệnh đại nhân, không biết huyện lệnh đại nhân đến đây, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Tô Ứng vừa tới cửa ra vào, liền nhìn thấy một tên ước chừng khoảng 40 tuổi, người mặc xanh hạc quần áo nam tử chính bước nhanh đi tới. Tại phía sau hắn, còn đi theo một tên nam tử cùng một tên thân thể nở nang nữ tử. Chư vị miễn lễ đi. Tô Ứng cười cười, giơ tay lên nói, bản quan từ tiền nhiệm đến nay chưa từng thị sát huyện học, là bản quan thất trách, hôm nay vừa vặn có thời gian liền tới xem một chút. Huyện lệnh đại nhân chuyên cần chính sự yêu dân, sớm ngày chậm một ngày đều là không sao. Vị này là huyện học nam giáo viên Lục Thanh Hải, vị này là nữ giáo viên Ngư Huệ Lan. Gần nhất huyện học giáo vụ bận rộn, không có thể đi huyện nha tiếp đại nhân, còn xin đại nhân thứ tội. Huyện học viện trưởng Trần Sơn Dương cười giới thiệu nói, lúc đầu bọn hắn ngay tại trong học viện nghiên cứu thảo luận năm nay kỳ thi mùa xuân sự tình, không nghĩ tới một tên đệ tử liền chạy vào nói huyện lệnh đại nhân đến. Thế là ba người vội vàng ra nên tiếp. Trần viện trưởng khách khí, không cần đa lễ, tới gần kỳ thi mùa xuân, tự nhiên là giáo vụ quan trọng, chút chuyện nhỏ này không cần để ý. Tô Ứng phất phất tay, bình dị gần gũi. Tạ quá đại nhân. Trần viện trưởng chắp tay nói tạ ơn, trong lòng hơi yên ổn, xem ra vị này tân nhiệm huyện lệnh thủ đoạn lợi hại, nhưng đúng là bình dị gần gũi. Tô đại nhân, mời tới bên này, ngài có thể đến huyện học, là thư viện minh hạnh. Lại hoặc là đi trước nhìn xem cái kia một vũng thanh tuyển. Trần viện trưởng đưa tay cười nói, tốt, vào xem. Đại nhân, xin mời. Trần viện trưởng nghiêng nghiêng thân thể, nhường ra đường đi, làm một cái thủ hiệu mời. Chư vị cũng xin mời. Tô Ứng cười cười, một phen từ chối đằng sau, vẫn là hắn trước dậm chân, bắt đầu đằng sân lộ. Lúc này, trên sơn đạo cũng không có cái gì tuyết đạo, chỉ có bên cạnh tung bách, treo đầy xương bạch hạt sương, một lùm, tại sáng chói dưới ánh mặt trời lóe sáng lạn tinh mang, có chút chói mắt. Tô Ứng một đường bước nhanh đi nhanh, nhìn xem đường núi phiến đá hai bên tới tới lui lui quét dọn vệ sinh học sinh, hỏi, làm sao tất cả đều là nữ tử? Bẩm đại nhân, học viện quy định, 135 do nam tử quét dọn vệ sinh, 246 là nữ tử. Nữ giáo viên Ngư Huệ Lan cười giải thích, lộ ra ôn tồn lễ độ, vô cùng có thuộc nữ thái độ. Không sai. Tô Ứng nhẹ gật đầu, cười nói, bởi vì cái gọi là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, nữ tử có thể gánh nửa bầu trời, tuy là học sinh, nhưng cũng muốn thời thời khắc khắc có trách nhiệm chi tâm bản thân. Kể từ đó, đọc sách mới có thể danh nghĩa, về sau ra ngoài làm quan, mới là cái yêu dân như con vị quan tốt. Đại Chu vong tại xa hoa lãng phí, ta đại hạ tự nhiên không có khả năng bước phía sau bụi. Đại nhân nói có lý. Trần viện trưởng bọn người sờ sờ liếc nhau, đáy mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Xem ra vị này Tô đại nhân có thể thi đậu tiến sĩ tuyệt không phải đầu cơ trục lợi hàng người, nghĩ đến là có thực học bản thân. Ngay tại cái này nói chuyện ở giữa, đám người leo lên núi ở giữa, chuyển qua một chỗ rừng trúc, lập tức liền nhìn thấy bụi lầu cát, đứng ở tuyết trắng trong rừng. Lang lãng tiếng sách truyền vào trong tai. Tô Ứng ánh mắt quét qua, phát hiện huyện học tựa hồ là gần nhất sửa chữa một phen, rất là mới tinh, liền ngay cả cửa ra vào sư tử đá cũng là mới. Đại nhân, xin mời. Trần viện trưởng dẫn đường, mang theo Tô Ứng tiến vào huyện học, đi vào, chính là một cái không gì sánh được rộng rãi đại viện, trong sân có một tòa phương đỉnh, giờ phút này trong đó chuyện chính đến lượn lờ thuốc lá. Tô đại nhân, dựa theo lệ cũ, huyện lệnh mới tới, ứng chiêu toàn thể học sinh tiếp, không bằng ngay ở chỗ này. Cũng tốt, nơi đây rộng rãi. Tô Ứng nhẹ gật đầu. Trần viện trưởng nghe vậy, lập tức đi vào một bên gác chuông phía dưới, có chút lay động, lập tức chuyển đến đường đường tiếng vang. Chỉ chốc lát, Linh Dương thư viện học sinh liền từ mặt đất bắt phương hội tụ một đường. Chương 92 đoàn án chương 92 đoàn án rất nhanh, tất cả học sinh tụ tập một đường. Những người này đều là người mặc nho phục, nam nữ già trẻ đều có, nhỏ nhất chỉ có 9 tuổi, nhiều tuổi nhất, tóc bạc như tuyết, hết thảy 105 người. Trong đó nữ chiếm ba thành. Nữ nhân làm quan là tiền triều Đại Chu khai sáng tiền lệ, đến đại hạ vẫn như cũ tiếp tục kéo dài, cho nên huyện học có nữ nhân cũng không kỳ quái. Tô Ứng liếc mắt qua, phát hiện những nhân tinh này khí thần mười phần, trên mặt lộ ra một cỗ sinh cơ bừng bừng, cơ hồ người người tập võ. Tại hắn quan sát học sinh đồng thời, rất nhiều người cũng đang lén lén đánh giá hắn. Không nghĩ tới vị này tân nhiệm huyện lệnh vậy mà như thế tuổi trẻ, cùng bình thường huyện lệnh có rõ ràng khác biệt. Yên lặng. Trần viện trưởng có chút vừa quát, tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại. Vị này chính là tân nhiệm huyện lệnh Tô Ứng Tô đại nhân, các ngươi chào đi. Chúng ta bái kiến Tô đại nhân. Chư vị miễn lễ. Tô Ứng giơ tay lên một cái, cười nói, Trần viện trưởng, những học sinh này đều cực kỳ tốt, năm nay kỳ thi mùa xuân, bản quan hy vọng bọn họ đều có thể cấp ba. Đa tạ đại nhân cát ngôn. Bất quá, trước đó, bản quan còn có một việc muốn hỏi thăm. Đột nhiên, Tô Ứng sắc mặt nhất chuyển, âm thanh lạnh lùng nói, trước đây không lâu, bản quan ngay tại nha môn làm việc công, đột nhiên có người âm thầm bắn tên, đưa tới một phong thư nặc danh. Trên đó viết một cái huyết hồng oán chữ. Lại thêm bản quan từ tiền nhiệm đến nay còn chưa đến đây huyện học, thế là liền đến đây nhìn xem. Trần viện trưởng, ngươi nhìn, đây có phải hay không là huyện học giấy nháp? Đang khi nói chuyện, Tô Ứng cổ tay hất lên, giấy viết thư nhẹ nhàng rơi vào Trần viện trưởng trong tay. Cái này Trần Sơn Dương triển khai xem xét, lập tức lông mày nhảy lên, đáy mắt hiện lên một tia chấn kinh, bẩm đại nhân, cái này đích xác là huyện học giấy nháp. A, vậy xin hỏi Trần viện trưởng cùng chư vị giáo viên, gần nhất huyện học có hay không phát sinh cái gì oan án? Bản quan nếu đã tới, tự nhiên muốn tra cái tra ra manh mối, còn huyện học một mảnh càn khôn tươi sáng. Trần viện trưởng nghe vậy, cau mày nói, cái này bẩm đại nhân, hạ quan không biết ngài nói oan tình là cái gì, chỉ bất quá tại tháng trước, huyện học có một nữ học sinh treo cổ tự tử. Chờ chúng ta phát hiện lúc, đã không đủ sức xoay chuyển đất trời. Treo cổ tự tử. Tô Ứng nghe vậy, cười lạnh nói, vì sao không có báo quan? Trần Sơn Dương cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, đội vàng chắp tay giải thích, cái này bởi vì khi đó tiền nhiệm huyện lệnh vừa mới chết, mà Tô đại nhân ngài còn chưa tới đảm nhiệm. Thế là các ngươi liền đem việc này để ép xuống. Tô Ứng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc nhìn đám người, cái kia bắn tên người bản quan mặc dù bây giờ không biết là ai, nhưng nhất định là huyện học bên trong người. Cho nên, đến cùng là ai? Hắn lời vừa nói ra, mọi người nhất thời nhao nhao đối mặt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ân, không ai dám nhận a. Đúng lúc này, Tô Ứng hừ lạnh một tiếng, tốt. Đã như vậy, vậy bản quan trước sách một cái khen thưởng. Nếu như ai có manh mối, bản quan có thể cân nhắc trực tiếp đem nó tiến cử vào kinh thành, nhập quốc tử giám, khi cống sinh. Lời này vừa nói ra, Trần viện trưởng cùng mặt khác hai vị giáo viên sắc mặt đại biến, mắt trừng chóng ốc. đám người còn lại càng là hổ khu chấn động, hai con ngươi bạo phóng tinh quang. Đại hạ tự định đỉnh thiên hạ đến nay, khoa cử mặc dù cũng tiến hành cải biến, nhưng trên bản chất hay là tiếp tục sử dụng đại chu bộ kia. Trận đầu, thi huyện, quan huyện chủ trì, phần lớn tại mỗi một năm âm lịch tháng 2 cử hành, do đương nhiệm huyện lệnh cùng quận thành chỉ phái người giám thị, thông qua thi huyện liền có thể gọi là đồng sinh. Trận thứ hai, thi phủ, đồng dạng tại hàng năm tháng 4, do các nơi quận thủ cùng châu phủ chỗ phái người giám thị, người thông qua là tú tài. Chỉ có thành tú tài mới có thể tiến vào các nơi huyện học, không chỉ có hưởng thụ triều đình đãi ngộ, mỗi tháng đều sẽ có ngân lượng trích gốc. Trừ cái đó ra, gặp quan không quỷ, đồng thời không cần nộp thuế giao lương. Trận thứ ba, thi châu, mỗi 2 năm một lần, đồng dạng tại mùa thu cửu tiên, ngày 12 cùng 15 ngày cử hành. Người giám thị là tổng đốc, trấn phủ ti chỉ huy sứ, châu phủ ở trong các cấp quan viên cùng triều đình sai khiến người. Sau khi thông qua, chính là cử nhân. Trở thành cử nhân sau, mới có tư cách tiến về thánh kinh, tham gia kinh thử. Kinh thử 5 năm một lần, người thông qua đã có thể vào triều làm quan. Trong đó người nổi bật có thể tham kiến thi điện, cũng chính là đương kim bệ hạ tự mình tuyển bạt giám thị. Tô Ứng lúc trước thi đậu lúc, không thấy được đương kim bệ hạ thần võ đế, chính là thái tử giám thị. Dứt khoát trúng tuyển. Mà hắn sở dĩ có thể đến Ninh Dương thành vừa ra tới chính là huyện lệnh, cũng là bởi vì các phương đấu tranh cân nhắc đằng sau kết quả. Đoạn đường này thi đậu đến, so thiên quân vạn mã qua cầu độc mục còn kinh khủng hơn, chớ nói tiến sĩ, mặc dù muốn cao chúng cử nhân, thực lực, tâm tính, vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Không biết bao nhiêu người tư chất không tệ, nhưng chính là làm sao cũng không qua được thi quận, sinh sinh ngao thành đầu bạc. Trước mắt trong đám người liền có 5-6 cái. Cho nên, không ít học sinh tâm tư linh hoạt, liền chuẩn bị tìm một con đường khác con. Khi công sinh, chỉ cần huyện lệnh tiến cử, thông qua quận thủ cùng tổng đốc tán thành, liền có thể trực tiếp thăng vào kinh thành thành quốc tử giám đọc sách, là vì công sinh. Kinh thành đầy đất đều là cơ hội, vẫn có thể xem là một cái tốt hơn lựa chọn. Cho nên, Tô Ứng lời vừa nói ra, lập tức để rất nhiều người hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như hòa thượng miếu ngây người 3 năm sắc ma nhìn thấy mỹ nhân tuyệt sắc một dạng. Đại nhân, cái này tuyệt đối không thể. Công sinh chính là các nơi tuyển bạt chất lượng tốt nhân tài, làm sao có thể dùng để giao dịch? Giao dịch? Giao dịch gì? Bản quan thị sát huyện học, đang muốn nhìn xem có cái gì đỉnh tiêm nhân tài để cử vào kinh thành, sao có thể tính giao dịch đâu? Tô Ứng mặt không chút thay đổi nói. Cái này cũng được. Đám người hai mặt nhìn nhau. Các ngươi yên tâm, bản quan nhất ngôn cửu đỉnh, nói được thì làm được, ai có manh mối, bản quan có thể trực tiếp đưa ngươi tiến cử vào kinh thành. Trừ cái đó ra, nếu là cung cấp manh mối khả năng giúp đỡ bản quan bắt lấy hung thủ, bản quan ngoài định mức sẽ còn ban thưởng 100 lượng hoàng kim. 1000 lượng bạc. Lời này vừa ra, đơn giản so vào kinh thành khi cống sinh còn muốn mê người. Đi kinh thành chỉ là nhiều cơ hội, cũng không đại biểu đi đằng sau nhất định có thể thăng quan phát tài. Nhưng 1000 lượng thế nhưng là chẳng bóng bạc. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là có chút tâm động. Nhưng là, bọn hắn chỉ biết là cái tiên nữ học sinh là treo cổ tự tử mà chết, về phần trong đó còn có cái gì manh mối, coi là thật không biết. Nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm run rẩy vang lên. Lớn đại nhân, ta biết. Tô Ứng dương mắt nhìn lên, chỉ gặp tại hàng cuối cùng, một người mặc tẩy tới trắng bệnh nho bào, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi khô nước thanh niên giơ tay lên nói. Hắn ước chừng 20 tuổi, quần áo hơi có vẻ đơn bạc, trên quần áo cũng đánh mấy khối miếng vá. Ngươi là? Tô Ứng lông mày nhíu lại hỏi. Bẩm đại nhân, học sinh họ Triệu, tên gió, là Ninh Dương huyện Trung Sơn thôn nhân sĩ. Tên là Triệu Phong thanh niên mí môi, cung cung kính kính đáp. Triệu Phong. Tốt. Ngươi theo bản quan đến. Trần viện trưởng, ngươi mang bản quan đi một gian tĩnh phòng. Tô Ứng lãnh đạm phân phó nói. A, Triệu Phong. Hắn cùng người chết kia nữ học sinh tựa như là cùng thôn. Không sai, nghe nói bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thanh mai trúc mã thôi, không biết chết như thế nào đám người nghị luận ở Mỹ. Trần viện trưởng ánh mắt vừa mở, nghiêm nghị nói, yên lặng. Huyện lệnh đại nhân phía trước, châu đầu ghé thai, còn thể thống gì? Lập tức, tất cả mọi người ngậm miệng không nói. Tô đại nhân, mời tới bên này. Tô Ứng nhẹ gật đầu, lập tức dẫn người hướng phía bên trong đi đến. Chương 93 bản quan muốn ăn cá. Chương 93 bản quan muốn ăn cá. Vòng qua mấy chỗ sân nhỏ, Tô Ứng đi vào một cái cửa viện trước. Đại nhân, nơi này không người. Trần viện trưởng có chút chắp tay nói. Vậy thì mời chư vị ở bên ngoài chờ một lát. Nói xong, Tô Ứng trực tiếp dẫn đầu Triệu Phong tiến vào nội đường. Nói đi, ngươi cũng biết cái gì? Tô Ứng ngồi xuống về sau, nhìn xem một bên lò than, dùng cặp gấp than nhẹ nhàng khuấy động lấy. Bay nhảy. Không nghĩ tới vừa dứt lời, Triệu Phong liền trực tiếp quỳ xuống. Cầu xin đại nhân làm chủ. Cầu xin đại nhân làm chủ a. Ngươi trước đứng lên. Tô Ứng nhíu nhíu mày, ngươi cũng còn chưa nói chuyện gì, bản quan như thế nào vì ngươi làm chủ? Triệu Phong nghe vậy, chậm rãi đứng dậy, mí môi cân nhắc một chút, nói ra, đại khái 2 tháng trước, học sinh có cùng nhau hương hảo hữu đột nhiên treo cổ tự tử mà chết, nàng cứ gọi Hoàng Tiểu Lan. Mà lại, lúc nàng chết, đã có mang thai, có người tại nàng ký túc xá ở trong, tìm tới một phong di thư, nhưng học sinh nhìn kỹ qua, cái kia di thư là ngụy tạo. Giả tạo? Ngươi có cái gì chứng cứ? Tô Ứng trong mắt hiện lên vẻ khác lạ. Học sinh sở dĩ biết cái kia di thư là ngụy tạo, là bởi vì chân chính di thư tại học sinh nơi này. Đang khi nói chuyện, Triệu Phong từ ống tay áo cẩn thận từng ly từng tí móc ra một cái lớn chừng ngón cái ống trúc. Đại nhân mời xem. Tô Ứng tiếp nhận, từ ống trúc đem một phong quyển cực kỳ nhăn nheo giấy viết thư rút ra. Chỉ thấy phía trên chữ viết xinh đẹp, lại hơi lộn xộn, trừ cái đó ra, còn có mấy giọt nước mắt. Phía trên này lời nói là thật. Tô Ứng thần sắc lạnh xuống. Là. Triệu Phong nhẹ gật đầu, kiên định nói, Tiểu Lan có một ngày ban đêm đột nhiên tới tìm ta, để cho ta đem ống trúc này mang về quê quán, về sau ta bởi vì có việc cho nên muộn đi mấy ngày, không nghĩ tới nàng liền treo cổ tự tử bỏ mình. Nàng quê quán chỉ có độc phụ mẫu, ta sợ bọn hắn chịu không được sự đả kích này, thế là liền âm thầm lưu lại. Nha môn đúng vậy mũi tên, ai bắn? Trong thư này lời nói Trương Phủ là người nào? Bẩm đại nhân, cũng là học sinh. Bởi vì chỉ có loại biện pháp này, tựa hồ mới có thể gây nên đại nhân chú ý về phần Trương Phủ, chính là huyện học tài tử, nó thúc chính là huyện thừa Trương Lương. Trương Lương, Tô Ứng nhẹ gật đầu, thần sắc lập tức lạnh xuống. Hắn bình sinh hận nhất mặt hàng này, chơi người ta đằng sau tổng thể không phụ trách. Nhất là tại loại này đem tự thân danh tiết nhìn cực nặng thời đại, có thể nghĩ, lúc đó Hoàng Tiểu Lan nội tâm là bực nào tuyệt vọng, bất lực, sợ hãi. Bởi vì chỉ cần việc này vừa ra, nhân sinh của nàng sẽ triệt để bị hủy diệt. Việc này cái kia huyện thừa Trương Lương có biết không? Tô Ứng hỏi. Không biết. Học sinh vụng trộm nghe qua, cái kia Trương Lương làm người chính trực, nếu là biết được nhà mình chất tử làm ra việc này, nhất định đại nghĩa diệt thân. Hẳn là cha mẹ nó trợ giúp che giấu đi. Dạng này, Tô Ứng nhẹ gật đầu, nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Trương Lương coi là thật cố ý bao che, cái kia Tô Ứng cũng cứu không được hắn, chỉ có thể cùng nhau xử lý. Trừ cái đó ra, học viện còn có rất nhiều người biết được. Bọn họ cũng đều biết Hoàng Tiểu Lan chết hết không phải ngoài ý muốn. Học sinh nếu là có nửa câu lời nói dối, nguyện thụ thiêu chết mà chết. Triệu Phong ánh mắt kiên định đạo: "Không có chứng cứ, chỉ bằng vào ngươi lời nói của một bên, chỉ sợ cũng khó mà đem người định tội." Tô Ứng mày nhăn lại, dừng một chút, lại nói còn nữa, cái này di thư chỉ có tự thuật, mặc dù trong đó nâng lên Trương Phủ, nhưng cũng có thể nói là ngụy tạo. Đại nhân, chữ viết cũng không thể giả tạo. Triệu Phong nghe vậy, đáy mắt lửa giận dâng trào. Tô Ứng nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Làm sao không có thể giả tạo? Có người tận mắt nhìn thấy đây là Hoàng Tiểu Lan viết sao? Học viện cao thủ đông đảo, chỉ là chữ viết, chỉ cần hữu tâm, muốn giả tạo căn bản không phải vấn đề gì quá lớn. Đại nhân, cầu ngươi nhất định phải vì Hoàng Tiểu Lan giải oan á. Trương Phủ người này từ trước tại học viện ngang ngược cản rỡ, hắn họa hại nữ học sinh cũng không phải Hoàng Tiểu Lan một người, còn có những người khác. Không tin đại nhân có thể điều tra cẩn thận." Tô Ứng nghe vậy, lập tức trợn trắng mắt, bản quan đến đều tới, còn ngầm hỏi cái dám? Ra ngoài rồi nói sau. Nói xong, Tô Ứng trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa Trần viện trưởng bọn người thấy vậy, cũng là liếc nhau, bước nhanh đi theo. Một lát, Tô Ứng lần nữa đi vào trước mặt mọi người, ánh mắt liếc nhìn, trầm giọng nói: "Đối với học viện Hoàng Tiểu Lan cái chết, bản quan đã tìm được hung thủ. Đại nhân, là ai to gan như vậy? Thật chẳng lẽ chính là huyện học bên trong sinh viên?" Một bên Trần viện trưởng tiến lên một bước, chắp tay hỏi, thần sắc rất là ngưng trọng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu là gây án người thật là sinh viên, vậy hắn cũng trốn không thoát một cái quản giáo không nghiêm quá trách. Không sai, chính là huyện học bên trong sinh viên. Tô Ứng lạnh lùng gật đầu, nói lời kinh người. Hoa. Lập tức, một mảnh hoa nhưng. Một đám sinh viên tú tài ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ai to gan như vậy, vậy mà làm ra dạng này vô pháp vô thiên sự tình. Đồng thời, có một ít người ánh mắt rơi vào Tô Ứng sau lưng Triệu Phong trên thân, trong lòng kinh nghi không chừng. Yên lặng. Tô Ứng quát lạnh một tiếng, đè xuống tất cả thanh âm, ánh mắt ngưng tụ, tựa như lao thường, bổ bắn tại một cái chân đạp dày vàng, băng cột đầu lam ngọc buộc tóc ngọc quan 27-28 tuổi nam tử trên thân, Trương Phủ ở đâu? Xoạt 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 xoạt. Cơ hồ trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người tựa như mũi tên bình thường, đâm vào nam tử này trên thân. Người này chính là Trương Phủ. Trương Phủ bị tại chỗ điểm danh, ngây ra một lúc, trên mặt hiện hiện nghi hoặc, nhưng không có bao nhiêu kinh hoàng, đi ra trận liệt, đi lên phía trước, chắp tay cúi đầu, bái kiến đại nhân. Ngươi còn không nhận tội? Tô Ứng lạnh lấy khuôn mặt, ở trên cao nhìn xuống đặt câu hỏi. Đại nhân, ngươi đây là ý gì? Học sinh không rõ. Trương Phủ lúc này đã chấn định lại, không tiêu ngạo không tự ti, còn dám không nhận. Ngươi thúc Trương Lương chẳng lẽ không có từng nói với ngươi bản quan thủ đoạn? Tô Ứng nghiêm nghị quát, quan uy khiếp người. Nhưng mà cái này Trương Phủ tuyệt không e ngại, ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hỏi ngược lại: Đại nhân, mọi thứ đều coi trọng chứng cứ, ngươi không có bằng chứng không chứng, dựa vào cái gì oan uổng ta, nói ta là hung thủ? Bốn phía người nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi trừng to mắt, một mặt chấn kinh mê hoặc. Chẳng lẽ Trương Phủ quả nhiên là hung thủ? Cái này sao có thể? Đám người bắt đầu xì xào bàn tán. Trần viện trưởng mấy người cũng là ánh mắt giao lưu, kinh nghi bất định bộ dáng. Đại nhân, việc này tuyệt đối không thể vò đoán, Trương Phủ phẩm học kiêm ưu, không thể tùy ý định tội. Một bên Trần viện trưởng hít sâu một cái, sắc mặt nghiêm nghị nói: Chứng cứ bản quan đã có, chỉ bất quá liên quan đến Hoàng Tiểu Lan tư ẩn, không nên công khai. Chờ trở lại huyện nha, hơi chút hỏi thăm liền có thể tra ra manh mối. Tô Ứng gừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy sát khí. Nghe nói như thế, không ít người biến sắc. Đi huyện nha. Đây ý là muốn nghiêm hình bức cung. Đại nhân, cái này tuyệt đối không thể. Việc này một khi truyền ra, huyện học học sinh chỉ sợ bất ngờ làm phản. Ai dám bất ngờ làm phản? Tô Ứng ánh mắt liếc nhìn, lạnh lùng nói: Ai dám bất ngờ làm phản, lấy Tiền Triều Dư Nghiệt luận xử. Tiền Triều Dư Nghiệt, trực tiếp làm thương. Tô đại nhân, ta chính là sinh viên tú tài, ngươi không có quyền thẩm vấn ta, cũng không có tư cách bắt ta vào tù. Ngươi nếu là dùng sức mạnh, ta một tờ đơn kiện, trực tiếp bẩm báo quận thành, thậm chí là châu phủ. Trương Phủ đang khi nói chuyện, sắc mặt như thường, trong ngữ khí, căn bản không có đem Tô Ứng huyện lệnh này để vào mắt. Làm càn. Tô Ứng cười lạnh, chớ nói ngươi chỉ là một cái chỉ là tú tài, cho dù hoàng tử công chúa phạm tội, bản quan cũng chiêu xử lý không lầm. Đến a, đem Trương Phủ bắt lại cho ta, như có phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Là. Đang khi nói chuyện, Lý Thu Xương bọn người trực tiếp rút đao khiêu chiến. Trương phủ thấy vậy, đáy mắt lập tức hiện lên một vẻ bối rối chi sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Ứng làm sao không theo lẽ thường ra bài. Tô đại nhân, tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể a. Trần viện trưởng bọn người vội vàng chắp tay cầu khẩn, Trương phủ người này phẩm học kiêm ưu, có hy vọng nhất đi vào năm nay thi châu, nếu là bị Tô Ứng cầm, hậu quả khó mà lường được. Trần viện trưởng, bản quan nếu dám bắt người, đó chính là chứng cứ vô cùng xác thực. Ngươi đừng nói nữa. Nhìn xem Trương phủ bị Lý Thu Xương bọn người cầm xuống, Tô Ứng thản nhiên nói, đem hắn hạ nhập đại lao, lập tức thẩm vấn. Nói cho Hứa Bưu, bản quan muốn ăn cá. Chương 94 Lưu Quang Tinh vẫn đao, chương 94 Lưu Quang Tinh vẫn đao. Trương phủ bị mang đi đằng sau, Tô Ứng xoay người nhìn đám người. Trần Sơn Dương mặt lộ vẻ xấu hổ, hắn đường đường huyện học viện trưởng, không nghĩ tới tại chính mình chỉ hạ vậy mà ra loại sự tình này. Hắn khó từ tội lỗi. Tốt, đều trở về tiếp tục lên lớp đi, chuyện hôm nay không cần truyền ra ngoài. Tô Ứng khoát tay áo, liếc nhìn toàn trường, lên tiếng căn dặn. Trần viện trưởng, bản quan luôn luôn là ghét ác như kiểu, nếu như Trương phủ coi là thật vô tội, bản quan sẽ đích thân đem hắn trả lại. Nếu có, như vậy kết cục của hắn có thể nghĩ. Nói xong, Tô Ứng dẫn người trực tiếp quay người rời đi. Vừa đi mấy bước, hắn đột nhiên dừng chân lại, nhìn xem Triệu Phong đạo, bản quan đáp ứng ngươi sự tình sẽ không nuốt lời, từ mai ngươi tiến về huyện nha nhận lấy tiền thưởng cùng tiến cử sách, trực tiếp tiến về châu phủ đi. Đa tạ đại nhân. Triệu Phong thật sâu quỳ mọp xuống đất. Hoàng tiểu Lan rốt cục trầm đoan đắc tuyết. Ai, không dễ dàng a. Xác thực không dễ dàng, không nghĩ tới tấm đùa kia lại là như vậy mặt người dạ thú người. Nói trở lại, việc này thật đúng là muốn cảm tạ Tô đại nhân, nếu không phải Tô đại nhân, việc này thật đúng là không nhất định làm gì đâu. Tốt tốt, đi thôi. Triệu Phong xem như nhất phi trùng tiên a. Đáng tiếc, chúng ta khổ đọc sách thánh hiền, nhưng không có như vậy dũng khí. Không sai. Tô đại nhân thiết diện vô tư, trí tuệ hơn người, anh minh thần võ, tuấn lãng bất phàm. Ôi ôi ôi, cái này mùa đông vừa mới qua đi, muội muội ngươi liền tư xuân. Ngươi sẽ không phải coi trọng Tô đại nhân đi. Ngươi nếu là ưa thích, tỷ tỷ sai người nói với ngươi môi đi. Tỷ tỷ ngươi nói nhăng gì đấy? Ta muốn cùng ngươi tuyệt giao 3 ngày. Đùa giỡn âm thanh bên trong, một cái nữ tử đáng yêu đỏ bừng mặt, tại một đám sinh viên trêu chọc trong ánh mắt bước nhanh rời đi. Nhìn cái kia thẹn thùng động lòng người dáng vẻ, tựa hồ là bị nói trúng tâm tư. Trần Sơn Dương đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hắn nhìn xem hai vị giáo viên, thở dài. Thôi, việc này cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Lắc đầu, cũng đứng dậy rời đi. Vừa về tới huyện nha, Tô Ứng liền nhìn thấy đại đường chính ủy một người. Hắn đi ra phía trước, nhìn một chút, lập tức sắc mặt sững sờ. Lao Trương, hảo hảo mà quỳ gối nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ phạm vào cái gì chuyện sai? Trương Lương sắc mặt đau khổ, ti chức hoàn toàn chính xác phạm sai lầm sự tình, hậu bối con cháu quản giáo bất lợi, còn xin đại nhân thứ tội. Tốt tốt, đứng lên đi. Tô Ứng giơ tay lên một cái, tự mình đi vào trên ghế ngồi xuống, hắn đưa tay hất lên, Hoàng tiểu Lan di thư rơi thẳng vào Trương Lương trước mặt. Cái này di thư trải qua bản quan phân biệt, chính là Hoàng tiểu Lan thư tuyệt bút. Ngươi xem một chút, ngươi tốt chất tử làm chuyện tốt. Ngươi là huyện thừa, ngươi nói như thế nào định tội? Trương Lương vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, đem di thư triển khai xem xét, một lát sau, hắn sắc mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận, thân thể cũng nhịn không được đang run rẩy. Nửa ngày, hắn gắt gao nắm di thư, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, phẫn nộ quát, ý đi theo đại hạ luật, nên trước từ bỏ công danh, sau đó, giết. Bản thân hắn cũng là người đọc sách, nhưng không nghĩ tới cháu của mình vậy mà có thể làm ra như vậy không bằng cầm thú sự tình. Đây quả thực cho bọn hắn Trương gia tổ tông 18 đời hổ thẹn. Trương gia nói đến tại Ninh Dương huyện cũng là cao môn đại hộ, không nghĩ tới lại ra như thế một chó đồ vật. Có thể nghĩ, Trương Lương trong lòng nộ khí đến cùng cơ nào mãnh liệt. Tô Ứng gật gật đầu, thản nhiên nói, giết là khẳng định phải giết, bất quá còn phải chờ thẩm vấn xong. Ngươi thân là Trương phủ thân thúc thúc, việc này cũng đừng có hỏi tới. Không phải bản quan không tin ngươi, ngươi cũng biết bản quan thủ đoạn, ta sợ ngươi đau lòng. Đa tạ đại nhân. Các loại Trương Lương rời đi, Tô Ứng đứng dậy đi vào hậu đường, Giang Minh Nguyệt thật sớm chuẩn bị xong đồ ăn. Tô Ứng ăn uống no đủ, nhìn nàng một cái, chỉ thấy lúc này Giang Minh Nguyệt tu vi đã đạt đến tiên thiên cảnh viên mãn. Đại nhân, vừa mới đỏ ra ra nói ngài đao đã chế tạo tốt. Giang Minh Nguyệt bên cạnh thu thập liền cười nói, nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng còn cần mấy ngày đâu. Lau miệng, Tô Ứng đứng dậy, hướng phía binh khí phường bước nhanh tới. A, lão phu đang muốn đi tìm ngươi, ngươi liền đến. Quỷ lão đầu đang ở sân bên trong phơi nắng, nhìn thấy Tô Ứng tới, lúc này đứng lên nói, Việt gia tiểu cô nương kia vừa mới phái người đưa ít đồ, nói là ngươi cần. Đang khi nói chuyện, vỗ vỗ bên cạnh cái hộp nhỏ. Tới rồi sao? Tô Ứng trong lòng vui mừng, đem hộp thu hút trong tay, mở ra xem, chỉ gặp trong đó rõ ràng là mấy chục khối to bằng nắm đấm trẻ con linh thạch. Mở ra trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm đến cực điểm linh khí liền đập vào mặt. Linh thạch cái đồ chơi này cũng không thấy nhiều, bất quá lấy tu vi của ngươi không cần dùng đến thứ này đi. Quỷ lão đầu kỳ quái nói, chính ta không cần đến, nhưng có mặt khác tác dụng có những linh thạch này, thời gian gia tốc pháp trận liền có thể lần nữa trở thành trạng thái sung mãn. Một tháng 8 quả, một năm mới 100 quả không đến, kể từ đó, một năm liền có thể đỉnh 10 năm, đầy đủ bồi dưỡng vô số cao thủ. Không biết tiểu tử ngươi đang làm cái gì? Quỷ lão đầu trợn trắng mắt, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tô Ứng cười cười, cũng không đáp lời, đem linh thạch thu hồi, hướng phía đối diện binh khí phường bước nhanh tới. Vừa tiến vào trong, liền nghe một trận đinh đinh đương đương thanh âm truyền đến. Giang Thành cùng Trương Hổ đều tại trần chùi cánh tay ra sức chế tạo binh khí, bọn hắn mỗi một truy rơi xuống, đều có thể phồng lên quanh thân huyết khí, kéo theo bắp thịt toàn thân, đồng thời rèn luyện quanh thân xương cốt, chính là thiết môn bí truyền lò luyện chân thân. Nhìn thấy Tô Ứng tiến đến, Xích Thiết đạo nhân liền vội vàng đứng lên, cười nói, "Ta vừa cho Minh Nguyệt Nha đầu kia nói, ngươi liền đến, lão phu còn muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ. Đang khi nói chuyện, Xích Thiết đạo nhân đem một cái lớn hộp sắt ném cho Tô Ứng, đây là ngươi cần bảo đao, lão phu lại đang trong đó hỗn tạp các loại tinh kim, chỉ bằng vào trọng lượng liền có 10 bạc cân. Không biết ngươi làm lấy thuận không thuận tay. 10 bạc cân. Tô Ứng nhíu mày, mở hộp ra sau, chỉ gặp một thanh tinh mỹ bảo đao thình lình nằm ở trong đó. Đao này thon dài, lưỡi đao tuyết trắng, thân đao mang theo một loại phản quang màu xanh hàm, trên đó nguyên khí lưu chuyển, đao sắc bén khí cơ hồ hình thành phong bạo, gào thét quanh quẩn. Bảo bối tốt. Tô Ứng cầm lấy sau, vào tay có chút chầm xuống, bất quá một lát liền triệt để thích ứng, hắn đang muốn vung vẩy mấy lần, một bên Xích Thiết đạo nhân liền tranh thủ nó ngăn lại. Tiểu tổ tông của ta, ngươi cũng đừng ở nơi này vũ động, không cẩn thận đao khí tràn ra ngoài, lão phu cái này nửa mẫu đất trực tiếp cho tiêu diệt. Ha ha, thì ra là thế. Đa tạ Xích Thiết tiền bối. Lấy cái tên đi. Hy vọng đao này có thể bạn ngươi một tiếng, chinh chiến thiên hạ. Tô Ứng yêu thích không buông tay cầm trong tay bảo đao, nghĩ nghĩ, nói thẳng, liền cứ gọi Lưu Quang Tinh vẫn đao đi. Xích Thiết đạo nhân nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng, Lưu Quang Tinh vẫn đao. Tên rất hay, đao này lấy tinh thần tinh thiết chế tạo, lão phu lại đang trong đó hỗn tạp ngũ hành tinh kim, ngươi danh tự này ngược lại là cực kỳ chuẩn xác. Bẩm đại nhân, Lý huyện úy vừa mới ở bên ngoài bắt một đám giải lời đồn người, thỉnh cầu đại nhân lập tức tiến đến thẩm vấn. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo nha dịch bẩm báo thanh âm. Tô Ứng trong lòng hơi động, đem Lưu Quang Tinh vẫn đao thu hồi, trực tiếp đi ra ngoài. Chương 95 nô sâu độc chi ấn, chương 95 nô sâu độc chi ấn công đường bên trong, Tô Ứng nhìn xem bị xiềng xích khóa lại mười mấy người, nhíu mày hỏi: "Lý huyện úy, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Lý Sơn nghe vậy, lúc này chắp tay nói: "Bẩm đại nhân, hạ quan hôm nay dẫn người ra ngoài tuần tra, vậy mà phát hiện có người ở trong thành giải lời đồn." Thế là tiến lên hỏi thăm, những điều dân này vậy mà ý đồ tập kích quan sai, lập tức bị hạ quan tại chỗ truy nã trở về. Bọn hắn giải cái gì lời đồn? Tô Ứng nhìn một chút những người này, từng cái ánh mắt đờ đẫn, giống như là cái xác không hồn bình thường. Bẩm đại nhân, những người này nói trước đây không lâu Ninh Dương thành liền sẽ có địa lòng xoay người thái ương khó, làm cho tất cả mọi người mau rời khỏi nơi đây. Không chỉ có như vậy, bọn hắn còn nói Tô đại nhân là yêu ma chuyển thế, chỉ cần Tô đại nhân tại Ninh Dương một ngày, liền không được an bình. Hai nạn liền sẽ tấp nập mà đến. Đang khi nói chuyện, Lý Sơn đã mặt mũi tràn đầy đều là lửa giận. Những người này rõ ràng bị người mê hoặc, Tô Ứng từ tiền nhiệm đến nay, bách tính an cư lạc nghiệp, nạn dân càng là mang ơn. Tất cả không nhà để về người, cơ hồ người người ở lại kiến tạo giản dị nhà dân. Phương biên mấy trăm dặm đất hoang, Tô Ứng bỏ mặc khai khẩn, tự cấp tự túc. Những người này lại còn tại mê hoặc, nói Tô Ứng là yêu ma chuyển thế, đây quả thực là lẽ nào lại như vậy? Yêu ma chuyển thế, ha ha, yêu ma chuyển thế Tô Ứng chưa trừ diệt, ôn dịch hoành hành. Tô Ứng chưa trừ diệt, làm thiên hạ loạn lạc. Đột nhiên, một người trung niên điên điên khùng khùng ngẩng đầu, đang khi nói chuyện, đáy mắt hồng quang lóe lên. Đồng thời, khóe miệng chảy nước miếng, xem xét liền tuyệt không phải người thường. Đùng. Lý Sơn nghe vậy giận dữ, chôi đao trực tiếp hung hăng quất vào nó trên gò má, đem nó rút miệng phun máu tươi, răng rơi xuống hơn phân nửa. Vậy mà mặc dù như thế, người này hay là nhìn chòng chọc vào Tô Ứng, ánh mắt đỏ lên, như là dã thú. Không chỉ có là hắn, đám người còn lại cũng là như thế, từng cái tại xiềng xích trói buộc bên dưới dây rùa không ngớt, phảng phất nhắm người mà phệ. Những người này, hoặc là chúng độc hoặc là chúng tà thuật, đi đem dược lao mời đến. Là, đại nhân. Một tên nha dịch bước nhanh chạy ra ngoài, chỉ chốc lát dược lao cùng Không Không Nhi liền bước nhanh đến. Đại nhân, phát sinh chuyện gì? A, những người này bị hạ nô sâu độc. Dược lao vừa nói xong, liền một mặt ngạc nhiên nhìn về phía cái này bị xiềng xích vây cuốn mười mấy người. Nô sâu độc, đây là cái gì? Tô Ứng nhíu mày hỏi. Nô sâu độc là man tộc bí thuật sư ở trong một cái chi nhánh, chúng sâu độc này vô luận người hoặc yêu ma, thần trí tiêu tán, biến thành khối lỗi, trở thành trong tay người khác công cụ. Dược lao lắc đầu, thở dài nói, nô sâu độc sinh sôi cực nhanh, ngắn ngủi mấy ngày liền có thể sinh sôi mấy bạn, mà lại không có thuốc nào cứu được, trừ phi tìm tới chủng cổ người, đem mẫu cổ tiêu diệt. Nói cách khác, toàn bộ Ninh Dương thành không chỉ là mười mấy người này, còn có những người khác cũng trúng nô sâu độc. Tô Ứng sắc mặt hơi trầm xuống, cảm giác một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Dược lao nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, trầm giọng nói, không sai, đại nhân hiện tại muốn làm chính là lập tức tìm tới này hạ cổ người, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thương Tây tứ quỷ, có thuộc hạ. Lập tức xem xét Ninh Dương bốn phía lương chấn, nhìn phải chăng có mặt khác dị trạng. Là, đại nhân. Nói xong, âm thầm bốn bóng người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một bên Không Không Nhi thấy vậy, nheo nheo cái cằm, chật chật tán thưởng, thật nhanh thân pháp, so ta cũng không kém chút nào. Tô đại nhân, nguyên lai thủ hạ ngươi còn có loại cao thủ này. Thương Tây tứ quỷ, ta làm sao chưa từng nghe qua. Không Không Nhi thân pháp thiên hạ vô song, toàn lực thi triển có thể ngày đi mấy ngàn dặm, bình thường thiên nguyên cảnh cũng đuổi không kịp. Bất quá hắn vừa mới rõ ràng cảm ứng được, âm thầm có bốn đạo khí tức cực mạnh, tại thu đến mệnh lệnh sau, vậy mà trong khoảnh khắc tiêu tán. Tô Ứng cười nói, ta bốn tên hộ vệ thôi. Không Không Minh, ngươi tìm hiểu tin tức cũng là hảo thủ, không bằng cũng đi ra xem một chút. Đó là tự nhiên, những này yêu man muốn thai họa ta đại hạ bất tính, đơn giản đáng giận đến cực điểm. Đại nhân yên tâm, việc này ta nghĩa bất dung tử. Nói xong, Không Không Nhi thân hình khẽ động, vậy mà cũng hóa thành một đạo tàn ảnh ra huyện nha. Nô sâu độc mặc dù không thể giải, nhưng lão phu có thể phối một chút thuốc tạm thời đem nó áp chế. Bất quá đáng tiếc, trong những người này sâu độc đã sâu, thậm chí không cách nào thanh tỉnh. Nếu không ngược lại là có thể hỏi ra chút manh mối. Dược lão lắc đầu, khẽ thở dài một cái, bắt đầu phối dược. Làm phiên dược lão. Lý huyện úy, có thuộc hạ. Đem tất cả mọi người bộ khoái tung ra ngoài, mặt khác, để thành vệ quân chấn giữ bốn phía, tra xét người khả nghi.
Là, đại nhân.
Lý Sơn chắp tay sau khi rời đi, Tô Ứng nghĩ, đi vào một người trong đó trước mặt, bắt lấy nó ngón tay, dùng sức bóp, một giọt bị cương khí bao khỏa máu tươi lập tức phủ cùng lòng bàn tay.
Hệ thống, tốn hao 100 tu luyện giá trị, quét hình linh dương thành.
Đốt.
Một tiếng vang nhỏ.
Tiêu hao 100 điểm may mắn.
Quét hình bắt đầu.
Vừa mới nói xong, Tô Ứng thức hải trực tiếp bắn ra một khối linh dương thành quản lý phạm vi địa đồ màn hình. Màu xanh lá như là dạ đạ kim đồng hồ từ từ chuyển động, một lát sau, bên trên một cái điểm đỏ tại lóe lên lóe lên. Theo kim đồng hồ tiếp tục chuyển động, chỉ tầm mắt trên đồ điểm đỏ càng ngày càng nhiều, vậy mà thời thời khắc khắc đều đang gia tăng.
Đáng giận.
Tô Ứng sắc mặt lạnh lùng, không nghĩ tới vậy mà đã có như thế nhiều người bên trong nô sâu độc. Nếu là lại tiếp tục phát triển tiếp, không cần yêu ma đột kích, toàn bộ linh dương thành liền triệt để hóa thành nhân gian luyện ngục. Tâm niệm vừa động, Tô Ứng hướng phía điểm đỏ nhiều nhất địa phương nhanh chóng bay đi. Một lát sau, liền tới đến tây nam tới gần Lạc Hà Sơn mạch một chỗ thôn trang. Dương mắt nhìn lại, chỉ gặp rất nhiều mặt người sắc tím xanh, như đồng hành thi đi thị tụ tập cùng một chỗ, chậm rãi hướng phía Ninh Dương thành phương hướng đi đến. Nô sâu độc dung nhập huyết dịch, để bọn hắn sinh cơ đang chậm rãi tức đoạn, mà lại có thể bay nhanh sinh sôi. Những người này cơ hồ không cứu nổi. Tô Ứng đứng giữa không trung, trong lòng hơi động, chỉ gặp đông đảo chậm chạp di động điểm đỏ bên trong một cái vậy mà phi tốc đang di động. Trong chớp mắt, liền tiến vào Lạc Hà Sơn mạch ở trong. Tô Ứng nghĩ, trực tiếp đi theo. Một lát sau, hắn liền tới đến một tòa thôn trang trước, Tô Ứng đứng giữa không trung, từ xa nhìn lại, chỉ gặp toàn bộ thôn trang bị một tầng hắc vụ nhàn nhạt bao khỏa, từ bên ngoài nhìn, yên tĩnh như chết. Mặt ngoài nhìn không có cái gì, trong đó lại bị bày ra trận pháp, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, trong trận pháp cất giấu ngập trời âm tà chi khí. Thơ Vũ Chi nhãn nhìn lại, chỉ gặp trong đó có một cái cự đại hố sâu, mà tại trong hố thì không ngừng chảy máu ra, nồng đậm kịch độc chi khí ủng ngũ cục xuất hiện, giải tại trận pháp bao phủ phía dưới. Cùng lúc đó, từng cái trường hạt gạo màu ngà sữa cổ trùng không ngừng từ trong huyết thủy toát ra, phi tốc hướng phía bốn phía thôn dân bỏ đi. Những này màu ngà sữa tiểu côn trùng vừa xuất hiện, liền sinh ra cánh, bay đến người trước, có từ con mắt chui vào, còn có từ miệng cùng lỗ mũi. Giữa bộ chi địa, đáng giận. Tô Ứng hừ lạnh, chỉ gặp toàn bộ thôn trang đã toàn bộ bị khí độc bao khỏa. Bước chân hắn đập mạnh, vô tận cương khí từ thể nội bắn ra, sau đó giống như mưa to hướng phía dưới rơi đi.
Ngang giống,
một đạo rồng gầm rung trời băng lên, lập tức một đầu mấy chục trượng màu vàng hình rồng trực tiếp rơi vào ngoại vi trên trận pháp.
Ầm ầm,
trận pháp trong nháy mắt phá toái, khí độc tại chí dương cương khí phía dưới bị trong nháy mắt bốc hơi.
Không tốt,
đại trận phá. Phía dưới, một đạo kinh hoàng thanh âm truyền đến, lập tức một đạo hắc ảnh bay vút lên trời, hướng phía Lạc Hà Sơn mạch tiệm điện giống như nhảy lên đi.
Hừ,
Tô Ứng hừ lạnh một tiếng, dưới chân một chút, thân hình cũng hóa thành lưu quang màu vàng đi theo. Chương 96 Cửu Âm Chân Quân, chương 96 Cửu Âm Chân Quân, đạo hắc ảnh kia cực nhanh, một lát sau, liền xâm nhập Lạc Hà Sơn mạch mấy trăm dặm. Tô Ứng không nhanh không chậm ở phía sau đi theo, đồng thời khí tức ẩn nấp, thân hình không làm thấy.
Một lát sau, bóng đen từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái mọc ra râu cá chê, thân thể mập mạp trung niên.
Người này tặc mi thử nhãn, quanh thân yêu khí, người mặc áo bào cho, từ xa nhìn lại, giống như là một người lập mà lên chỗ bự. Hắn rơi vào trong sơn lâm, nhìn chung quanh một chút, thấy khắp nơi không người, lúc này thân hình lóe lên, tiến vào một cái sơn động ở trong. Sơn động hẹp dài, cửa hang ướt át bóng loáng, hai bên tràn đầy đao tức dịu đục vết tích. Tô Ứng cũng chậm rãi rơi xuống, nghĩ, cũng tiến vào trong động.
Lão đại, không xong, giữa cổ đại trận bị phá.
Trung niên mặc hôi bảo vào sơn động, đi ước chừng trên dưới 100 mét, trước mắt lập tức sáng lên. Chỉ gặp tại cách đó không xa trên bệ đá, chính quanh chân ngồi một người mặc áo bào đen, cầm trong tay khô lâu pháp trượng, thân thể hẹp dài trung niên. Hắn gọi Cửu Âm Chân Quân, chính là Trường Sinh Thiên giới trướng cao thủ.
Phế vật,
phía sau ngươi có người đi theo cũng không biết. Trung niên nhân con ngươi hơi mở, ánh mắt như điện nhìn về phía sau người nó, trong tay khô lâu pháp trượng một chút, lập tức một đạo điện quang màu đen hướng về hậu phương Tô Ứng kích xả mà đi.
Tiểu tử, ngươi tốt gan to, không chỉ có hỏng ta đại trận, còn dám đến đây truy kích. Ngươi là sống dính nhau sao?
Tô Ứng thân hình từ từ hiện hiện, hiếu kỳ nhìn chằm chằm hai người trước mắt, nguyên lai là các ngươi đám chuột này đang làm trò quỷ, bất quá trong cơ thể của ngươi không có nô sâu độc chi mẫu, hai người các ngươi, một cái thử yêu, một tên nhân tộc, vì sao cũng có thể làm cùng một chỗ?
Cửu Âm Chân Quân nghe vậy, lập tức hung hăng trừng mắt liếc bên cạnh thử yêu.
Nếu như không phải ngu ngốc này ngu xuẩn, làm sao có thể đem người dẫn tới nơi này?
Thử yêu thấy vậy, cũng ý thức được sai lầm của mình, liền nói ngay, không thể để cho còn sống rời đi.
Hai người một trước một sau, lập tức đem Tô Ứng bao vây lại.
Chỉ bằng hai người các ngươi phế vật.
Tô Ứng cười lạnh.
Giết.
Thử yêu giận dữ, móc ra một thanh đại khảm đao, không nói hai lời hướng phía Tô Ứng sau lưng chém vào mà đến. Đại đao bị nồng đậm yêu khí bao khỏa, dưới một đao có thể khai sơn phái thạch.
Khi,
nhưng mà trường đao rơi xuống, ánh lửa văng khắp nơi, đồng thời một đạo hồng trung đại lư giống như tiếng vang truyền đến.
Ồ cỏ,
yêu ma.
Thử yêu nhìn một chút trong tay mình bị tung ra một cái khe đại đao, lại nhìn một chút lông tóc không hao tổn Tô Ứng, lớn chừng hạt đậu con mắt đơn giản muốn từ hốc mắt con trường ra ngoài. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ gặp một đạo màu xanh thẳm đao quang đột nhiên cắt tới.
Coi chừng.
Cửu Âm Chân Quân gầm thét nhắc nhở,
nhưng mà đã chậm.
Giang giác.
Lưu Quang Tinh vẫn đao không chỉ có đem thử yêu trường đao trong tay chặn ngang chặt đứt, liên đối đầu của hắn cũng bay lên cao cao.
Lồng ngực máu tươi phun ra một chỗ, thử yêu trực tiếp chết oan chết uổng.
Người một chết.
Cửu Âm Chân Quân giận dữ, từ trên đài nhảy lên một cái, trong tay khô lâu cầm vung dậy, nồng đậm âm tà chi khí ở trong mang theo vặn vẹo tiếng quỷ khóc sói tru. Tô Ứng cười lạnh, thân hình lấp lóe, khô lâu pháp trượng rơi xuống, phanh một tiếng vang trầm, trực tiếp đem mặt đất đập vỡ nát. Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Cửu Âm Chân Quân gầm thét, hắn phất tay một trường vô hướng Tô Ứng. Cao cỡ một người bàn tay to lớn rời tay bay ra, những nơi đi qua, cắt bay đá chạy, chính là Cửu Âm Chân Quân luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Tô Ứng trường đao chấn động, cương khí bộc phát, chém ra một đao. Bá đao tuyệt tình trảm. Mên ngông đao khí như một đường chiều cường, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trong nháy mắt cùng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo chạm vào nhau, hai cỗ cương khí kịch liệt đối xứng, trong nháy mắt làm cả sơn động đất rung núi chuyển. Nô. Cửu Âm Chân Quân liên tục lùi lại, khóe miệng chảy máu, bị trọng thương. Bá đạo vô song đao khí đem nó hộ thể cương khí phá vỡ, trực tiếp đem xâm nhập thể nội, khiến cho gân mạch cùng ngũ tạng lục phủ bị hao tổn. Ngươi đến cùng là ai? Cửu Âm Chân Quân vừa sợ vừa giận, nhưng vào đúng lúc này, Tô Ứng thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như xuất hiện tại phía sau hắn. Sau đó nâng lên một trường bố tại hắn phía sau lưng, nhìn xem nhẹ nhàng, mềm nhũn. Cửu Âm Chân Quân lại đột nhiên sắc mặt đại biến, phun ra một ngụm huyết, tay chân như nhũ ra. Hắn đội vàng để khí, thân hình vậy mà hóa thành một cô âm khí, biến mất không còn tăm tích. Chúng ta hóa cốt miên trưởng, ngươi còn muốn trốn? Tô Ứng cười lạnh, sau đó không nhanh không chậm đi theo âm khí phương hướng bỏ chạy, tiếp tục truy kích. Cùng lúc đó, tại Lạc Hà Sơn tới gần Linh Dương thành đỉnh một ngọn núi, một tên toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen lão giả đang tay cầm la bàn bốn phía quan sát. Tại phía sau hắn, còn đứng lấy một tên đồng dạng hắc sa che mặt, dáng người nổi bật đến cực điểm nữ tử. Nếu như Tô Ứng ở đây, liền có thể nhận ra nữ tử này chính là cho hắn gieo xuống vệ tâm cổ nữ tử thần bí. Tiền bối, như thế nào? Linh Dương thành địa mạch có thể có chỗ kỳ lạ. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm thanh thúy, tuy nói đại hạ nói như vậy, lại có chút sức sẹo. Thác Nhã công chúa, tha thứ ta nói thẳng, Linh Dương thành địa mạch cực kỳ cô đọng, bất quá lão phu tự có bí thuật pháp môn, nhưng muốn Linh Dương thành triệt để hủy diệt, còn cần 3 năm ngày thời gian. Dừng một chút, lão giả mặc hắc bào lại tự tin cười một tiếng, bất quá lão phu tự có thủ đoạn. A, là Đại Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật a. Tên là Thác Nhã nữ tử áo đen nhiều hứng thú hỏi. Đại Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật chính là tiền triều Đại Chu Tam đại bí thuật một trong, cùng vạn kiếp bất diệt kim thân, vạn hóa trường sinh thuật nổi danh. Tương truyền cái này tam đại tuyệt học, tùy ý một loại cũng có thể khiến người tu thành võ thánh. Nếu là có thể đồng tu, liền có thể thành tựu nhân tiên. Luyện thể, luyện khí, luyện thần, cái này tam đại bí thuật chính là Đại Chu vơ vét vô số viễn cổ tuyệt học, hao phí mấy trăm năm mới sáng tạo ra. Có thể nói, mỗi một loại đều có vô cùng diệu dụng. Tỷ như cái này Đại Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật, chứ có thể cô đọng Chu Thiên Tinh đấu chi lực, để cương khí pháp lực vô cùng vô tận bên ngoài, trong đó còn ghi lại lấy Chu Thiên Tinh đấu địa mạch tầm long tuyệt học. Ngươi nói không sai. Lão giả mặc hắc bào nhẹ gật đầu, cười nói, nhận giáo chủ nhìn chúng, truyền lão phu tam trọng Đại Chu Thiên Tinh đấu luyện khí chi thuật. Lão phu chỉ cần đem tinh đấu chi lực luyện vào Ninh Dương thành trong mặt đất, liền có thể đem địa mạch bài trừ, tới lúc đó, không có địa mạch chi khí chèo chống, Ninh Dương thành chỗ tựa như cùng một cái tùy thời đều có thể núi lửa bộc phát, chỉ cần lão phu muốn, trong khoảnh khắc liền có thể khiến cho nghiêng trời lệch đất. Tây Châu đại nạn, địa long xoay người, dùng cũng là loại phương pháp này. Chỉ bất quá Tây Châu địa thế bản thân liền không tốt, địa mạch chi khí có thể tùy tiện dẫn bạo, căn bản không cách nào luyện vào tinh đầu chi lực. Mà Ninh Dương thành thì lại khác, nơi đây khí vận thâm hậu, địa mạch chi khí cùng Lạc Hà Sơn kết nối. Mà Lạc Hà Sơn kéo dài đâu chỉ và dặm. Lấy thủ đoạn của bọn hắn, căn bản làm không được trình độ này. Cho nên chỉ có thể đem Lạc Hà Sơn cùng Ninh Dương thành địa mạch cắt đứt, sau đó luyện vào tinh đầu chi lực. Tương đương với dưới đất lắp đặt một viên có thể tùy thời nổ tung đạn hạt nhân. Tốt, Thác Nhã công chúa, các ngươi man tộc chuẩn bị như thế nào? Chỉ cần bắt được Tô Ứng tiểu tử kia, bản giáo có khác bảo vật đưa lên. Thác Nhã công chúa nhẹ gật đầu, cười lạnh nói, việc này ngươi cứ việc yên tâm, Tô Ứng đã bị ta hạ phệ tâm cổ, chỉ chờ một tháng sau, bản cung sẽ đem nó dẫn xuất, bất quá ta rất ngạc nhiên, vì sao không giết hắn, mà là muốn bắt sống. Lão giả mặc hắc bào khoát tay áo, cái này ngươi không cần quan nhiều, Tô Ứng là giáo chủ điểm danh muốn người. Ngươi chỉ cần làm tốt việc nằm trong phận sự liền có thể. Đã như vậy, vậy bản cung chúc ngươi mã đáo thành công. Nói xong, Thác Nhã công chúa thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn vừa đi không bao lâu, lão giả mặc hắc bào đột nhiên bên thai khẽ động, chỉ gặp một đạo thân hình từ giữa không trung rơi xuống. Thinh linh chính là chạy trốn mà đến Cửu Âm Chân Quân. Chương 97 có lỗi với, ta bất hắc. Chương 97 có lỗi với, ta bất hắc. Lão giả mặc hắc bào thấy vậy, lập tức thu la bàn, nhìn về phía chật vật không chịu nổi Cửu Âm Chân Quân, cau mày nói: "Ai đã thương ngươi?" Đang khi nói chuyện, hắn vội vàng đi vào Cửu Âm Chân Quân trước mặt, một thanh nắm cổ tay của hắn. Chỉ gặp hắn thể nội có một cỗ âm độc đến cực điểm trường lực, không chỉ có từ từ từng bước xâm chiếm lấy Cửu Âm Chân Quân sinh cơ, còn khiến cho thân thể xương cốt huyết nhục từ từ tan rã. Hồi sư tôn là một người trẻ tuổi, tiểu tử kia tu vi cao thâm không gì sánh được, không chỉ có hỏng dưỡng cổ đại trận, đệ tử chịu hắn một trường, cầu sư tôn cứu ta. Cửu Âm Chân Quân sắc mặt cực kỳ thống khổ, khóe miệng không ngừng chảy máu, hắn cảm giác cả người toàn thân trên dưới sủi lơ vô lực, tùy thời đều có thể hóa thành một đám huyết thủy. Vi sư cứu không được ngươi, một trường này đã xâm nhập cốt tủy của ngươi ở trong, cho dù ta xuất thủ, cũng chỉ có thể giết ngươi mấy canh giờ mệnh, nhưng ta nếu là xuất thủ, tất nhiên sẽ hao phí cương khí, kể từ đó liền không phải là đối thủ của hắn. Vừa mới nói xong, lão giả mặc hắc bào ánh mắt như điện, lạnh lùng nhìn về phía xa xa sơn lâm. Quả nhiên, một đạo bóng người màu xanh lam chắp hai tay sau lưng phiêu nhiên xuống, rõ ràng là truy kích mà đến Tô Ứng. Sư tôn, chính là hắn. Cửu Âm Chân Quân mặt mũi tràn đầy ác độc nhìn xem Tô Ứng, hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Vì sự biết, lão giả mặc hắc bào chậm rãi tiến lên mấy bước, nhìn xem Tô Ứng, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ vì sao xuất thủ làm tổn thương ta Đồ Nhi?
A, nguyên lai ngươi là tên này sư tôn, vậy dễ làm.
Tô Ứng cười cười, nhìn xem lão giả mặc hắc bào, thản nhiên nói, nô sâu độc chi ấn là các ngươi chỗ thả. Các ngươi đến Linh Dương Thành có mục đích gì?
Chi tiết bàn giao, ta có thể lưu các ngươi một đầu toàn thây.
Nói khoác mà không biết ngượng. Đợi lão phu đưa ngươi bắt giữ, nhìn nhìn lại miệng của ngươi có phải hay không cứng như vậy.
Có đúng không?
Tô Ứng cười lạnh, đột nhiên tiến lên trước một bước, trong tay lưu quang tinh vẫn đao cách không một đao chém giết mà đi.
Khen.
Một tiếng vang dọn, lưu quang bình thường đao khí mang theo phá vỡ hư không chi uy, hướng phía lão giả mặc hắc bào chém giết mà đi.
Đao pháp,
lão tử cũng sẽ.
Lão giả mặc hắc bào hừ lạnh, lật tay lại, một thanh loan đao trực tiếp xuất hiện, hắn tiện tay một đao, trực tiếp đem Tô Ứng đao khí chém vỡ, thân hình lấp lóe, trong nháy mắt đi vào Tô Ứng trước mặt.
Đương 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 đương.
Loan đao chiêu thức xảo trá quỷ dị, Tô Ứng bá đao thì là đại khai đại hợp, hai người trường đao trong tay liên tục va chạm ra trận trận ánh lửa. Liên tiếp tiếng kim thiết chạm nhau nối liền không dứt. Những nơi đi qua, đao khí tàn phá bừa bãi, đem từng cây mấy người ôm hết đại thụ chặn ngang chặt đứt. Ngắn ngủi mấy trăm chiêu, lão giả mặc hắc bào liền chỉ cảm thấy cánh tay run lên, xương cốt cơ hồ đứt gãy. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Tô Ứng lực lượng vì sao mạnh như thế. Hắn tu La đao pháp quỷ dị xảo trá, nhưng mà đối mặt Tô Ứng bá đao không chút nào không có đất dụng võ.
Tu La ngàn tuyệt chém.
Lão giả mặc hắc bào gầm thét, loan đao trong tay vung ra trăng tròn, trong chốc lát, trăm ngàn đạo đao khí như là thủy triều bộc phát, từ bốn phương tám hướng hướng phía Tô Ứng chém vào mà đi.
Bá đao, chẳng thần.
Tô Ứng cười lạnh, trong tay lưu quang tinh vẫn đao đồng dạng vùng vẩy chuyển động, từng đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến, trong nháy mắt đem tất cả đao khí toàn bộ vỡ nát. Hai người giao thủ ở giữa, mặt đất bị đao khí cày ra từng đạo dữ tợn khe rãnh. Mấy trăm quả đại thụ che trời bị chặn ngang cắt đứt, có thậm chí trực tiếp vỡ ra.
Ngang giống.
Đột nhiên, một đạo rồng gầm rung trời vang lên.
Long chiến vũ dã.
Lòng bàn tay kim long dâng lên, những nơi đi qua mặt đất liên tiếp bạo tạc, lão giả mặc hắc bào vừa sợ vừa giận, Tu La loan đao lần nữa chém ra trăm ngàn đạo sắc bén đao khí. Đương theo kim long hư ảnh sụp đổ, thân hình hắn khẽ động, cả người như là vượt qua thời không, trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Ứng trước mặt. Sau đó một đạo đen kịt không gì sánh được trường ấn hướng phía Tô Ứng vào đầu đập xuống.
Đập.
Tô Ứng đưa tay lên đón, bàn tay màu vàng nóng cùng trường ấn màu đen đột nhiên va chạm, chí dương chí cương cùng chí âm chí tà va chạm, cuồng bạo không gì sánh được cương khí giống như thủy triều bộc phát. Những nơi đi qua, lấy hai người làm trung tâm, mặt đất bị ngạnh sinh sinh nhấc lên một tầng. Liền ngay cả xa xa vách núi đều giống như bị đạn pháo đánh trúng, khối lớn nham thạch liên tiếp rụng xuống.
Khi
đột nhiên lão giả mặc hắc bào chiêu thức biến đổi, tay trái loan đao do một cái xảo trá đến cực điểm bước chân hướng phía Tô Ứng chém vào mà đến. Phong phong duệ không gì sánh được lưỡi đao trong nháy mắt rơi vào Tô Ứng trên cổ. Trong chốc lát, hồng trung đại lư giống như tiếng vang truyền ra vài dặm, một đao này rơi xuống, bốn phía hư không đều bị chấn nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Nhưng mà làm cho người khiếp sợ là, sắc bén không gì sánh được Tu La đao, vậy mà đối với Tô Ứng không có tạo thành tổn thương chút nào.
Làm sao có thể?
Ngươi đây là công pháp luyện thể gì?
Thiên nguyên cảnh, ngươi đến cùng tu luyện thế nào?
Lão giả mặc hắc bào ngắn ngủi ngu ngơ, lập tức vừa sợ vừa giận, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Ứng đã bị hắn chém vào đến yếu hại, lại còn không hư hao chút nào.
Đây rốt cuộc là người là quỷ?
Cho dù là quỷ cũng phải bị chính mình một đao đánh cho hồn phi phách tán.
Có lỗi với ta bất hắc.
Tô Ứng cười lạnh, lưu quang tinh vẫn đao trực tiếp vẩy một cái, lão giả mặc hắc bào kinh hãi, đội vàng nâng đao ngăn cản.
Khi
lại là một tiếng vang thật lớn, như sơn hải giống như phái nhiên đại lực từ lưu quang tinh vẫn đao truyền ra, to lớn lực phản chấn đem lão giả mặc hắc bào ngạnh sinh sinh đẩy lui. Hai chân như cày, tại cứng rắn núi đá mặt đất ngạnh sinh sinh trượt lui mấy chục mét, phía sau lưng đem một gốc mười mấy người ôm hết đại thụ đụng vỡ nát.
Vạn kiếp bất diệt kim thân.
Ngươi là Tô Ứng?
Ngươi đây là vạn kiếp bất diệt kim thân?
Không có khả năng.
Lão giả mặc hắc bào nhìn một chút chính mình bởi vì tự lực va chạm chỗ xé rách hổ khẩu, gáy mắt giật mình, lập tức phát ra một đạo gầm thét.
Phải biết hắn nhưng là thiên nguyên cảnh tầng thứ 8, cô động 80 khiếu cường giả, có thể đối mặt Tô Ứng lại bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Nhất là thân thể của hắn, đơn giản như là viễn cổ thần miếu đi ra kim thân La Hán, kim cương bất hoại, thần lực vô tận. Đánh lâu như vậy, hắn vậy mà mặt không hồng khí không thở, cương khí tựa hồ vô cùng vô tận.
Ngươi biết nhiều lắm.
Chịu chết đi.
Tô Ứng cười lạnh, đầu ngón tay chỉ vào, xì xì thử, đến tới đủ mọi màu sắc kiếm khí cách không kích xạ mà đến.
Cái này 6 đạo kiếm khí đều có thần diệu, biến đổi thất thường, hội tụ vào một chỗ chính là thiên hạ đệ nhất kiếm khí, Lục Mạch Thần Kiếm.
Ken.
Lục Mạch Thần Kiếm phía dưới, lão giả mặc hắc bào chỉ có thể bị động trốn tránh, hắn Tu La đao không biết lấy loại tài liệu nào chế thành, vậy mà có thể so với Tô Ứng lưu quang tinh vẫn đao. Kiếm khí đập nện tại trên thân đao, để cánh tay hắn run lên, lại không cách nào đem nó phá hủy.
Vậy mà mặc dù như thế, lão giả mặc hắc bào hộ thể cương khí hay là nhận lấy trọng thương.
Hắn cảm giác Tô Ứng kiếm khí như là thác nước dòng lũ, ngàn vạn kiếm khí cọ rửa, mình tựa như là một cái sắp bị đánh nứt ra búp bê.
Giang giác.
Mấy tức qua đi, lão giả mặc hắc bào rốt cuộc ngăn cản không nổi, hắn hộ thể cương khí trong nháy mắt sụp đổ.
Cùng lúc đó, Tô Ứng cách không bay tới, nương theo một đạo rồng gầm rung trời, một đạo giống như thực chất kim long trong nháy mắt vặn bẹo gào thét hướng hắn bọn tới.
Chấn kinh trăm dặm.
Không tốt.
Lão giả mặc hắc bào giận dữ, liền tranh thủ Tu La đao dọc tại trước người.
Khi
cương mãnh không gì sánh được trưởng lực trực tiếp đánh vào trên thân đao, lực lượng khổng lồ để lão giả mặc hắc bào trực tiếp miệng phun máu tươi. Hắn chỉ cảm thấy cả người giống như là coi là thật bị một đầu chân long va chạm, thân thể phảng phất đều tại xé rách phun máu.
Phúc.
Lại là một ngụm nịch huyết phun ra, lão giả mặc hắc bào cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài. nhưng mà chẳng kịp chờ hắn rơi xuống đất, cả người liền bị một cỗ cường tuyệt hấp thụ chi lực nhất trụ. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy đan điền khí hải của mình giống như là mở áp hồng thủy, cương khí một mạch cách không chạy vào Tô Ứng thể nội. Ngươi vậy mà tu luyện như vậy ma công? Lão giả mặc hắc bào quanh thân quần áo vỡ vụn, gương mặt mắt trần có thể thấy giàn mua. Một lát, hắn một thân hùng hồn công lực liền triệt để bị Tô Ứng hút là đã có. Bay ngay, lão giả mặc hắc bào từ giữa không trung rớt xuống đất, tu la đao cũng cắm ở một bên. Tô Ứng hai mắt nhắm lại, cảm thụ được thể nội liên tiếp phá vỡ huyết hiếu, nội tâm tràn đầy thỏa mãn khoái cảm. Hút người khác công lực biến thành của bản thân, Bắc Minh thần công, danh bất hư truyền. Nửa ngày, hắn chậm rãi mở mắt, cảm thụ được thể nội bành trướng muốn ra cương khí, đáy mắt hiện hiện một vòng vẻ mừng rỡ. Sau đó hắn đi vào lão giả mặc hắc bào trước mặt, đem chuôi kia tu la huyết đao rút lên, chỉ thấy huyết sắc ở trong lần lần có một vệt lam nhạt. Lúc này nội tâm giật mình. Nguyên lai là tinh thần thiết, ngươi là cấp bậc gì? Vậy mà cùng bản quan dùng một dạng. Vừa mới nói xong, đem tu la đao bỏ vào trong túi, sau đó một bà nhấc lên lão giả mặc hắc bào, hướng phía huyện nhà phi tốc bước đi. Chương 98 Vu Hoan Giá Họa Áo Nghĩa, chương 98 Vu Hoan Giá Họa Áo Nghĩa. Cửu Âm chân quân trốn ở một vùng phế tích ở trong, nhìn xem sư tôn của mình bị Tô Ứng mang đi, hắn ấy mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Hắn vậy mà cường đại như thế, ngay cả sư tôn cũng không phải đối thủ của hắn. Đáng giận, đáng giận. Tiểu tử này trưởng lực rõ ràng hoảng sợ như ngày chí dương chí cương, tại sao lại âm độc như vậy? Cửu Âm chân quân khỏe miệng không ngừng chảy máu, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có mấy trăm con rắn độc đang không ngừng gặm ăn sinh cơ của chính mình, nghiền nát chính mình xương cốt. Thậm chí ngay cả đứng dậy khí lực đều không có, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng chờ chết. Không được, không được, ta không thể chết, ta không thể chết. Nội tâm của hắn dãy rủa cùng hống, huyết dịch dâng lên, sắc mặt đỏ phát tím, nhưng vào đúng lúc này, một đạo dài đến mấy chục trượng kiếm khí trực tiếp từ trên trời rơi xuống, đem nó nơi ở đánh cái vỡ nát. Kém quên còn có ngươi con kiến cỏ này. Nhàn nhạt nỉ non âm thanh truyền đến từ giữa không trung, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trở về viện nha, Tô Ứng thẳng đến đại lao, đem lão giả mặc hắc bào giống như chó chết vứt trên mặt đất. Hứa Bưu, đi trước tại. Đó là cái thiên nguyên cảnh, không cần khách khí với hắn, trước cho hắn đến một bộ tam liên. Nếu như còn không mở miệng, trực tiếp vũ liên. Thiên nguyên cảnh. Đại nhân vì vũ, ti chức còn chưa thẩm vấn qua thiên nguyên cảnh cao thủ. Bất quá đại nhân, lão cẩu này vì sao hấp hối? Còn có thể chịu được sao? Hứa Bưu nhìn trên mặt đất tóc trắng xóa, dần dần già đi người, lập tức nghi ngờ nói. Tô Ứng khoát tay áo, cười nói, không sao, trước tiên ở trong miệng hắn thi đấu thiết cầu để phòng tự vẫn, sau đó mặc được sửa giày tới gặp ta. Là, đại nhân, ti chức cái này đi làm. Nói xong, Hứa Bưu phất phất tay, mấy tên nha dịch lập tức tiến lên đem nó kéo đi. Nửa ngày, một trận kêu thảm như heo bị làm thịt liên tiếp truyền đến. Đại nhân, giày thêu mặc xong. Tô Ứng nhẹ gật đầu, ân, cho hắn ăn một hạt khí huyết đan cho mệnh, bản quan đến hỏi mấy câu. Là, đại nhân. Tính danh. Ha ha, lão phu gọi Thiên Tàn Tôn giả. Lão giả mặc hắc bảo toàn thân mồ hôi lạnh, nhìn xem Tô Ứng, thiếu khi vô lực hồi đáp. Tô Ứng gõ gõ cái ghế lan can, nhàn nhạt nhìn xem hắn, tốt, Thiên Tàn Tôn giả, rất bá khí danh tự, bất quá ngươi bây giờ là bản quan tù nhân, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời bản quan mấy vấn đề, ta có thể cam đoan để cho ngươi không thống khổ chút nào chết đi. Tiểu tử, ngươi mơ tưởng từ lão phu trong miệng đạt được bất kỳ vật gì? Ngươi dám giết ta, lão phu liền làm cho cả Ninh Dương thành đến là lão phu cho cùng. Thiên Tàn Tôn giả nhìn chòng chọc vào Tô Ứng, nghiến răng nghiến lợi nói: vị cao thủ này, ta muốn ngươi lĩnh ngộ sai bản quan ý tứ. Tô Ứng cười cười, thản nhiên nói: ngươi bây giờ duy nhất phải làm chính là phối hợp bản quan, nếu không ngươi chỉ là một tên phế nhân, chẳng lẽ có thể chịu được lấy bản quan những này hình phạt sao? Hứa Bưu, ngươi đến cho vị này đã từng cao thủ giải thích một phen kế tiếp là như thế nào thi hình. Là, đại nhân. Hứa Bưu chắp tay, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Thiên Tàn Tôn giả, cười lạnh nói: đại nhân, nhà ta tổng cộng có 5 loại hình phạt, ngươi vừa mới gặp là đệ nhất chủng, tên là Xuyên Tú Hải. Thứ yếu là đàn tỳ bà. Hắn càng là giải thích, Thiên Tàn Tôn giả ánh mắt liền càng là phức tạp, sắc mặt liền càng là du ly bất định. Nói xong lời cuối cùng, Hứa Bưu đột nhiên mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong: ngươi mạnh miệng đi, ta van cầu ngươi mạnh miệng có được hay không? Ta còn không có thi triển qua lăng trì chi hình, ngươi tốt bụng một chút giúp ta một chút có được hay không? Ngươi yên tâm, ta mặc dù không có tại trên thân người thi triển qua, nhưng đối với heo làm rất nhiều lần thí nghiệm. Không nhiều không ít, vừa vặn 3,6 năm không đau, cuối cùng một đao cam đoan để cho ngươi giải thoát. Hắn nói chuyện ở giữa, ánh mắt lửa nóng, phảng phất Thiên Tàn Tôn giả không phải một cái gần đất xa trời lão đầu, mà là một cái trắng bóng cởi hết hoa cô nương. Tô Ứng khoát tay áo, hơi có vẻ không nhịn được nói: tốt, Hứa Bưu, về sau không cần tại trên thân heo thí nghiệm, như thế đối với heo cũng rất tàn nhẫn. Nếu bị cao thủ này xương cốt như vậy cứng rắn, từng loại tới đi, trước từ đàn tỷ bà bắt đầu là, đại nhân. Tiểu tử, ngươi dám? Lời này vừa nói ra, Thiên Tàn Tôn giả trong nháy mắt diện mục dữ tợn hung ác, nổi giận uống đến: ta có cái gì không dám? Ngươi đến đánh ta nha. Tô Ứng khinh thường cười một tiếng, khí diễm cực kỳ phách lối, cuồng ngạo, rất là cần ăn đòn. Thiên Tàn Tôn giả nắm đấm nắm chặt, giận sôi lên, hận không thể tại chỗ độc thủ, đem Tô Ứng oanh sắt thành cặn bã. Đáng tiếc, hắn hiện tại là một phế nhân, tay trói gà không chặt, còn không bằng một cái thanh tráng niên nam tử. Lúc này, Tô Ứng theo dõi hắn, cười lạnh: ngươi bị ta làm nhục như vậy, lại còn thủ khẩu như mình, điều này nói rõ ngươi là thật tham sống sợ chết, ở trong nhân thế này còn có lưu luyến. Cửu Âm chân quân đã vừa mới bị ta một đạo kiếm khí cho đánh chết. Nói ra, bản quan có thể cho ngươi thông khoái. Thiên Tàn Tôn giả thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, sắc mặt âm tình bất định.
bắt đầu đi.
Là, đại nhân.
Hứa Bưu lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp từ trong ngực rút ra một thanh đao nhọn, phất phất tay, hai tên nha dịch trực tiếp đem Thiên Tản Tôn giả áo lột, đồng thời ở trong miệng trên nắp thiết cầu. Trước sờ lên bên hông hắn xương sườn, sau đó tìm đúng đạo thứ nhất, trực tiếp đâm đi lên.
Ô ô ô.
Trong ngay mắt, Thiên Tản Tôn giả hai mắt trừng lớn, mồ hôi lạnh trên trán dày đặc, sắc mặt cực kỳ thống khổ, thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba. Đạo thứ tư còn chưa bắt đầu, Thiên Tản Tôn giả liền điên cuồng gật đầu. Hắn hai mắt đỏ bừng, trong cổ họng phát ra không rõ ý nghĩa tiếng kêu.
Hứa Bưu, hắn nói cái gì?
Hứa Bưu đồng bộ phiên dịch, bẩm đại nhân, lão tiểu tử này nói mình là trưởng sinh thiên yêu nghiệt, lần này tới Ninh Dương thành muốn giết đại nhân ngài, tập sát mệnh quan triều đình.
Thật to gan, tiếp tục.
Là, đại nhân.
Ô ô ô ô.
Lần này, Thiên Tản Tôn giả bắt đầu điên cuồng lắc đầu. Tô Ứng khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Hứa Bưu, nghi ngờ nói, hắn còn nói cái gì?
Bẩm đại nhân, hắn thừa nhận, hắn không chỉ có muốn giết ngài, còn muốn giết toàn bộ Ninh Dương thành bách tính đang giận.
Tô Ứng vô lang can, nửa bên cái ghê trực tiếp vỡ nát, những tà ma ngoại đạo này, thật sự là vong ngã chi tâm không chết.
Tiếp tục.
Là, đại nhân.
Sau đó, Hứa Bưu tiếp tục đúng ra.
Lại là một trận thống khổ nghẹn ngào truyền đến.
Một lát, Thiên Tản Tôn giả vậy mà trực tiếp mất đi.
Đại nhân, lão tiểu tử này chiêu.
Ân, đem hắn làm tỉnh lại.
Tô Ứng nhẹ gật đầu.
Soạn.
Một chậu nước đá trực tiếp tới vào trên đầu nó, Thiên Tản Tôn giả thân thể run lên, chậm rãi tỉnh lại.
Vị cao thủ này, xương cốt của ngươi xem ra cũng không có bản quan nghị cứng như vậy.
Nói đi, ngươi đến Ninh Dương thành mục đích, nơi này còn có hay không ngươi đồng đảng?
Thiết cầu gỡ xuống, Thiên Tản Tôn giả từng ngụm thở, bên hông đau nhức kịch liệt phản phất chui vào cốt tủy ở trong, để hắn đau đến không muốn sống.
Cậu quan, ngươi đến cùng muốn thế nào?
Đưa ngươi biết đồ vật nói ra.
Lời vừa nói ra, Thiên Tản Tôn giả ánh mắt lập tức theo bản năng trốn tránh.
Không nói.
Hứa Bưu, bắt đầu đi.
Là, đại nhân.
Đang khi nói chuyện, Hứa Bưu xoa xoa trên đao nhọn vết máu, lần nữa tiến lên chuẩn bị động thủ.
Chấm đã.
Thiên Tản Tôn giả hô to một tiếng, cắn răng, một lát mới không gì sánh được gian nan từ hàm răng phun ra ba chữ.
Ta chiêu.
Chương 99 quần tinh biết điều pháp. Chương 99 quần tinh biết điều pháp. Ước chừng một tháng trước, man tộc ở trong Thác Nhã công chúa đột nhiên tìm tới trưởng sinh thiên muốn làm một cái giao dịch. Giao dịch nội dung là man tộc cùng yêu tộc liên hợp tiến công Ninh Dương thành, mà trưởng sinh thiên thì phải lần nữa thi triển tầm long định huyệt chi thuật, dẫn bạo Ninh Dương thành bốn phía địa mạch. Dùng cái này, liền có thể lặp lại Tây Châu loạn tượng. Kể từ đó, vô luận là yêu tộc, man tộc, hay là tam đại tà giáo, thậm chí là trưởng sinh thiên, đều có cơ hội tại loạn tượng ở trong thu hoạch được đầy đủ lợi ích. Man tộc cần tài nguyên lương thực, yêu tộc cần huyết thực, tam đại tà giáo cần đệ tử môn nhân, mà trưởng sinh thiên cần tín đồ.
Thác Nhã,
Tô Ứng trong lòng hơi động, nghĩ đến Thạch Điện nói tới man tộc kết thân người, không nghĩ tới lại là man tộc ở trong công chúa. Như vậy cho mình chủng vệ tâm cổ nữ tử thần bí đâu? Có thể hay không chính là Thác Nhã?
Tô Ứng ánh mắt sắc bén, theo dõi hắn hỏi, nô cổ cũng là Thác Nhã chỗ thả.
Vì sao thủ hạ của ngươi sẽ có chư yêu?
Ngươi nói không sai,
nô cổ đích thật là Thác Nhã cách làm, chỉ có man tộc bí thuật sư mới có luyện cổ năng lực.
Về phần cái kia chư yêu, bất quá là đệ tử ta thu một cái chân chạy tùy tùng thôi.
Thiên Tản Tôn giả đau thương cười một tiếng, ánh mắt có chút thương hại nhìn xem Tô Ứng bọn người, cho dù lao phu bỏ mình, Ninh Dương thành cuối cùng cũng đều vì ta cho cùng, tinh đầu chi lực đã luyện vào địa mạch ở trong, nhiều nhất nửa tháng không đến, liền không chịu nổi trực tiếp dẫn bạo. Tới lúc đó hắn không có tiếp tục nói thêm gì đi nữa, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa dữ tợn cùng tàn nhẫn đã nói rõ hết thảy. Tới lúc đó, hơn phân nửa Ninh Dương thành đều sẽ bị nổ thượng tiền, mấy triệu lê dân bách tính sẽ không nhà có thể về, lần nữa lưu lạc thành nạn dân. Tử thương càng là vô số. Kể từ đó, những này yêu man, tam đại tà giáo, thậm chí trường sinh thiên mới có thể lần nữa riêng phần mình thu hoạch thuộc về mình lợi ích.
Cơ mờ mờ kế sách này thật sự là độc ác đến không có gì bất lợi a.
Tô Ứng trong lòng âm thầm chấn kinh.
Không có nạn dân, chế tạo nạn dân, không có tai họa chế tạo tai họa, tiểu loạn điệp ra cuối cùng tạo ra ngập trời đại loạn.
Tinh tinh chi hỏa có thể hỗn loạn.
Có nạn dân tai họa triều đình liền muốn tốn hao to lớn nhân lực vật lực cứu viện trấn áp, mà những người này liền có thể trong bóng tối ngồi thu lưới đánh cá chi lực.
Kể từ đó, này lên kia xuống, dần dần đem đại hạ từ từ từng bước xâm chiếm tiêu hao.
Ngươi tại trường sinh thiên gia sao địa vị?
Ta tên Thiên Tản, chính là ngoại môn thập đại trưởng lão một trong.
12 vị người đâu?
Ha ha, đó là 12 tên pháp tướng cảnh, ta xa xa không kịp.
Như thế nào phá giải địa mạch nguy hiểm?
Thiên Tản lão nhân lắc đầu, trừ đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, không có thuốc nào chữa được.
Cậu quan, lão phu cho dù chết, cũng sẽ ở địa ngục lối vào chờ ngươi.
Một vấn đề cuối cùng, trường sinh thiên tổng đà ở đâu?
Tổng đà?
Thiên Tản Tôn giả nghe vậy, ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia chợt hiểu, hắn có chút suy tư, cảm giác mình giống như là đi qua, lại như là hoàn toàn không biết gì cả.
Đột nhiên, hắn thân thể run rẩy, hai tay ôm lấy đầu của mình, ánh mắt trừng lớn, sắc mặt nhăn nhó.
Không tốt.
Ông.
Tô Ứng trong lòng hơi động, quanh thân cương khí lập tức đem Thiên Tản Tôn giả bao khỏa. Nhưng mà sau một khắc, chỉ nghe phịch một tiếng trầm đục, hắn toàn bộ đầu trực tiếp bạo thành một đoàn huyết tương.
Tô Ứng thấy vậy, sắc mặt âm trầm không gì sánh được.
Lớn đại nhân, ta cái gì cũng không làm a.
Hứa Bưu nhìn một chút trên mặt đất thi thể không đầu, lại nhìn một chút trong tay mình đao nhọn.
Trong lúc nhất thời sắc mặt có chút bối rối.
Không liên quan gì đến ngươi.
Tô Ứng lắc đầu, trầm giọng nói, tên này trong thức hải bị người hạ cấm thuật, chỉ cần dính đến cơ mật tin tức, liền sẽ tự động dẫn bạo.
Vậy đại nhân, sau đó làm sao bây giờ?
Trương phủ thẩm vấn như thế nào?
Hứa Bưu chắc tay, vội vàng nói, bẩm đại nhân, vừa mới ti chức đang muốn nói cho ngài, Hoàng Tiểu Lan không phải tự sát, mà là Trương phủ cố ý thiết kế, là bởi vì hắn phát hiện Hoàng Tiểu Lan thể nội có yêu tộc huyết mạch. Tô ứng trong lòng hơi động, lúc này hỏi, cái gì? Yêu tộc huyết mạch? Lời ấy coi là thật. Bẩm đại nhân, thiên chân vạn sắc. Không chỉ có như vậy, Hoàng Tiểu Lan sở dĩ mang bầu, cũng không phải là Trương phủ cách làm, mà là hắn trong lúc vô tình phát hiện cho là Hoàng Tiểu Lan phản bội hắn, cho nên Trương phủ dưới cơn nóng giận, tươi sống bóp chết Hoàng Tiểu Lan, lại đem chế tạo thành treo cổ tự tử giả tượng nói đến chỗ này, Hứa Bưu sắc mặt có chút cổ quái, cảm giác cán này quá máu chó ly kỳ. Không phải hắn. Không phải. Trương phủ chỉ nói hắn cùng Hoàng Tiểu Lan cãi lộn lúc, trong mơ hồ nghe qua Hoàng Tiểu Lan nói một câu, hắn là yêu quái cũng so ngươi tốt, cho dù tới lượt không đến ngươi. Tô ứng. Cái này mẹ nó. Nguyên lai là cái đại oan trùng A đem tên này nhốt vào đại lao, nhìn cho thật kỹ đừng chết. Là, đại nhân. Hứa Bưu chắc tay, mấy tên nha dịch lập tức đem Thiên Tản Tôn giả kéo vào đại lao ở trong. Đại nhân, đây là đang lão giả kia trên thân tìm kiếm. Một lát sau, Hứa Bưu bưng lấy một cái đen kịp mềm mại cái túi đi tới, Tô ứng sau khi nhận lấy, chỉ gặp cái túi này xúc tu mềm mại tơ lụa, trên đó khắc một cái màu trắng đầu lâu, nhìn cực kỳ kỳ lạ. Gần nhất biểu lộ ra không ra, viên này mật gấu đại lực hoàn là thường ngươi. Tô ứng thu hồi cái túi, tiện tay ném cho Hứa Bưu một viên đan dược. Hảo hảo tu luyện, nói không chừng có thể đột phá tiên thiên. Đa tạ đại nhân, ti chức nhất định ghi nhớ trong lòng. Tô ứng nhẹ gật đầu, sau đó đứng lên rời đi. Về đến phòng, Tô ứng đem Thiên Tản lão nhân cái túi lấy ra, mới phát hiện cái này lại là một cái túi chứa vật, trong đó không gian không lớn, chỉ có 2-3 mét khối tả hữu. Bất quá đổ vật lại là không ít. Vẹn vẹn linh thạch liền có mấy chục khối, mặc dù độ tinh khiết không bằng Việt gia cao, nhưng đối với Tô ứng mà nói, cũng có chút ít còn hơn không. Tu La Đao Pháp, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, Hóa Huyết Tay Toàn Mẹ Nó Bảng Môn Tà Đạo. A, đây là cái gì? Đột nhiên, Tô ứng tại một đống đồ vật ở trong nhìn thấy một cái quyển trục màu vàng, trong lòng của hắn khẽ động lúc này triển khai quan sát. Vừa xem xét này, lập tức toàn thân hưng phấn run rẩy. Đại Chu Thiên Tinh Đấu Luyện Khí Thuật. Cái này lại là trong truyền thuyết Đại Chu Thiên Tinh Đấu Luyện Khí Thuật. Mặc dù chỉ có 3 tầng, nhưng trong đó chỗ ghi lại luyện khí chi thuật, có thể nói là cao thâm huyền ảo đến cực điểm. Luyện Chu Thiên Tinh Đấu chi lực dung nhập cương khí, để cương khí như tinh đấu giống như nặng nghề cứng cỏi a, quần tinh biết điều pháp. Ở đây thuật tầng thứ 3, vậy mà ghi chép một loại biết điều pháp môn. Tô ứng càng xem càng cảm thấy thuật này đơn giản huyền diệu đến cực điểm. Phổ thông thiên nguyên cảnh võ giả, bởi vì công pháp tu luyện khác biệt, mặc dù cũng có thể cô đọng bất thiếu, nhưng cương khí chất lượng cùng phẩm chất lại hoàn toàn khác biệt. Mà quần tinh biết điều pháp lại có thể hấp thu Chu Thiên Tinh Đấu chi lực, dung nhập tự thân cương khí, để cương khí phẩm chất gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Trừ cái đó ra, môn công pháp này nghịch thiên nhất chỗ ở chỗ, nó chỗ ghi lại nguyệt thiếu, đạt đến 735 ai, không bàn mà hợp Chu Thiên số lượng. Chết không được, chết không được, một môn luyện khí thuật, vậy mà có thể làm tiền triều Đại Chu Tam Đại tuyển học một trong. Tô ứng nhìn cuốn sách trong tay, nội tâm liên tục tán thưởng. Không chút do dự, hắn trực tiếp lựa chọn tu luyện. Chương 100, thuốc dẫn, thực lực tăng vọt. Chương 100, thuốc dẫn, thực lực tăng vọt đốt. Một tiếng vang nhỏ. Ngươi đã học xong Đại Chu Thiên Tinh Đấu luyện khí thuật, trước mắt cảnh giới tầng thứ nhất, có thể tốn hao 5000 tu luyện giá trị tăng lên trước mắt cảnh giới. Đại Chu Thiên Tinh Đấu luyện khí thuật, Đại Chu Hoàng Thất Hỗn Hợp Viễn Cổ luyện khí sĩ pháp môn sáng tạo ra vô thượng luyện khí tuyệt học, tu luyện đằng sau có thể dẫn dắt luyện hóa Chu Thiên Tinh Đấu chi lực dung nhập tự thân, 9 tầng viên mãn nhưng phải Chu Thiên Tinh Đấu thần thể, pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, hát trăng bắt sao, chỉ thường thôi. Nhìn xem giới này liệu, núi châu đến nhà. Theo tầng tâm pháp thứ nhất chậm rãi vận chuyển, Tô ứng chỉ cảm thấy thể nội cương khí giống như là bị rót vào một đạo sinh mệnh nguồn suối. Từng tia nặng nề như núi tinh đầu chi lực từ không trung vạn trượng bị dẫn dắt xuống tới, chảy vào trong thân thể của hắn. Từng đạo nóng rực thái dương chi lực cũng như giang hà nhập hải, điên cuồng tràn vào Tô ứng thể nội. Ngắn ngủi một lát sau, trong cơ thể hắn huyệt khiếu lần nữa xông mở mấy viên, đạt đến 86 mai số lượng. Mà Tô ứng thể nội cương khí lại tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Trước kia cương khí chính là huyền kim sắc, giống như kim thiết, hiện tại dung nhập tinh đầu chi lực, biến tỏa ra ánh sáng lung linh. Cương khí phẩm chất càng là gấp bội tăng lên, tỉ như thi triển lục mạch thần kiếm, nếu như nói trước kia bắn ra kiếm khí là phổ thông súng trường đạn, như vậy hiện tại chính là bà rẹt. Tinh đầu chi lực để cương khí cực hạn áp xúc, một đạo cương khí liền sánh được Tô ứng lúc trước thể nội một phần mười cương khí. Có thể nghĩ, hiện nay đến cùng mạnh mẽ cỡ nào. Kinh khủng nhất là, theo Chu Thiên tinh đầu chi lực dung nhập thân thể, Tô ứng chỉ cảm thấy huyết nục của mình gân cốt thậm chí là tế bào đều tràn đầy vô tận sinh mệnh lực, mà lại thân thể biến càng thêm nặng nề, như là một cái thu nhỏ cự nhân trăm trượng bình thường. Ước chừng một canh giờ, tất cả cương khí toàn bộ dung nhập Chu Thiên Tinh Đấu chi lực sau, Tô ứng mới mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên chậm rãi mở mắt. Hắn có chút nắm tay, lập tức trong máu thịt bộc phát ra dao long giống như lực lượng của bạo, làn da như là kim thiết đổ bê tông. Khi rút ra lưu quang tinh vẫn đao bổ vào trên cổ tay của mình, chỉ nghe một đạo giòn vang truyền đến, ngay cả một đạo tượng trưng ấn ký màu trắng cũng không lưu lại. Quả nhiên lợi hại, hiện tại cho dù là thiên nguyên cảnh biến mãn, ta cũng có thể đem nó truy quỷ khóc sói gào. Nghĩ đến đây, Tô ứng một tay vô mặt đất, cả người nhất thời bồng bềnh đứng lên. Nhưng mà chờ hắn rơi xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hai chân bởi vì tự thân cự lực không có khống chế tốt trực tiếp lâm vào trong mặt đất, còn có chút không thích đứng, có chút nhấc chân, cứng rắn mặt đất tựa giống như đầu hũ bị đá vụn vẩy ra, các loại đứng tại chỗ thích đứng một lát, Tô ứng mới như là người bình thường giống như đi ra ngoài. Ký chủ, Tô ứng, cảnh giới, thiên nguyên cảnh tầng thứ 686 khiếu, thế lực quyền sở hữu, đại hạ thanh châu ninh dương huyện, kỹ năng, bắc minh thần công viên mãn hàng long thập bát trưởng tầng thứ 6, không thể tăng lên vạn kiếp bất diệt kim thân tầng thứ 4, không thể tăng lên kinh thiểm kình viên mãn lục mạch thần kiếm tầng thứ 5, không thể tăng lên bá đao tầng thứ nhất, không thể tăng lên đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật tầng thứ nhất, không thể tăng lên. Tu luyện giá trị 73. Nhiệm vụ trước mặt, không. Thiên phú, thông ngũ chi nhãn không thể tiến hóa. Nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, mặc dù chỉ có 3 tầng, nhưng đủ để cho mình tu vi tiến hơn một bước. Chờ mình đã thông 765 mai huyệt thiếu, tới lúc đó, thực lực của mình sẽ có kinh khủng bậc nào? Chính mình cương khí sẽ có cỡ nào hùng hồn? Nghĩ đến đây, Tô Ứng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. A, lão Tô, tiểu tử ngươi tại cười ngây ngô cái gì? Lại là một cái tiểu nương tử a? Quỷ lão đầu nhìn thấy Tô Ứng cười ngây ngô, không khỏi kinh ngạc hỏi. Không có việc gì, ta chỉ là nghĩ đến chuyện vui thôi. Tô Ứng khoát tay áo, dạo chơi đi vào tiểu phường, liền thấy Dược lão cũng tại. Hai cái lão đầu ngắn ngủi mấy ngày liền trở thành hảo hữu chí giao, mỗi ngày không phải nghiên cứu thảo luận y thuật, chính là uống rượu làm vui. Ta nghe lão Dược nói, có người tại Ninh Dương thành bên trong hạ nô sâu độc chi ấn, tìm tới cái kia mẫu cổ sao? Nhấp miệng rượu, quỷ lão đầu ngẩng đầu hỏi. Không có, bất quá đã có đầu mối. Tô Ứng lắc đầu, cũng phối hợp mình cho mình làm một chén, rượu vào trong bụng, toàn thân cảm giác ấm áp. Mấy ngày nay ta cùng lão Dược nghiên cứu thảo luận, muốn diệt sát những cổ trùng kia, không phải có một loại cực mạnh yêu thú tinh huyết mới thành. Dược lão nhẹ gật đầu, không sai, ta cũng lật nhìn một chút cổ y thư, cổ trùng trên bản chất cũng vẫn chỉ là thú loại yêu tộc một loại, nếu có một loại nào đó cực mạnh tinh huyết, có lẽ có thể đem nó triệt để diệt sát. Kể từ đó, cũng không cần lại phí sức đi tìm mẫu cổ. Cực mạnh tinh huyết. Tô Ứng nghe vậy, trong lòng lập tức khẽ động, nghĩ, lòng bàn tay của hắn khẽ đảo, một viên màu đỏ sẫm giao long tinh huyết xuất hiện tại lòng bàn tay. Giao long tinh huyết được không? Phúc. Tô Ứng vừa nói xong, quỷ lão đầu liền một ngụm rượu phun ra tới. May mắn hắn có dự kiến trước, trực tiếp vận khởi cương khí, ngăn trở rượu. Cái gì? Thứ đồ chơi gì? Giao long tinh huyết. Ngươi sẽ không ở nói đùa sao? Quỷ lão đầu chấn kinh đến trực tiếp cả lăng. Tô Ứng gật gật đầu, đúng, không sai, chính là giao long tinh huyết. Vật này ta đã phục dụng một viên, viên này đối với ta trước mắt tu vi đã không có gì tác dụng quá lớn. Chớ nói chỉ là một viên tinh huyết, lấy Tô Ứng trước mắt tu vi, cho dù một đầu giao long cũng có thể sống sinh sinh đánh chết. Cho nên viên này tinh huyết đối với hắn tác dụng đã không lớn. Quỷ lão đầu nhìn hắn một cái, chân kinh thở dài. Lão Tô, làm người đừng không biết xấu hổ như vậy. Đây chính là giao long tinh huyết, tuyệt thế bảo vật một trong. Có thể khiến người ta đột phá vô thượng thần vật, bao nhiêu võ giả tha thiết ước mơ cũng không chiếm được đồ tốt. Ngươi thật nguyện ý lấy ra làm thuốc dẫn? Một giọt này có thể phối bao nhiêu người phục dụng dược thủy? Tô Ứng nhìn xem Dược lão, hỏi. Pha loãng đằng sau, đủ để cho 10 vạn người phục dụng, bất quá trong đó cải tạo thân thể tinh hoa liền cơ hồ không có. Bất quá dù vậy, cũng có thể để cho người ta thân thể cường tráng. Đầy đủ. Tô Ứng nhẹ gật đầu, đem tinh huyết giao cho Dược lão, phiền phức tiền bối lập tức luyện dược đi, có gì cần có thể tùy thời sách. Dược lão tiếp nhận, trong miệng tán thưởng, Tô đại nhân quả nhiên là yêu dân như con, ý chí rộng lớn, a bảo vật quý giá như thế đều có thể trực tiếp xuất ra. Lão phu thay những bách tính kia cảm ơn Tô đại nhân. Không có gì đáng ngại. Tô Ứng khoát tay áo, sau đó đứng lên đi ra phía ngoài. Mấy ngày nay liền phiền phức các vị tiền bối, ta ra cửa trước mấy ngày. Nói xong, Tô Ứng rơi chân một chút, vọt thẳng trời bay lên, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Lão Dược, ngươi thật có nắm chắc? Quỷ lão đầu nhìn xem hắn, một mặt không tin hỏi. Vậy còn có thể là giả? Lão phu thế nhưng là Dược Vương cốc chủ nhân. Dược lão nghiêng qua hắn một chút, đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi đồ đệ kia rất không tệ, có thể hay không cũng làm cho nàng gọi ta đồ đệ? Ngươi yên tâm, ta sẽ đem Dược Vương cốc chân truyền đều cho nàng. Quỷ lão đầu nghe vậy, sắc mặt sững sờ, lập tức giận tím mặt, chỉ vào Dược lão nói, tốt ngươi cái lão giả, chắc không được chủ động dán lao tử mông lạnh, nguyên lai là coi trọng lao tử đồ đệ. Không được, xéo đi. Dược lao khỏe miệng giật một cái, sau đó bình chân như vại ngồi ở kia phẩm hiểu. Nửa ngày, mới nhìn quỷ lao đầu, buồn bã nói, ngươi không đáp ứng, lao phu liền đưa ngươi hạ độc chết. Không tin ngươi xem một chút cổ tay của ngươi. Quỷ lao đầu nghe chút, vội vàng lay ống tay áo của mình, chỉ gặp một đạo thanh khí, chính như cùng như rắn độc thuận gân mạch từ từ hướng lên mà đi. Ta trời hạn gặp mưa mẹ. Sau đó, một đạo nổi giận thanh âm trong sân vang lên. Chương 101, nhân vật đóng vai chương 101, nhân vật đóng vai Man Hoàng, Lạc Hà Sơn mạch phía nam, đột nhiên, một đạo thân hình đột ngột xuất hiện. Hắn phiêu phù ở giữa không trung, nhìn qua phía dưới trắng ngần dãy núi, rừng cây rậm rạp, không khỏi tâm thần thanh thản. Lạc Hà Sơn mạch kéo dài mấy ngàn dặm, chính là đại hạ cùng man tộc một đạo tâm chắn thiên nhiên. Dãy núi núi non trùng điệp, rừng cây u lục, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Đại nhân, nơi đây địa thế hiểm trở, rừng cây rậm rạp, dễ thủ khó công, có thể mai phục. Một lát sau, Cao Thuận từ trong sơn lâm đằng không mà lên, đứng tại một gốc trên đại thụ che trời, nhìn xem Tô Ứng đạo. Tốt, ngươi mang hám trận doanh, trước tiên ở nơi này chỗ ẩn tàng, để trinh sát tùy thân mang theo khói lửa, nghe ta hiệu lệnh. Là, đại nhân. Cao Thuận lĩnh mệnh, lập tức rơi xuống, để tất cả ban đầu 700 hám trận doanh tướng sĩ toàn bộ biến mất tại mênh mông trong rừng cây. Những người này, tu vi kém nhất đều là tiên thiên cảnh, trong đó người nổi bật thậm chí đã đột phá thông huyền. Mà lại mỗi một người đơn độc lấy ra ở trên chiến trường đều là lấy một cán trăm cao thủ, Tô Ứng sở dĩ muốn đem nó để ở nơi này, chính là muốn tại thời khắc mấu chốt cho yêu man một cái xuất kỳ bất ý. Các loại tất cả mọi người triệt để ẩn tàng, Tô Ứng không do dự, quay đầu quay người rời đi. Trở lại Ninh Dương thành, đã là lúc chạm vào tối, Tô Ứng không có trở về viện nhà, mà là trực tiếp hướng phía Bách Hoa lâu đi đến. Vừa vào cửa, lão bảo tử liền lắc lắc mông bự mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đi tới. "Ôi, Tô đại nhân, ngài có thể có mấy ngày không có tới?"
gần nhất công vụ bề bộn, Tiên Nhi cô nương đâu? Tô Ứng cười cười, tự mình tiến lên đi đến. Trên lầu đâu? Bất quá nô gia có một việc muốn hỏi thăm Tô đại nhân. Tô Ứng nghe vậy, dừng chân lại, nhìn xem lão bảo tử cười nói, ngươi lại nói chính là. Lão bảo tử mặt lộ khó xử, do dự nửa ngày, hay là hỏi, cái này, Tô đại nhân, gần nhất có người tại điện truyền yêu man lại muốn tới tập, việc này đến cùng là thật là giả? Chúng ta cái này mở cửa làm ăn, vạn nhất coi là thật như vậy, vẫn là phải sớm rút lui mới là. Lời đồn dừng ở trí giả, ngươi nếu là còn muốn chạy, bản quan đương nhiên sẽ không cản ngươi. Nói xong, cũng không để ý tới nàng, trực tiếp nhấc chân lên bậc thang. Lão bảo tử đứng tại chỗ, sắc mặt do dự, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, quay người rời đi. Trường Sinh Tiên ở địa mạch ở trong luyện vào tinh đầu chi lực, đồng thời truyền ra yêu man sắp đột kích tin tức, lại thêm nô sâu độc, làm lòng người bàng hoàng. Việc này không có khả năng do dự nữa, phải nhanh một chút quyết đoán mới là. Tô Ứng vừa đi vừa nghĩ, một lát sau, đi vào Lâm Tiên Nhi khuê phòng trước. Từ khi Tô Ứng thành khách quý, nàng ai cũng không gặp, mỗi ngày trừ tu luyện, chính là đánh đàn. Dù sao toàn bộ Ninh Dương thành ai cũng biết, Bạch Hoa lâu Hoa Khôi tiểu nương tử chính là Tô đại nhân chiếm, không thể chạm vào. Nô tỳ tham kiến Tô đại nhân, tiểu thư nhà ta ở bên trong chờ. Tiểu thị nữ nhìn thấy Tô Ứng lên lầu, lúc này liền chuyển thi lễ. Tô Ứng nhẹ gật đầu, đẩy cửa đi vào trong phòng. Chỉ gặp Lâm Tiên Nhi đã hóa tốt đẹp đẽ trang dung, mặc một thân màu hồng váy dài lê đất, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng trắng non cái cổ. Màu trắng quấn ngực tại sa mỏng bên trong như ẩn như hiện. Nô gia gặp qua Tô đại nhân. Lâm Tiên Nhi có chút không người, cổ áo lộ ra mảng lớn tuyết trắng, đứng dậy ở giữa có chút rung động, lay động Tô Ứng ánh mắt một trận luân động. Không cần đa lễ, bản quan tới đây cũng bất quá tranh thủ lúc rảnh rỗi thôi. A, tu vi của ngươi tiến bộ rất nhanh a. Tô Ứng nhìn chằm chằm Hoa Khôi tiểu nữ tử, ánh mắt hơi có vẻ ngạc nhiên. Ngắn ngủi mấy ngày, Lâm Tiên Nhi liền đạt đến tiên thiên cảnh tầng thứ nhất, tốc độ có thể nói là nhanh chóng. Lâm Tiên Nhi trừng mắt nhìn, dựa vào tại Tô Ứng trong ngực, cười nói, toàn bộ nhờ đại nhân làm nô nhà phạt mao tẩy tủy, nếu không nô gia đến bây giờ còn là cái tay trói gà không chặt con gái yêu đất. Tô Ứng nhìn chằm chằm nàng, làm xấu cười một tiếng, ngươi cũng không phải tay không, trói gà chi lực. Vậy đại nhân, nô gia hầu hạ ngài tắm rửa đi. Cũng tốt. Sau khi tắm, Tô Ứng mặc màu trắng áo mỏng, tư thế ngồi lười nhác, trong tay vân vê chén rượu. Nô gia nghe nói, gần nhất trong thành phát sinh chuyện không tốt, đại nhân gần nhất cần phải chú ý thân thể. Đồng dạng vừa kết thúc tắm rửa, Lâm Tiên Nhi ngồi tại chỗ xa xa trên giường, nghiêng vầng trán, lau tóc. Nàng da thịt ôn nhuận, khuôn mặt hoàn mỹ, tại ánh nến lắc lư bên trong, nhiều hơn mấy phần xinh đẹp cùng thần bí. Việc này nói rất dài dòng, Tô Ứng uống một hớp rượu, thở dài nói, mấy ngày trước đây, có yêu man người đến đây làm loạn, mặc dù bị ta chém giết mấy người, nhưng người giật dây vẫn còn không tìm được. Yêu man thật muốn tiến công sao? Lâm Tiên Nhi xuống giường, váy rơi xuống, che kín hai cặp chân dài tuyết trắng, nàng từ phía sau ôm Tô Ứng, khẽ cười nói, đại nhân thần công cái thế, nhưng cái kia nhất định không đủ gây sợ. Khó mà nói. Tô Ứng không có phủ nhận, nhưng chỉ hơi hơi lắc đầu, huyện nha có một vị tiền bối nhận ra khi đó nô sâu độc này sinh sôi cực nhanh, như lại không sửa trị, sợ là di họa vô tận. Lâm Tiên Nhi nhẹ gật đầu, cái cằm tuyết trắng đặt ở Tô Ứng đầu vai, miệng anh đào nhỏ thổ khí như lan, để Tô Ứng cảm giác lỗ tai ngứa một chút. Đại nhân thấy thế nào nhân tộc cùng yêu man chi chiến? Lâm Tiên Nhi đột nhiên hỏi thăm, để Tô Ứng sắc mặt sững sờ, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, kỳ thật trong mắt của ta, vô luận nhân tộc, yêu tộc hay là ma tộc, cũng chỉ là vùng đại địa này tổng cộng có sinh linh, sở dĩ có phân tranh, bất quá là vì lợi ích của mỗi người thôi. Yêu tộc ăn người, người thôi, cũng ăn yêu tộc. Ma tộc chỗ man hoang, cần lương thực tài nguyên, đều có sở cầu thôi. Chỉ bất quá tam tộc này ở trong, chắc chắn sẽ có một chút dã tâm bành trướng hạng người, ý đồ đem còn lại một hai tộc triệt để hủy diệt dừng một chút. Tô Ứng lung lay trong tay tiên nhân thúy, vừa cười nói, người có người tốt người xấu, yêu cũng có hảo yêu hồng yêu, trong nhân tộc có ít người thủ đoạn so yêu tộc càng thêm tàn nhẫn gấp trăm lần, yêu tộc ở trong tự nhiên cũng hữu tâm thiện lương chi đồ. Thì ra là thế. Lâm Tiên Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp chớp động, trong đó hiện hiện từng kia ngạc nhiên dị sắc. Giờ này khắc này, nàng cảm giác mình đối với Tô Ứng nhận biết lại sâu hơn một tầng. Đại nhân kiến giải cùng những người khác quả nhiên là không giống bình thường đâu. Tô Ứng lắc đầu, lung tung lời nói thôi, có lẽ tương lai một ngày nào đó, coi ta thành tiểu võ thánh, không, nhân tiên, có lẽ có thể cân bằng các tộc lợi ích. Bất quá trước đó, nếu là bọn họ dám đến, bản quan nhất định phải để bọn hắn có đến mà không có về. Nô gia tin tưởng đâu? Lấy đại nhân thiên tư, tương lai nhân tiên đều có thể. Cũng không biết tới lúc đó, đại nhân có còn hay không nhớ kỹ nô gia. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Tiên Nhi thầm thầm thở dài, có vẻ hơi mất hết cả hứng. Làm sao không biết? Tô Ứng quay người, trở tay đem Hoa Khôi tiểu nương tử ôm vào trong ngực, đạo đạo mùi thơm không ngừng chui vào lỗ mũi. Cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến non mềm chặt chẽ cùng tơ lụa, Tô Ứng có chút nâng lên Lâm Tiên Nhi cằm thon thon, cười nói, không bây giờ muộn, ngươi đóng vai một lần hồ ly tinh. Hồ ly tinh? Lâm Tiên Nhi sắc mặt sững sờ, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không nghĩ tới Tô đại nhân còn có loại này đam mê. Bất quá nếu là Tô Ứng yêu cầu, nàng chỉ có thể đáp ứng. Cái kia vậy đại nhân nói nô gia muốn làm sao đóng vai? Đến, ta dạy cho ngươi, ngươi trước dạng này đêm, dần dần sâu, trong sương phòng, hai người vui sướng chơi lấy nhân vật vai trò trò chơi. Hoa Khôi tiểu nương tử giải tỏa mười mấy loại tư thế, phản phất mở ra thế giới mới cửa lớn. Chương 102, tụ chúng náo sự chương 102, tụ chúng náo sự trong huyện nhà, Tô Ứng nhìn xem mười mấy tên bị bắt tới người, từng cái rót dược lao nghiên chế thuốc thang, thể nội độc tố cấp tốc bị khu trừ, nô sâu độc cũng trực tiếp bị tiêu diệt, sắc mặt khôi phục bình thường, quanh thân mùi hôi thối tiêu tán. Đại nhân, sắc thực hữu dụng, Lão phu phái người đi xem nhìn, bọn hắn sở dĩ chúng cổ, cơ hồ đều là buồn thôn nước giếng xảy ra vấn đề. Dược lão nhìn xem giải độc đám người, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Giao Long chi huyết bá đạo vô song, mặc dù đã phân giải, nhưng phải biết đây cũng không phải là mẫu cổ, cho nên có thể tùy tiện diệt sát. Nước giếng. Tô Ứng khẽ nhíu mày, nhìn xem trong tay màu trắng cổ trùng, hắn vậy mà lấy thông u chi nhãn không cách nào truy tung đến mẫu cổ chỗ. Cái này rất kỳ quái. Chẳng lẽ là bởi vì cổ trùng không thuộc về yêu tà một loại? Tô Ứng nghĩ nghĩ, cảm giác không sai biệt lắm. Dù sao cái đồ chơi này là dựa vào nhân thể huyết khí sinh trưởng sinh sôi, cùng bình thường yêu tà có khác biệt cực lớn. Lập tức, Tô Ứng phân phó, tại phía tây nam xóm nghèo bắt đầu trị liệu những người này. Mà chính hắn thì là trở lại gian phòng của mình, trực tiếp đem bảng thuộc tính của mình điều đi ra. Hệ thống, đánh dấu. Đốt, một tiếng vang nhỏ. Chúc mừng ký chủ tại huyện nha đánh dấu thành công, thu hoạch được vinh doanh sinh sản. Vinh doanh sinh sản 1, ký chủ có thể lựa chọn tại địa điểm chỉ định đưa lên, vinh doanh mỗi ngày có thể sinh 12 tên ham trận doanh binh sĩ, ký chủ có thể sử dụng linh thạch đến gia tốc sinh sản. Mỗi ngày 12 tên, cũng chính là một canh giờ một người. Tô Ứng trong lòng kinh hỉ, trước mắt ham trận doanh chỉ có 700 số lượng, mặc dù chiến lực đã vô cùng cường đại, nhưng về số lượng vẫn còn có chút thiếu đi. Mỗi ngày sinh sản 12 tên, như vậy một tháng chính là 360 người, một năm chính là 4320 người. Nếu như tái sử dụng linh thạch gia tốc, Tô Ứng tin tưởng, một năm chính mình liền có thể có được một chi người đến qua vạn siêu cấp quân đội. Địa điểm đưa lên lời nói, hay là lựa chọn tại Hùng Trường Phong, vừa vặn cùng diễn võ trường dung hợp lại cùng nhau, kể từ đó, mỗi một cái vừa mới triệu hoán tướng sĩ liền có thể trực tiếp tiến vào diễn võ trường tu luyện. Hạ quyết tâm, Tô Ứng không nói hai lời đứng dậy hướng phía Hùng Trường Phong tiến đến. Cao Thuận mặc dù đã dẫn người đi yêu man con đường phải đi qua mai phục, nhưng Hùng Trường Phong bên trên vẫn như cũ có người, Tô Ứng đầu nhập đằng sau, bàn giao vài câu, lại đem linh thạch bố trí xuống, lúc này mới hài lòng rời đi. Rời đi Hùng Trường Phong, Tô Ứng vừa mới trở về huyện nhà, liền nhìn thấy một đám người ngay tại cổng huyện nha cái lộn không ngớt. Cầu Tô đại nhân làm chủ a. Chúng ta đợi lương thực toàn bộ không có. Tô đại nhân, ngươi nhất định phải vì chúng ta làm chủ a. Tô đại nhân không phải yêu ma, hắn nhất định có biện pháp. Hắn không phải yêu ma, vậy làm sao lại có nhiều người như vậy sinh bệnh, chúng ta hoa màu trong vòng một đêm còn chết không còn một mảnh. Những bách tính này bên trong cất giấu một chút có ý khác người, nhìn thấy nha môn bộ khoái đi ra, lúc này kêu gào nói, chúng ta muốn gặp Tô đại nhân. Chúng ta muốn gặp Tô đại nhân. Tại bọn hắn mê hoặc bên dưới, mấy trăm người bật lên. Một màn này tại Lý Sơn trong dự liệu, chỉ gặp hắn trường đao trong tay quét ngang, đao khí tại mặt đất vạch ra một đạo rãnh sâu hoắm. Ai dám dị động, giết không tha. Tại chân khí ra chỉ bên dưới, như quần quận lôi đỉnh, truyền vào mỗi người trong lốt hai. Tô Ứng thấy vậy, khẽ nhíu mày, lúc này bước nhanh đi tới. Tham kiến đại nhân. Đây là có chuyện gì? Tô Ứng tiến lên, nhìn xem bộ nào đám người, nhíu mày hỏi. Bẩm đại nhân, những điều dân này nhận mệnh hoặc, vậy mà muốn tới huyện nha tụ chúng náo sự. Đại nhân, chúng ta không phải tụ chúng náo sự a. Chúng ta hoa màu không biết chuyện gì xảy ra, trong vòng một đêm toàn bộ phế đi. Đại nhân không tin có thể đi nhìn xem a. Chính là, làm quan không làm dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang, Tô đại nhân là một huyện tôn sư, nhất định phải vì chúng ta làm chủ a. Nếu như đại nhân không làm chúng ta làm chủ, chúng ta liền thượng cáo châu phủ. Ta cũng không tin họ Tô tại Ninh Dương huyện có thể một tay che trời. Đối với thượng cáo châu phủ. Ân. Ai nói thượng cáo châu phủ? Tô Ứng hừ lạnh một tiếng, chấn nhiếp toàn trường, ánh mắt như điện, trực tiếp nhìn thấy một cái tặc mi thử nhãn trung niên. Ở trong đám người, chỉ có hắn kêu vui vẻ nhất, không ngừng cổ động những người khác, một bộ muốn xung kích huyện nha dáng vẻ. Đại nhân, tên này ta biết, lúc trước xóm nghèo một cái á bá, tên là Chu Đại Thịnh, về sau bị ta sửa trị một trận, trung thực một đoạn thời gian, không nghĩ tới bây giờ lại đi ra. Á bá. Nghe Lý Sơn lời nói, Tô Ứng cười lạnh, á bá tốt, bản quan đang cảm giác gần nhất dành đến nhức cả trứng. Ngươi, tới. Đang khi nói chuyện, ánh mắt trực tiếp rơi vào phía sau hắn. Chu Đại Thịnh nghe vậy, biến sắc, hận không thể đánh chính mình mấy cái to mồm. Bái kiến Tô đại nhân, Tô đại nhân tốt. Tô đại nhân, ngài bái kiến Lục đại nhân. Tô Ứng khoát tay áo, nhìn xem Chu Đại Thịnh, nhìn xuống nói vừa mới là ngươi phải nói thượng cáo châu phủ. Vừa mới nói xong, bên cạnh mấy tên bộ khoái tranh rút ra một nửa đao, hung thần ác sát. Lúc này, Chu Đại Thịnh xoa xoa cái trán mồ hôi, mặt lộ vẻ sợ hãi, ánh mắt né tránh, đứng dậy chắp tay nói, cái kia, Tô đại nhân, là Thảo Dân. Thảo Dân nói sai. Không, ngươi không có nói sai, ngươi không phải muốn lên cáo châu phủ a? Bản quan hiện tại liền để cho ngươi thượng cáo. Lập tức, Tô Ứng trực tiếp vung tay lên, cười lạnh nói, tên này dính líu tụ chúng náo sự, nói xấu mệnh quan triều đình, đoán chừng là tiền triều Dương Nghiệt, bắt về huyện nha hảo hảo thẩm vấn, nếu như không phải, thông chi trong nhà hắn cầm mấy ngàn lượng đến chỗ người. A, đại nhân không cần a, Thảo Dân là oan uổng. Thảo Dân là oan uổng a. Chu Đại Thịnh còn muốn kêu to, trực tiếp bị một cước đạp lăn trên mặt đất. Sau đó như là gà con bị trực tiếp nâng lên đưa vào đại lao. Chư vị, xin nghe bản quan một lời. Tô Ứng giơ tay lên một cái, tràng diện lập tức an tĩnh lại. Chư vị, hoa màu ruộng đồng sự tình, bản quan đã biết được, các ngươi yên tâm, bản quan nhất định sẽ trả mọi người một cái công đạo, cho dù là năm nay không có thu hoạch, bản quan có thể đáp ứng các ngươi, nhất định sẽ có biện pháp khác. Tô đại nhân, chúng ta tin tưởng ngài. Có thể cái này không có hoa màu, chúng ta làm sao ăn cơm a? Chính là a Tô đại nhân, chúng ta những bách tính này đều dựa vào trồng trọt mà sống, hiện tại hoa màu hỏng, chúng ta đừng nói ăn no rồi, nạp liên tiếp thuế cũng không đủ a. Không sai, ta trên có 80 lão mẫu, dưới có 8 cái em bé còn muốn nuôi sống đâu. Đám người ngươi một lời, ta một câu, Nghe Tô ứng lập tức đầu to, rơi vào đường cùng, hắn đành phải cao giọng nói: "Bản quan đáp ứng các ngươi, năm nay vô luận thu hoạch như thế nào, nhất định khiến các ngươi ăn cơm no. Mặt khác, bản quan hy vọng các ngươi đừng lại thụ người khác mê hoặc, Chu Đại Thịnh chỉ là ví dụ, nếu như lại có người dám can đảm làm ra ý đồ trùng kích huyện nha sự tình, bản quan sẽ không dễ dãi như thế đâu." "Tốt, tất cả giải tán đi." Nói xong, Tô ứng trực tiếp quay người rời đi, một đám bách tính cũng là hai mặt nhìn nhau. Bất quá đối với Tô ứng làm người bọn hắn vẫn tương đối rõ ràng, nếu huyện lệnh đáp ứng, vậy bọn hắn cũng không có cái gì thật là sợ. Các loại tất cả mọi người sau khi đi, Tô ứng đem Trương Lương bọn người toàn bộ gọi tới đại đường. "Đại nhân, hạ quan đã thực địa tra xét, những hoa màu kia đều là tốt, nhưng chính là chẳng biết tại sao, từng cái hoàn toàn không có sinh cơ." Trương Lương nghe được việc này trước tiên liền ý thức đến việc này tính nghiêm trọng. Việc này nếu là làm không cẩn thận, vô cùng có khả năng gây nên dân chúng bất ngờ làm phản. "Việc này bản quan đã biết được, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết." "Trương huyện thừa, ngươi lập tức viết một lá thư mang đến quận thành, đem Ninh Dương thành phát sinh sự tình toàn bộ một năm một mười báo cáo. Chỉ cần có hồi âm, lập tức bẩm báo." "Là, đại nhân." Sau đó, Tô ứng lại bàn giao một chút sự tình, các loại tất cả mọi người rời đi, lúc này mới đứng dậy hướng phía gian phòng của mình đi đến. Tâm niệm vừa động, Đại Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật lần nữa vận chuyển, sau đó lòng bàn tay của hắn để lại mặt đất, một đạo cương khí xâm nhập địa mạch ở trong. Chương 103, các phương lưu đồ chương 103, các phương lưu đồ ban đêm, Lạc Hà Sơn. Một tòa không biết tên đỉnh núi, một tên áo đen che mặt nữ tử thần bí chắp tay đứng thẳng. Nàng nhìn qua trước mắt vô tận biển mây, trong đôi mắt đẹp không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, một đạo rất nhỏ tiếng vang truyền đến, nữ tử thần bí quay người nhìn lại, chỉ gặp một đạo tuyết trắng thân hình chậm rãi rơi xuống. "Trước Nhược muội muội, người rốt cuộc đã đến." "Làm sao? Người không chào đón ta?" Tên là Trước Nhược nữ tử người mặc lông chồn, ngọc cảnh trắng non như ngọc, dáng người nổi bật, như là trong tranh đi ra tiên tử. Nàng ước chừng chỉ có chừng 20 tuổi, phong hoa tuyệt đại, phong thái chắc chắc. Thanh âm giống như chuông bạc, nhất là cặp mắt kia, yêu mị như cáo, đẹp đến làm người ta nín thở. "Bạn yêu quốc tiểu công chúa, ta làm sao lại không chào đón?" Nữ tử thần bí cười ha ha. "Cho nên, ngươi tới tìm ta mục đích đến cùng là cái gì?" Trước Nhược khẽ nhíu mày, ngữ khí có chút bất thiện nhìn xem nữ tử áo đen. "Làm cái gì? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không biết ta?" Nữ tử áo đen hừ lạnh, cười nói, "Muội muội thân là yêu tộc, không nghĩ tới tại Ninh Dương thành qua ngược lại là thoải mái, ngươi không sẽ cùng tiểu tử kia thật có một chân đi?" "Ai?" Trước Nhược nghe vậy, đáy mắt hiện hiện một vòng nghi hoặc, ra vẻ khó hiểu nói, "Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu." "Đừng đánh trống lảng." Nữ tử áo đen cười lạnh, "Tiểu tử kia năm lần bảy lượt đi tìm ngươi, giữa các ngươi nếu là không có cái gì, ai mà tin? Bất quá như vậy cũng tốt, hắn tương lai trở thành các ngươi vạn yêu quốc con rể, cũng có thể đối bọn hắn người một nhà đảo ngũ đối mặt đâu. Bất quá người này giàu hoạt tâm đen, không nhất định có thể thụ ngươi bày khống, cho nên tỷ tỷ sớm vì ngươi chuẩn bị xong, hắn chúng ta phệ tâm cổ đâu." "Giải dược." Trước Nhược rũa ra tuyết trắng như ngọc bàn tay, lung lay đối với nàng, mặt không chút thay đổi nói, "Cho ta thuốc giải, thà cho ngươi khỏi chết." "Chỉ bằng ngươi?" Nữ tử áo đen cười lạnh, con ngón búng ra, một đạo đen kịt cương khí như là thiểm điện giống như hướng phía Trước Nhược mà đi. "Bang." Chỉ gặp nàng đứng tại chỗ, sừng sững bất động, đợi màu đen tiềm điện sắp đến trước mặt, mới duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài trong nháy mắt điểm ra. Trong nháy mắt, cái kia màu đen tiềm điện liền biến mất vô tung. "Tu vi của ngươi?" Nữ tử áo đen sắc mặt biến âm trầm, nàng nhìn chòng chọc vào trước mắt Trước Nhược công chúa, cười lạnh nói, "Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đột phá. Ta khuyên ngươi không cần đối với hắn có cái gì quá nhiều ý nghĩ, Tô ứng người này cực không đơn giản, theo ta thấy, ngươi nếu là đối hắn xuất thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, đây cũng là mục đích của ta tìm đến ngươi." Đang khi nói chuyện, nữ tử áo đen từ ống tay áo móc ra một cái lớn chừng ngón cái bình, đây là mục nát cương thực huyết chi độc, chính là vạn cổ chi vương kịch độc kim tầm chỗ nôn chất lỏng, phối hợp hắc long đàm bên trong độc giao tinh huyết luyện chế, vô sắc vô vị, chỉ cần một dọn, liền có thể để thiên nguyên cảnh cao thủ quanh thân huyệt khiếu sụp đổ, toàn thân khí huyết suy bại. "Tiểu tử kia không phải đối với ngươi ân ái có thừa a? Ngươi tìm một cơ hội đem hắn ước đi ra, rút cho hắn, sau đó lại tự tay giết hắn. Không muốn giết hắn liền đem hắn mang về vạn yêu quốc, mỗi ngày cùng ngươi tầm hoan tác nhạc, không phải cũng là một kiện chuyện tốt à?" "Tham nhã, ngươi muốn chết?" Trước Nhược biến sắc, quanh thân yêu khí giống như là biển gầm mãnh liệt, yêu mị con ngươi băng lãnh như đao. "Ta lặp lại lần nữa, đem phệ tâm cổ giải dược giao ra, nếu không ta hiện tại liền đưa ngươi chém giết." "Giết đi, dù sao tỷ tỷ cũng không phải đối thủ của ngươi." "Giết ta, tiểu tình lang của ngươi cũng muốn gặp vạn cổ toàn tâm mà chết." Trước Nhược nghe vậy, trong đôi mắt đẹp thần sắc biến ảo, cuối cùng nàng hay là thu hồi một thân yêu khí. Một lát sau, nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt nữ tử áo đen, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta khuyên ngươi không nên đi trêu chọc hắn, nếu không ai cũng cứu không được ngươi. Còn có nô cổ cùng địa mạch một chuyện, các ngươi lần này là không cách nào thành công." Nói xong, không tiếp tục để ý Thác Nhã, dưới chân một chút, như là phi thăng nguyệt cung tiên tử, đồng bền đứng lên. Chỉ bất quá tại ánh trăng chiếu rọi, trên mặt đất kia trên bóng dáng, lại có năm cái giống như mãng xà giống như tuyết trắng cái đuôi. "Hừ, hồ ly tinh chính là hồ ly tinh, lại thế nào tu luyện cũng không cải biến được đồ đi bản chất." Thác Nhã nhìn xem Trước Nhược rời đi thân ảnh, ánh mắt băng lãnh, "Bất quá ngươi lại thế nào che chở hắn, cuối cùng cũng phải bị ta khống chế, trở thành nô lệ của ta." Nói xong, dưới chân một chút, cả người cũng biến mất tại nguyên chỗ. Toàn bộ một buổi tối, Tô ứng thần niệm tại tự thân cương khí dẫn đầu xuống đem toàn bộ Ninh Dương thành địa mạch nhìn một cái không sót gì. Mãi cho đến lúc sáng sớm, Tô ứng mới chậm rãi mở mắt. Ninh Dương thành cùng Lạc Hà Sơn mạch kết nối khí mạch bị Thiên Tản Tôn giả cắt đứt, hiện tại lại đang bốn phía luyện vào tinh đầu chi lực,
kể từ đó liền tương đương với đem Linh Dương Thành bốn phía địa mạch sinh khí toàn bộ cắt đứt, cho nên tất cả ruộng đồng mới có thể trong một đêm toàn bộ mất đi sinh khí. Dựa theo Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật ở trong ghi chép, muốn đem địa mạch lần nữa khôi phục, chỉ cần muốn pháp tướng cảnh cao thủ một lần nữa đem địa mạch cấu kết. Đương nhiên, địa mạch ở trong tinh đấu chi lực còn cần Tô Ứng đem luyện hóa. Đi đâu đi tìm pháp tướng cảnh cao thủ? Tô Ứng xoa cằm, đáy mắt hiện hiện vẻ suy tư. Hắn nhận biết pháp tướng cảnh cao thủ không nhiều, chỉ có hai cái. Sa Ma Tôn giả, Tam Công chúa Doanh Thái Nguyệt. Sa Ma Tôn giả là địch nhân, chính mình giết chết con của hắn, hắn không thể đem chính mình ăn sống nuốt tươi. Tam Công chúa Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, chính mình trong lúc nhất thời cũng không biết chỗ nào có thể tìm tới. Tính toán, trước đem địa mạch bên trên tinh đầu chi lực luyện hóa lại nói. Nghĩ như vậy, Tô Ứng trực tiếp đứng dậy, từ huyện nha bay vút lên trời, hướng phía Ninh Dương thành phương bắc mà đi. Cùng lúc đó, tại Ninh Dương thành, Lạc Hà Sơn mạch phía nam 500 dặm bên ngoài, một chỗ rậm rạp trong sơn lâm. Lít nha lít nhít đám người 3 năm tụ tập, bên ngoài có mấy ngàn man tộc tại trấn giữ cảnh giới. Tại trong núi rừng, phương biên vài trăm mét sơn lâm bị triệt để san bằng, một tòa cao tới vài chục trượng, chiếm một diện tích mấy chục mét đại trướng thình lình đứng lặng trong đó. Trong trướng đồng, một tên thân cao hơn 3 mét, ở trần, che kín màu xanh hình xăm, giống như tiểu cự nhân đại hán chính cầm một cây nhu thoái say xương ngon lành gặm. Tại hắn phía dưới thì là phân loại hai bên ngồi 7-8 người. Đặt như ba, các ngươi Tam đại tà giáo bây giờ như chó nhà có tang, cũng có tư cách cùng chúng ta man tộc bàn điều kiện. Hắn gọi Xích Lôi Thác, chính là man tộc ở trong Lục Vương tử, đang khi nói chuyện thanh âm giống như lôi đình bình thường. Tại bên cạnh hắn, còn ngồi một cái hắc sa che mặt nữ tử, thình lình chính là công chúa Thác Nhã. Xích Lôi Vương tử, trường sinh thiên cao thủ đã tại Ninh Dương thành địa mạch luyện vào tinh đầu chi lực, chỉ cần tiết điểm thời gian vừa đến, liền có thể đem nó triệt để dẫn bạo. Các ngươi man tộc mặc dù lần này xuất binh, nhưng có ý đồ gì ai cũng biết. Dừng một chút, Đạt Nhĩ Ba tiếp tục nói, chúng ta Tam đại tà giáo năm đó bị Thanh Châu Vương cơ hồ càn quét, hiện tại đúng lúc là cơ hội quật khởi lần nữa, lần này vẹn vẹn là thiên nguyên cảnh cao thủ, chúng ta liền tập kết 18 người, trừ cái đó ra, thông huyền cảnh cùng tiên thiên cảnh càng là có hơn 3000 người. Yêu tộc đâu? Xích Lôi Thác cười lạnh, đem trong tay Nưu Cốt răng rắc một chút cả nước, tại trong miệng hơi nhấm nuốt liền nuốt vào trong bụng. Yêu tộc không phải đã sớm phái người tiến vào Ninh Dương thành sao? Vì sao bây giờ còn không có tin tức? Vừa mới nói xong, ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào một tên quanh thân yêu khí lao hậu trên thân. Chỉ gặp nàng tóc hoa râm, cầm trong tay quả trượng, nhưng làn da lại như dương chi bạch ngọc, nhìn cực kỳ quỷ dị. Lần này Vạn Yêu Quốc chỉ xuất cao thủ, không phái quân, bởi vì phương Tây Phật môn còn tại cùng chúng ta tranh đấu. Nàng nhàn nhạt giải thích một câu, lập tức nhắm mắt dưỡng thần, không cần phải nhiều lời nữa. Cái kia tốt. Đã như vậy, các loại mấy ngày nữa, địa mạch triệt để dẫn bạo, chúng ta liền nhất cử cầm xuống Ninh Dương thành. Đến, chư vị, để cho chúng ta cùng uống chén này, chúc mừng sắp đến thắng lợi. Chương 104, ngươi đối với bản quan tu vi hoàn toàn không biết gì cả. Chương 104, ngươi đối với bản quan tu vi hoàn toàn không biết gì cả. Linh Dương, Tây Bắc, Tô Ứng đứng giữa không trung, nhìn lấy thiên địa ở giữa phân loạn nguyên khí, trong lúc nhất thời lông mày cao chặt. Chắc không được thiên tàn cái thằng kia nói thuật này vô giải, thì ra là thế. Chỉ tầm mắt mạch ở trong bởi vì nguyên tử chi lực dần dần yếu bớt, đến mức nguyên khí giữa thiên địa cũng tại từ từ dao động. Nếu như tiếp tục nữa, thiên địa nguyên khí liền sẽ triệt để bạo động, sau đó như là dây dẫn nổ giống như đem địa mạch ở trong tinh đầu chi lực dẫn bạo. Tô Ứng đứng tại chỗ có chút suy tư. Đầu tiên, nếu như mình không có bật hắc, muốn luyện thành Đại Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật là tuyệt đối không thể. Chí ít cũng phải cần tốn hao cái 10 năm thời gian 8 năm. Thứ yếu, cho dù luyện thành, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa tứ phương địa mạch bên trên tinh đầu chi lực. Cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất. Địa mạch chi khí đã bị cắt đứt, trừ phi pháp tướng cảnh cao thủ đến đây, nếu không lấy tu vi của mình, cho dù đem tinh đầu chi lực luyện hóa cũng vô pháp đem địa mạch một lần nữa kết nối. Đồ chó hoang trường sinh tiên, thủ đoạn vẫn rất quỷ dị. Nghĩ đến đây, Tô Ứng không do dự nữa, thân hình nhất chuyển lần nữa trở về huyện nhà, rơi xuống sau hướng thẳng đến đại lao đi đến. Rất nhanh, hắn ngay tại đại lao chỗ sâu lần nữa gặp được người mặc tỳ bà cốt, mang theo huyền thiết xiển xích thiên tàn tôn giả. Bị đói bụng mấy ngày, một thân công lực lại bị Tô Ứng biến hóa để cho bản thân sử dụng, giờ này khắc này, hắn ngay cả tên ăn mày cũng không bằng. Thiên tàn, có một tin tức tốt, một tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Tô Ứng, là ngươi. Ngươi cậu con này, ngươi chết không yên lành. Thiên tàn tôn giả hai mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào hắn, hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Thế mà còn không thành thật, xem ra ngươi mấy ngày nay qua rất không tệ a Hứa Bưu, lần trước tiến hành đến thức thứ mấy? Một bên Hứa Bưu vội vàng chắp tay nói, bẩm đại nhân, thức thứ 3. Tốt, đợi chút nữa lại cho hắn tiếp tục. Hứa Bưu cười hắc hắc, vội vàng nói, là đại nhân. Thiên tàn tôn giả nghe chút, sắc mặt lập tức trắng nhợt, đáy mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ta nghe kỹ tin tức. Thiên tàn tôn giả vội vàng nói, tin tức tốt chính là kế hoạch của ngươi thành công, vừa mới bản quan đi thăm dò nhìn một phen bốn phía địa mạch, phát hiện nguyên khí đã dần dần bạo loạn, đồng thời Linh Dương thành ruộng đồng cũng đã mất đi sinh cơ, số lớn cây nông nghiệp bắt đầu tử vong. Tô Ứng cười lạnh nói, nghe vậy, Thiên Tàn Tôn giả thần sắc vui mừng. Chỉ cần địa mạch có thể dẫn bạo, như vậy nhiệm vụ của hắn liền coi như là hoàn thành. Nếu không, cho dù trở lại Trường Sinh Thiên, cũng muốn gặp không phải người hình phạt. Nghe được Tô Ứng nói như vậy, lần này hắn rốt cục có thể an tâm. Tin tức xấu kia đâu? Đột nhiên, Thiên Tàn Tôn giả tựa hồ nghĩ tới điều gì, khoe miệng vừa mới toét ra dáng tươi cười lập tức ngưng kết. Ha ha, tin tức xấu là bản quan đã tìm được giải trừ địa mạch nguy hiểm biện pháp. Chỉ cần ta luyện thành Đại Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật, đem địa mạch chi khí bên trên tinh đầu chi lực luyện hóa, sau đó tìm một cái pháp tướng cảnh cao thủ lại đem địa mạch chi khí cấu kết, liền có thể giải Ninh Dương nguy hiểm.
Ha 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 ha. Tô Ứng, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi cho rằng ngươi là ai?
Lão phu tân tân khổ khổ 300 năm, mới luyện thành Đại Chu Thiên Tinh Đấu luyện khí thuật tầng thứ 2, tư chất ngươi cho dù tốt, chờ ngươi luyện thành, món ăn cũng đã lạnh. Nói đến chỗ này, Thiên Tàn Tôn giả chỉ cảm thấy thế này sao lại là tin tức xấu? Rõ ràng chính là tin tức tốt.
Không, đối với Tô Ứng là xấu tin tức, nhưng đối với chính mình thì là tin tức vô cùng tốt.
Thử nghĩ một chút, Tô Ứng rõ ràng tìm được biện pháp, lại không cách nào làm đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Linh Dương thành hóa thành một vùng phế tích. Loại này vô lực lại bất lực cảm giác, so chết đều khó chịu.
Đó là bởi vì ngươi ngu xuẩn,
mà bản quan chính là vạn người không được một tuyệt thế thiên tài.
Ngươi xem một chút, ta đây là cái gì?
Tô Ứng mặt lộ vẻ khinh thường, vừa mới nói xong, Đại Chu Thiên Tinh Đấu luyện khí thuật chậm rãi vận chuyển lại. Trong nháy mắt, Tô Ứng quanh thân liền tách ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam.
Thinh linh chính là Chu Thiên Tinh Đấu chi lực.
Cái này ngươi thế mà đã luyện thành?
Không có khả năng.
Cái này sao có thể?
Đây chính là thiên giai thần công.
Hắn gắt gao trừng mắt Tô Ứng, há to mồm, giống như ngu dại bình thường.
Khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc.
Tiểu tử này, vậy mà coi là thật đã luyện thành Đại Chu Thiên Tinh Đấu luyện khí thuật.
Tiên triều Đại Chu cộng thêm bản triều Đại Hạ, gần 2000 năm thời gian, thiên tài như cá giết sang sông. Nhưng luyện thành Đại Chu Thiên Tinh Đấu luyện khí thuật, cũng chỉ có 4-5 người không đến.
Đại Chu những năm cuối Tam Đại Hộ Quốc trưởng lão một trong, còn có Đại Chu hoàng thất một vị thân vương, trừ cái đó ra, chính là Trường Sinh Tiên bây giờ giáo chủ.
Có thể nghĩ, thiên giai thần công tuyệt đối có thiên giai thần công hạn chế.
Có thể luyện suốt ngày giai thần công, không có chỗ nào mà không phải là vang dội cổ kim, tuyệt thế chi tài.
Nhưng mà, Tô Ứng mới bao nhiêu lớn?
Hắn vậy mà tại ngắn ngủi mấy ngày, liền cũng luyện thành môn thần công này.
Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi.
Phải biết, chính mình cũng đầy đủ hao tốn 300 năm, mới xem như khó khăn lắm nhập môn thôi.
Vừa nghĩ đến đây, Thiên Tàn Tôn giả trong lòng lập tức tức giận bất bình, chỉ cảm thấy thiên đạo bất công.
Loại cảm giác này, tựa như cao cao tại thượng nữ thần, tiên tử, bị một cái xấu xí không chịu nổi tên ăn mày điếm ô mở dạng.
Dựa vào cái gì tiểu tử này có thể tu thành?
Ngươi thẹn quá thành giận.
Tô Ứng theo dõi hắn, cười nhạt một tiếng.
Cái này rất bình thường, bản quan luyện võ công gì đều là xem xét liền sẽ, một học liền tinh.
Chỉ là Đại Chu Thiên Tinh Đấu luyện khí thuật, đối với ta mà nói căn bản không tính là gì.
Hừ, tiểu tử, ngươi tu thành thì như thế nào?
Bây giờ thiên địa nguyên khí dần dần bạo loạn, cho dù ngươi luyện hóa tinh đấu chi lực cũng không làm nên chuyện gì. Tô Ứng nghe vậy, lập tức nhíu mày, vì sao?
Hắc hắc, bởi vì tinh đấu chi lực chỉ là thiên địa nguyên khí cùng địa mạch chi khí môi giới, địa mạch chi khí như thế nào dẫn bạo?
Chính là muốn cả hai va chạm nhau.
Trừ phi ngươi có thể đem cả hai đồng thời luyện hóa, bất quá chuyện đó đối với ngươi tới nói quả thực là người si nói mộng.
Không khác muốn chết.
Thiên Tàn Tôn giả cười lạnh, phản phất đã thấy toàn bộ Ninh Dương thành hóa thành một vùng phế tích tràn diện.
Thì ra là thế.
Tô Ứng nhẹ gật đầu, đột nhiên bất thình lình cười nói, đa tạ ngươi nhắc nhở, nếu không bản quan đến bây giờ còn là cái con rồi không đầu.
Nhìn xem Tô Ứng nụ cười quỷ dị, Thiên Tàn Tôn giả nội tâm giật mình, lập tức giống như là nghĩ tới điều gì, trừng to mắt nói cái gì.
Ngươi,
không có khả năng.
Ngươi muốn đem tinh đầu chi lực, thiên địa nguyên khí hết thể luyện hóa.
Ngươi đây là muốn chết.
Vô luận là thiên địa nguyên khí hay là tinh đầu chi lực, đều không phải là võ giả bình thường có thể tiếp nhận.
Cả hai cùng tồn cùng giữa thiên địa, mênh ngông ngông ngẩn, vô cùng vô tận.
Tô Ứng muốn lấy huyết đục chi khu gánh chịu, đơn giản chính là người si nói mộng.
Ngươi biết cái gì?
Tô Ứng chắp hai tay sau lưng, mặt lộ khinh thường, lập tức cười nhạt một tiếng, ngươi đối với bản quan tu vi, hoàn toàn không biết gì cả.
Hứa Bưu,
cho hắn bên trên chúng đi.
Là, đại nhân.
Nói xong, Tô Ứng chợt lách người trực tiếp đi ra ngoài.
Ra huyện nha, hắn lần nữa bay vọt đến giữa không trung, đi vào ngay từ đầu chỗ phương vị, nhìn xem dần dần bạo tẩu thiên địa nguyên khí, Tô Ứng khỏe miệng hiện mỉm cười.
Đã là Bắc Minh Thôn Tiên, như vậy lần này, liền để cho ngươi thỏa thích thi triển một lần đi.
Vừa mới nói xong, Tô Ứng cả người như là như đạn pháo chui vào cứng rắn mặt đất.
Lập tức, Bắc Minh thần công vận chuyển, trên địa mạch, một đoàn như là giống như tinh thần tinh đầu chi lực bị thôn tính biển uống giống như hấp thụ mà đến.
Theo tinh đầu chi lực xuất hiện trong chỗ, phía trên thiên địa nguyên khí cũng giống là tìm được chỗ tháo nước, trực tiếp một mạch toàn bộ tràn vào Tô Ứng thể nội.
Trong nháy mắt, thân thể của hắn như là xung khí bóng ra, trực tiếp phồng lên đứng lên.
Chương 105, mạnh làm cho người giận sôi chương 105, mạnh làm cho người giận sôi trong chốc lát, Tô Ứng chỉ cảm thấy chính mình quanh thân huyệt khiếu thậm chí kinh mạch toàn bộ bị thiên địa nguyên khí cùng tinh đầu chi lực tràn ngập.
Giờ này khắc này, hắn tựa như là một cái bị điên cuồng thổi hơi bóng ra, tựa như lúc nào cũng có thể bạo tạc.
A a a.
Tô Ứng nội tâm cuồng hống, chỉ cảm thấy quanh thân giống như là bị triệt để xé rách, vạn kiếp bất diệt kim thân điên cuồng vận chuyển, phi tốc đem tràn vào thể nội thiên địa nguyên khí cùng tinh đầu chi lực luyện hóa.
Nguyên khí cùng tinh đầu chi lực bị không hạn chế áp xúc, một mạch dung nhập Tô Ứng thể nội.
Phốc phốc phốc.
Đột nhiên, Tô Ứng thể nội truyền đến liên tiếp nhẹ vang lên.
Chỉ gặp hắn thể nội huyệt khiếu, vậy mà bắt đầu liên tục sung mở.
Trong nháy mắt, tuôn ra thiên địa nguyên khí cùng tinh đầu chi lực toàn bộ tràn vào gần nhất mở ra huyệt khiếu.
Phanh phanh phanh.
Khí huyết đang sôi trào, gân cốt tại băng minh, Tô Ứng đan điển khí hải như là một tòa ngay tại mở hồ nước.
Theo cương khí không ngừng rót vào, đan điển khí hải dung lượng cũng càng lúc càng lớn, diện tích cũng càng lúc càng lớn.
Một lát sau, liền khuyết trương đến một loại mức độ khó mà tin nổi.
Mới nhất sông mở huyệt khiếu giống như là khô cạn ruộng đồng, theo nguyên khí cùng Chu Thiên Tinh Đầu chi lực dốc vào, trong khoảnh khắc tràn đầy đứng lên.
Sung mãn đằng sau, lần nữa trùng kích vào một cái huyệt khiếu.
Cùng lúc đó, Tô Ứng trong đầu hiện hiện quần tinh biết điều chi pháp. Từng mai ẩn tàng huyệt khiếu như là tinh đấu giống như được thắp sáng, sau đó bị liên tiếp xung mở. Vạn kiếp bất diệt kim thân đồng thời vận chuyển, cương khí không hạn chế áp xúc tiến vào Tô Ứng huyết đục, gân cốt, làn da, thậm chí là run rẩy. Thuần kim sắc cương khí tại Tô Ứng bên ngoài cơ thể chống lên một tầng huyền kim sắc vòng bảo hộ, chậm rãi chuyển động, đem càng nhiều nguyên khí dẫn dắt tới. Trong chớp mắt, Tô Ứng toàn thân kim quang lập lòe, tựa như một đoàn màu vàng hạo nhật, như là một vị từ viễn cổ thần miếu đi ra kim thân la hán. Phốc 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 phốc, lại là liên tiếp nhẹ vang lên truyền đến, Tô Ứng thể nội huyệt khiếu lần nữa bị liên tiếp xung mở. Lập tức, đất trời bốn phía nguyên khí một trận bành trướng quấy động, phảng phất tìm tới vỡ đê đập lớn trong miệng, chen chúc mà đến, toàn diện rót vào trong đó. Lấy hắn làm trung tâm, mặt đất trống rỗng dâng lên một cỗ kịch liệt cuồng phong vòng xoáy, mà giữa thiên địa bạo động nguyên khí cũng dần dần lắng lại. Cương khí áp xúc, khí biến thể lỏng, không đủ, còn chưa đủ. Bác Minh thần công, lần nữa cho ta thôn phệ đi. Tô Ứng trong mắt tinh quang lấp lóe, thần công vận chuyển, một bên thôn phệ địa mạch bên trên tinh đấu chi lực, một bên điên cuồng thôn phệ nguyên khí giữa thiên địa. Sau một khắc, thân thể của hắn vậy mà lần nữa bành trướng, từng khối cơ bắp cao cao nổi lên, cả người như là tượng thần phụ thể. Đùng, nửa người trên quần áo vỡ vụn, lồng ngực chỗ tựa như mãng xà chiếm cứ, từng khối cơ bắp như là siêu sẩy đạ bình thường, thậm chí ngay cả tóc đều biến thành màu vàng nóng. 156 mai, còn chưa đủ. Tô Ứng trong lòng khẽ nhúc đích, đang muốn tiếp tục thôn phệ, nhưng mà đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác trống rỗng. Hắn chậm rãi mở mắt, chỉ thấy vậy chỗ địa mạch bên trên tinh đầu chi lực cùng thiên địa nguyên khí đều bị chính mình luyện hóa thôn phệ không còn. Nhanh như vậy, nội tâm của hắn hơi kinh ngạc, sau đó đứng lên, từ dưới đất mấy chục trượng bay vút lên trời, cả người lơ lửng giữa không trung, cảm thụ được thể nội mênh mông cương khí, tâm niệm vừa động, lần nữa hướng phía chỗ tiếp theo tiến đến. Tại Ninh Dương thành bốn phía, hết thảy bị Thiên Tàn Tôn giả luyện hóa bốn đạo tinh đầu chi lực, tăng thêm cùng Lạc Hà Sơn kết nối đạo kia, hết thảy năm đạo. Ngũ đạo tinh đầu chi lực cộng thêm thiên địa nguyên khí sao mà khổng lồ. Tô Ứng lúc này vậy mà lấy huyết nhục chi khu cương ép hấp thu luyện hóa, đơn giản tựa như là một vị pháp tướng cảnh cao thủ tự thân vì hắn quán thể chuyển công bình thường. Chỗ thứ hai, chỗ thứ ba, sau đó là nơi thứ tư. Cương khí thôi động, trào lên như bùn thạch chảy, trùng trùng điệp điệp, thế không thể đỡ. Một mực đem huyệt của mình khiếu cô động 276 mai, Tô Ứng mới cảm giác mình thân thể tiếp nhận trình độ đã đạt tới cực hạn. Cho ta triệt để cô động đi. Tô Ứng nội tâm đột nhiên một tiếng gầm thét, lập tức hùng hồn không gì sánh được cương khí lần nữa xông vào đan điền khí hải, bắt đầu cưỡng ép đè ép, dung hợp, thuế biến. Cũng không biết trải qua bao lâu, tại Tô Ứng đan điền khí hải, vàng bạc như nước cương khí biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một viên kim quang lập lòe, tựa như Phật Đà Xá Lợi Kim Châu. Vạn kiếp bất diệt kim thân, tầng thứ 5. Thành. Mà hắn đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, cũng trực tiếp đột phá đến tầng thứ 3. Thể nội huyền kim cương khí cùng chu thiên tinh đấu chi lực triệt để hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Tu vi của ta bây giờ, hẳn là thiên nguyên cảnh viên mãn. Bất quá đó là dựa theo lẽ thường tới nói, ta còn kém 89 mai huyệt khiếu mới có thể đạt tới đại chu thiên tinh đấu luyện khí thuật yêu cầu. Vậy mà mặc dù như thế, ta cũng đã mạnh làm cho người giận sôi. Nghĩ nghĩ, Tô Ứng không do dự nữa, trực tiếp chạy tới đầu thứ 5 địa mạch. Cũng chính là Ninh Dương thành cùng Lạc Hà Sơn tương liên đầu kia, bất quá lúc này sắc trời đã tối, nghĩ nghĩ, Tô Ứng trực tiếp trở về về nhà. Bởi vì tu vi lần nữa đột phá, đến mức Tô Ứng quanh thân mặt ngoài phụ một tầng đen kịt dơ bẩn. Sau đó, áo của mình cũng mất, chỉ còn lại có một chiếc quần. Khi Tô Ứng rơi vào huyện nha lúc, đúng lúc gặp vừa mới nấu xong cơm Giang Minh Nguyệt. "Nha, đại nhân làm sao để trần nửa thân thể?" Giang Minh Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng ánh mắt lại trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Ứng một nửa hùng tráng không gì sánh được thân thể. Nàng thực sự nghĩ không ra, ngày bình thường nhìn như thư sinh Tô Ứng, thân thể làm sao cường tráng như vậy? Tràn đầy bạo tạc lực lượng. "A, ngươi tới vội bạn, làm phiền ngươi giúp ta làm một thùng nước, ta phải thật tốt tắm một cái." Tô Ứng sắc mặt như thường, nhìn xem bọc lấy tuyết trắng áo khoác Giang Minh Nguyệt, thản nhiên nói: "Tô đại nhân khách khí, chỉ là việc nhỏ, ngài chờ một lát, ta cái này đi chuẩn bị." Giang Minh Nguyệt mặt mũi tràn đầy chăm chú, nói xong đem đồ ăn đặt tại trên mặt bàn, dẫn theo váy quay người chạy chậm rời đi. Nhìn xem đầy bàn đồ ăn, Tô Ứng cũng không khách khí, trực tiếp tọa hạ bắt đầu phong quyền tản vân giống như bắt đầu ăn. Một lát sau, trong phòng truyền đến Giang Minh Nguyệt thanh âm: "Tô đại nhân, nước tốt, ngài phải vào đến tắm rửa sao?" "Đi vào." Tô Ứng thầm nghĩ, ta đi vào chẳng lẽ ngươi không ra a? Nghĩ như vậy, đem bát đũa gắt lại, lau miệng, đứng dậy tiến vào trong phòng. Một cái cự đại thùng gỗ đặt ở trung ương, hơi nước bốc hơi, giống như suối nước nóng. Lúc này ở trong ao nước, ngâm lấy một chút dược liệu, nước trở nên có chút đỏ tía. Trong không khí cũng tung bay nồng đậm khổ mùi thuốc đạo. Tô Ứng thân thể nhảy lên, trực tiếp rơi vào thùng gỗ bên trong. "Giang cô đương, đây là thuốc gì tắm? Người mới học sao?" "Là sư tôn dạy ta, hắn nói ta trời sinh thủy thể, lấy trước mắt tu vi cần trung hòa một chút. Ta nghĩ thẩm chính thích hợp đại nhân, liền tại tự chủ trước dùng." Giang Minh Nguyệt khẽ cắn môi, nhẹ gật đầu, mặc dù nghiêng người, nhưng ánh mắt vẫn là không nhịn được len lén nhìn Tô Ứng. Không biết có phải hay không là hơi nước quá nóng, gương mặt xinh đẹp của nàng bị hun có chút từng đỏ, tiểu diễm, túi đầu thấp trong con ngươi một đôi bạch ngọc đầu ngón tay càng là nắm thật chặt góc áo. Hiệu quả tựa hồ không sai, bất quá cho ta dùng cũng có chút lãng phí. Lấy Tô Ứng tu vi hiện tại, đừng nói chỉ là tam thuốc, cho dù là cấp cao nhất tam giao ngọc chân hoàn đối với hắn cũng vô dụng, chỉ có thể làm đồ ăn bật đường đầu ăn. "Tô Tô đại nhân, có muốn hay không ta giúp ngươi lau một chút phía sau lưng?" Giang Minh Nguyệt bối xỉ cắn môi, nhẹ nhàng hỏi, thanh âm yếu như muỗi vo ve. "Tốt, vậy đại nhân chờ một lát." Nói xong, xoay người lại đến trên mặt bàn cầm một khối trắng loáng khăn lụa, sau đó vén tay áo lên lộ ra ngó sen tuyết cánh tay ngọc, tại Tô Ứng phía sau lưng lau sạch nhẹ nhẹ. Gặp Tô Ứng tựa ở cạnh thùng gỗ, khi mắt, Giang Minh Nguyệt trong lòng hơi động, đem khăn lụa gắt lại, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng đặt ở Tô Ứng đầu vai cùng huyệt thái dương nhẹ nhàng ấn đứng lên. Tô Ứng quay đầu nhìn thoáng qua, Giang Minh Nguyệt nội tâm giật mình, dưới ngọc thủ ý thức dụ trở về, phảng phất giống như bị chạm điện, khuôn mặt đỏ bừng giống như say. Không có việc gì, ngươi tiếp tục. Đa tạ đại nhân. Hô. Giang Minh Nguyệt phun ra một ngụm nhiệt khí, chỉ cảm thấy khuôn mặt nhỏ nóng lên, đỏ rỉ máu. Không biết sao, nàng càng đến gần Tô Ứng, liền càng là cảm giác Tô Ứng trên người có một cỗ vô cùng mãnh liệt mê người dương cương khí tức. Để nội tâm của nàng tiểu lộc không ngừng đi loạn, chỉ cảm thấy chính mình từ lúc chào đời tới nay hay là lần đầu có loại này cảm giác mãnh liệt. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, Giang Minh Nguyệt mới mở miệng thấp giọng nói, đại nhân, tốt. Tô Ứng hít mắt, theo bản năng nhẹ gật đầu, đa tạ Giang cô nương, thủ pháp của ngươi rất nhuần nhuyễn, ta rất dễ chịu, lần sau còn tìm ngươi. Giang Minh Nguyệt nghe chút, gương mặt xinh đẹp lần nữa biến đỏ bừng, nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy toàn thân có chút khô nóng lòng bừng bừng. Tô đại nhân, ngài sớm đi nghỉ ngơi. Nói đi, bước nhanh ra gian phòng. Chương 106, rút thưởng rút thưởng rút thưởng. Chương 106, rút thưởng rút thưởng rút thưởng. Công chúa, bệ hạ hỏi ngài, khi nào trở về? Người mặc hoàng bào, cầm trong tay quải trượng lao hầu, nhìn xem trước người nữ tử áo trắng, thấp giọng hỏi. Hai người đứng tại Lạc Hà sơn đỉnh, nhìn qua nơi xa đèn đuốc sáng trưng Linh Dương thành. Bà, ta còn không muốn trở về. Lắc đầu, nữ tử áo trắng thấp giọng nói. Nàng có âu yếm tình lang, chỉ cảm thấy cho dù trở lại Vạn Yêu quốc thì tính sao? Cho dù chính mình là cao cao tại thượng công chúa thì như thế nào? Không có nơi này khoái hoạt, không có ở chỗ này có đầy đủ ngạc nhiên chờ mong. Hoàng bào lao hầu lắc đầu, biết được nữ tử trước mắt tính cách, lúc này cũng không còn quên nhiều, chỉ là thở dài, nói Ninh Dương thành sắp không còn tồn tại, tiểu tử kia có tài đức gì, có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Có thể. Thanh âm không lớn, lại tràn đầy vẻ kiên định. Ngươi nhìn, Ninh Dương thành đã dần dần khôi phục sinh cơ, chỉ cần lại đem cùng Lạc Hà Sơn kết nối địa mạch luyện hóa cấu kết, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bà, không bằng ngươi giúp một chút hắn có được hay không? Trong cơ thể hắn còn có phệ tâm cổ. Nữ tử áo trắng xoay người, nhìn xem Hoàng Bào La Hầu, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ cầu khẩn. Hoàng Bào La Hầu lắc đầu, cười khổ nói, nha đồng đốc, bà không giúp được hắn, đừng nói là hắn, cho dù là cái này đại hạ, tiếp qua không lâu cũng muốn sụp đổ. Thiên ý như vậy, ai cũng khó vi phạm. Cái kia đã như vậy, ta hy vọng bạn yêu quốc cũng đừng nhúng tay việc này, ta có cảm giác, lần này cũng sẽ không thành công. Hy vọng bà trở về suy nghĩ thật kỹ. Nói đi, dưới chân một chút, thân hình đồng bền đứng lên, trong chớp mắt biến mất tại trong màn đêm. Tục ngữ nói cơm no nghĩ mỹ nhân, Tô Ứng tại huyện nha ăn uống no đủ, lại chịu đựng Giang Minh Nguyệt một phen thủ pháp cực kỳ thuần thục xoa bóp, cả người chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Lần nữa đi vào Bách Hoa lâu, nha hoàn nói Hoa Khôi tiểu nương tử hôm nay không tiện gặp khách, thế là chỉ có thể hậm hực trở về. Đi đâu đi tìm một cái pháp tướng cảnh cao thủ đâu? Dạo bước tại trên đường phố, Tô Ứng chắp hai tay sau lưng, đáy mắt tràn đầy vẻ suy tư. Đáng tiếc, thế giới này không có cái gì truyền tin loại hình đồ chơi, nếu không có thể trước tiên thông chi Tam công chúa. Ta nếu là nói yêu man sắp tiến công Ninh Dương thành, triều đình khẳng định không tin, 3000 thành vệ quân, cộng thêm ta mấy ngàn người, có thể ngăn cản, cái dám lắc đầu, cảm giác trước mắt có thể làm chính là các loại châu phủ tin tức truyền đến. Cùng lúc đó, Nam Dương quận thủ phủ, Lý Phong trong thư phòng. Đại nhân, Ninh Dương thành ngàn giảm khẩn cấp, Tô đại nhân có lời, yêu man cố ý tiến công Ninh Dương thành, đồng thời ở địa mạch luyện vào tinh đầu chi lực, muốn dẫm vào Tây Châu vết xe đổ. Lý Phong nghe vậy, tiếp nhận xem xét, lập tức sắc mặt âm trầm như nước. Truyền mệnh lệnh của ta, lấy hổ bí quân lập tức tiến về Ninh Dương đóng giữ, thông chi Bành Thiên Danh, để hắn đi đầu tiến về. Ngươi lại đem tin tức này lập tức dùng phi thiên thần ưng đưa đến tổng đốc phủ cùng Thanh Châu vương phủ. Là, đại nhân. Một lát sau, Lý Phong dựa vào bàn đọc sách tòa hạ, nhìn xem trên mặt bàn gián điệp tình báo, ánh mắt phức tạp. Tô Ứng a Tô Ứng, hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu một chút, bản quan lần này có thể toàn bộ đều cho, hy vọng ngươi đừng cho bản quan thất vọng. Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra một khối lớn chừng bàn tay bạch ngọc lệnh bài, nghĩ, cương khí khẽ động, đầu ngón tay lập tức toát ra một giọt máu tươi. Máu tươi rơi vào trên ngọc bài, Lý Phong lặng lặng đợi. Một lát sau, một đạo quang huy mông lung do ngọc bài chiếu rọi, sau đó dần dần ngưng tụ thành một đạo lãnh lực băng sơn thân ảnh tuyệt mỹ. Lý Phong, tìm ta chuyện gì? Lý Phong thấy vậy, liền vội vàng đứng lên lễ bái, hạ quan tham kiến Tam công chúa, vừa mới Ninh Dương huyện lệnh truyền đến gián điệp tình báo, hạ quan không cách nào lựa chọn, còn xin Tam công chúa xem qua. Hắn vừa mới nói xong, trên bàn gián điệp tình báo đồng bền đứng lên, lập tức rơi vào Doanh Thái Nguyệt trước mặt. Nàng hơi quan sát, sắc mặt như thường, khẽ ử, thản nhiên nói, ta đã biết. Lập tức, hào quang dập tắt, Doanh Thái Nguyệt thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa. Ký chủ, Tô Ứng. Cảnh giới, Thiên Nguyên cảnh viên mãn 276 khiếu. Thế lực quyền sở hữu, Đại Hạ Thanh Châu Ninh Dương huyện. Kỹ năng, Bắc Minh thần công viên mãn Hàng Long thập bát trưởng viên mãn Vạn Kiếp bất diệt kim thân tầng thứ 5, không thể tăng lên Kinh Thiểm kình viên mãn Lục Mạch thần kiếm viên mãn Bá Đao viên mãn Đại Chu Thiên Tinh đấu luyện khí thuật tầng thứ 3, không thể tăng lên. Tu luyện giá trị 73. Nhiệm vụ trước mặt, không. Thiên phú, Thông Vũ chi nhãn không thể tiến hóa. Trong thư phòng, Tô Ứng nhìn xem thuộc tính của mình giới diện, nội tâm không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Tại chính mình khắc khổ tu luyện bên dưới, trừ hai môn thiên giai tuyệt học bên ngoài, còn lại công pháp đã toàn bộ viên mãn. Chờ ta quanh thân huyệt khiếu viên mãn, sau đó chính là pháp tướng cảnh, bất quá pháp tướng cảnh một điểm đầu mối cũng không có, chờ cái gì thời điểm gặp được Tam công chúa ngược lại là có thể hỏi thăm một phen. Nghĩ, Tô Ứng tâm thần đắm chìm, chỉ gặp đan điền khí hải bên trong, viên kia hạt châu màu vàng nóng ngay tại một khắc không ngừng quay tròn chuyển động. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên 30 trượng bên trong thiên địa nguyên khí như là giang hà nhập hải giống như không ngừng hội tụ đến Tô Ứng thể nội. Nói cách khác, cho dù hắn không chủ động tu luyện, Tô Ứng tu vi cũng tại thời thời khắc khắc tăng lên. Đây chính là thiên giai thần công huyền diệu. Hệ thống, ta muốn rút thưởng. Thu hồi thuộc tính giới diện, Tô Ứng trong lòng hơi động, trực tiếp lựa chọn rút thưởng. Bá, 100 lượng bạch ngân bảo dương, 1000 lượng hoàng kim bảo dương, 1000 lượng kim cương bảo dương. Ba loại màu sắc bảo dương nhảy lên mà ra, lặng lặng rơi vào Tô Ứng trước mắt. Bạch ngân bảo dương mặc dù không ra vật gì tốt, nhưng có một ít đồ vật vẫn là có thể dùng. Tới trước 10 cái, tính toán hay là 5 cái đi, dù sao cũng không phí. Tô Ứng hơi suy nghĩ một hồi, hay là nhịn không được chính mình nội tâm cực chó mãnh liệt suy nghĩ. Hệ thống, 500 lượng, 5 cái bạch ngân bảo dương. Đốt. Một tiếng vang nhỏ. Chúc mừng ký chủ tốn hao 500 lượng thu hoạch được bạch ngân bảo dương 5. Phải trang lập tức mở ra. Mở ra. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được minh quang khải giáp 1, tạp giao lúa nước hạt giống 1000 cân 1, đấu phá thương khung toàn sách 1, nhân vật triệu hoán thẻ 1, kim thương không ngã hoàn 1. Nhìn thấy cuối cùng, Tô Ứng khỏe miệng lập tức co lại. Minh quang khải giáp cũng không tệ lắm, mặc vào rất đẹp trai, bất quá loại tài liệu này áo giáp đối với Tô Ứng mà nói chỉ là rất đẹp trai. Tạp giao lúa nước cũng không tệ, có thể tại Ninh Dương thành bốn phía trồng trọt, Tô Ứng tin tưởng có khoai lang cùng tạp giao lúa nước, không ra mấy năm, Ninh Dương thành phạm vi ngàn dặm liền sẽ trở thành khí hậu phì nhiêu thiên hạ kho lương. Đấu phá thương khung toàn sách, chẳng lẽ để bản quan khi kẻ chép văn? Bất quá điều này cũng đúng cái kiếm tiền con đường, thế giới này tiểu thuyết tà quá không thú vị, rất nhiều sách cũng đều là dạy người trên giường kỹ xảo phong lưu đồ vật. Mấy triệu chữ, đủ ta đăng nhiều kỳ 3 năm, kiếm cái mục tiêu nhỏ. Nghĩ đến đây, Tô Ứng không khỏi cười lên ha ha. Đại hạ nhân khẩu ước vạn, các loại đấu phá thương khung triệt để lửa cháy đến lúc đó bản quan một ngày một chương đổi mới. Mỗi người dù là một cái tiền đồng quan sát mua sắm, chính mình cũng triệt để phát đạt. Còn có nhân vật triệu hoán thẻ, Tô Ứng đại khái nhìn thoáng qua, có thể triệu hoán đối với mình hữu dụng các loại nhân vật. Trước để đó lại nói. Sau đó chính là danh tự này nhìn có chút không phải như vậy nghiêm chỉnh kim thương không ngã hoàn. Kim thương không ngã hoàn, lấy dao long chi huyết cộng thêm hắc ma hổ tiền, cùng 108 loại quý báo thuốc đông y luyện chế mà thành, phục dụng đằng sau có thể tăng mạnh công lực, tăng cao tu vi, làm cho người kim thương không ngã, hàng đêm không thể phá vỡ. Đồ tốt. Tô Ứng hai mắt tỏa sáng, cảm giác cái này 500 lượng hoa không an. Lại đến. Hệ thống, 3000 lượng, 3 cái hoàng kim bảo dương. Xoát. 3000 lượng hoàng kim lần nữa hư không tiêu thất, sau đó, 3 cái bảo dương trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình. Mở ra. Đốt, một tiếng vang nhỏ. Chúc mừng ký chủ mở ra hoàng kim bảo dương, thu hoạch được thiên giai đan dược chú nhan đan 1, trứng sủng vật 1, vô cấu thiên tầm nhuyễn giáp 1. Đồ tốt a. Tô Ứng trước mắt lần nữa sáng lên. Chú nhan đan, phục dụng đằng sau có thể vĩnh bảo thanh xuân, sẽ không già yếu. Trứng sủng vật cụ thể không biết, phải đợi Tô Ứng lấy tinh huyết ấp, còn có vô cấu thiên tầm nhuyễn giáp, nhẹ như không có vật gì, hiện ra ngũ thải lưu quang, sờ tới sờ lui lạnh buốt như nước, sau khi mặc vào đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Cơ mờ mờ, chính mình hôm nay là vận khí bạo giảm chẳng lẽ? Muốn hay không lại đến hai phát kim cương bảo dương? Hai phát, chính là 2 vạn lượng hoàng kim, có phải hay không có chút xa xỉ? Tính toán, thừa dịp vật khí, không rút là chó. Tô Ứng thở một hơi thật dài, nội tâm nói thẳng, hệ thống, 2 vạn lượng, kim cương bảo dương. Đốt, một tiếng vang nhỏ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được kim cương bảo dương 2, xin hỏi phải trang lập tức mở ra. Mở ra. Không chút do dự, Tô Ứng trực tiếp lựa chọn mở ra. Lập tức, tại một trận hào quang chói mắt bên trong, hai kiện bảo vật trực tiếp rơi xuống.